Chương 1. Hà Phương Trang Viên chương 1. Hà Phương Trang Viên Mạc Phi nhìn trước mắt tòa này đèn kịt giống như địa ngục ma bảo to lớn kiến trúc, có chút khó có thể tin nhìn một chút trong tay viết địa chỉ tấm thẻ. Dạ Tuyền trấn 3 số 52, Hà Phương Trang Viên, không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là Tam Cứu ông ngoại chỗ ở, bất quá chính mình cái này Tam Cứu ông ngoại làm sao lại ở tại nơi này a? Cái địa phương quỷ quái a. Dạ Tuyền trấn từ khi mười mấy năm trước phát sinh lần kia sự kiện về sau liền không có người cư ngụ, bây giờ hoàn toàn đã là hoang phế, rừng thiêng nước độc liền không cần phải nói, phòng này tạo hình càng là quái dị không hợp thói thường, màu đen nham thạch to lớn đắp lên mà thành. Kiến trúc cao lớn, thu kịch mà nặng nghề, cùng nói là trang viên không bằng nói là pháo đài thích hợp hơn một chút, kiến trúc ngoại bộ không có bất kỳ cái gì sửa chữa, hoàn toàn bày biện ra một bộ nham thạch kiến tạo nguyên thủy hình thái. Đại môn lại là nặng nghề cửa sắt, thoạt nhìn đến có điểm giống ngục giam cảm giác. Càng giống ngục giam là tòa kiến trúc này tới gần mặt đất địa phương căn bản cũng không có bất luận cái gì cửa sổ, chỉ có tại ở gần đỉnh chóp địa phương có một ít 1 mét hình vuông cửa sổ, hướng vào phía trong lom thiết kế rất giống lô cốt súng máy mắt, kiến trúc như vậy cách cục cũng đừng trông cậy vào có thể có cái gì lấy ánh sáng, thật không biết bên trong sẽ là một bộ cái gì khoảng trừng, nhưng là bất kể thế nào nhìn đều là một bộ người sống chớ tiến cảm giác. Nếu như không phải xác định trên tay địa chỉ này không sai, nếu như không phải Dạ Tuyền trấn cái này hoang phế tiểu trấn cũng chỉ có như thế một cái ra dáng kiến trúc, hắn đều muốn có một loại chạy sai sở tiêu đi ô cảm giác. Mạc Phi thở dài, đối với phải chăng đi lên gõ cửa trong lòng âm thầm do dự không thôi, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó mẹ căn dặn. Tiểu Phi a, ngươi muốn nghe tốt, ngươi cái này Tam Cửu ông ngoại a, lúc còn trẻ liền ra ngoài sông sáo, vừa đi chính là mấy chục năm, trước đây ít năm mới trở về, nghe nói kiếm lời 10 cái trăm triệu thân ra, nhưng là hắn lại không có con cái, bây giờ đều hơn 80, nói không chừng ngày nào hai chân đạp một cái liền không có. Cho nên ngươi đi đến chỗ của hắn về sau a, nhất định phải thêm bồi bồi ngươi Tam Cửu ông ngoại, cùng hắn tạo mối quan hệ. Hướng cao thượng thảo luận, hắn hiện tại chính là thích chơi đùa với cháu niên kỷ, khẳng định cần người bồi, chúng ta dù sao cũng là thân thích một trận, không thể để cho hắn sắp đến già lẻ loi hưu quản không có bạn. Hướng lích kỷ thảo luận, hắn nhà này sinh cuối cùng hơn phân nửa là muốn lưu cho chúng ta đám này thân thích, nhưng là lưu cho ai, đem hoặc nhiều hoặc ít, vậy liền không chừng, ngươi đem hắn hống vui vẻ, vạn nhất hắn ngày nào một cao hứng, đem di sản lưu cho ngươi, vậy ngươi nửa đời sau cũng không cần buồn. Lui một vạn bước giảng, coi như không cho ngươi lưu cái gì di sản, tùy tiện cho ngươi cái mấy trăm vạn, ngươi kết hôn lễ hỏi trước đó mua phòng ốc trước đó chẳng phải xuất hiện sao? Về sau ngươi kết hôn cũng có thể thoải mái không ít không phải, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm cái nàng dâu à, ngươi nhìn ngươi tiểu học là cùng lớp cái kia bưng lôi, hai tử đều lên buồn trẻ. Mạc Phi lúc ấy liền trong lòng tự nhủ ngươi mặt sau này một câu mới là mấu chốt đi, chính mình liền bạn gái cũng còn không có đâu, người trẻ tuổi đương nhiên là sự nghiệp làm trọng, ta 30 cũng còn không tới chính là tuổi trẻ tài cao thời điểm kết cái gì cười à, bất quá hắn cũng biết cùng lão mụ tại cái đề tài này bên trên tranh luận không có chút ý nghĩa nào, cho nên một câu cũng không nói liền lĩnh chỉ xuất phát. Từ trong lòng nói, Mạc Phi là thật không nghĩ tham gia lần này vũng nước đục, cái gọi là thân thích gia đình cái gì, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, hắn nhưng là từ nhỏ đã ghét nhất ghép nhà thăm người thân, ngày lễ ngày Tết gia tộc tụ hội cũng là có thể tránh liền tránh. Mà lại cái này Tam Cứu ông ngoại mấy chục năm không gặp, chính mình cứ như vậy đột nhiên tới cửa đi nhận thân thích, rõ ràng không phải liền là hướng về phía trước đó đi sao, quả thực có chút xấu hổ. Đối với phát tài loại chuyện này, hắn đương nhiên là muốn, nhưng lại không muốn lấy như thế một loại dối trá mà dung tục phương thức đến thu hoạch được. Mặc dù đã trải qua xã hội đánh đập, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, Mạc Phi hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại một điểm người tuổi trẻ thành cao cùng tiêu ngạo, luôn cảm giác mình tương lai có thể dựa vào bản thân bản sự làm ra chút sự nghiệp đến, muốn bằng vào một đôi tay dốc sức làm thiên hạ, đối với hống lao nhân tranh di sản loại chuyện này, trong lòng là 10 phần kháng cự. Bất quá mẫu mệnh là khó, Mạc Phi thực sự bị lao nương mại không có gì chiều, cũng chỉ có thể đi đến cái này một lần. Bất quá Mạc Phi lại cũng không làm sao quá để tâm việc này, đi một chút đi ngang qua sân khấu đem lần này việc phải làm ứng phó coi như xong, tốt nhất Tam Cửu ông ngoại nhìn chính mình liền chán ghét. Sau đó đem chính mình đuổi đi ra, vậy mình cũng bất việc, cực kỳ giống một lần nào đó ra mắt là ý nghĩ. Đương nhiên Tam Cứu ông ngoại muốn thật nhìn chính mình trời sinh bất phàm cứng rắn muốn cho mình di sản, thế thì cũng không cần thiết cự tuyệt đối phương có hảo ý ai, chết sớm sớm siêu sinh, tới đi. Mang phức tạp tâm tình, Mạc Phi đi lên nhấn chuông cửa. Chuông cửa vừa vang lên một tiếng, một cái điện tử hợp thành giọng của nữ nhân liền vang lên, cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện không biết đơn vị, phát hiện không biết đơn vị, người xâm nhập, mời cho thấy người ý đồ đến. Mạc Phi giật mình kêu lên, tỉnh táo lại mới phát hiện thanh âm kia là từ trên cửa truyền tới. Tâm hắn nói cái này Tam Cửu ông ngoại chỗ ở cũng quá có cá tính, liền liền tiếng chung cửa đều như thế tà tính, sẽ không phải là trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo ác ngạch, ta gọi Mạc Phi, là Hà Thiến Nhi tử, tới thăm viếng Tam Cửu ông ngoại chỗ nào sợ, nếu như không ngại mời mở cửa cảm ơn. Đại môn kia bên trên một cái giống như trang trí tính con mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trên người Mạc Phi trên dưới quét nhìn một trận. Điện tử âm vang lên lần nữa, DNA quét hình hoàn tất, thân phận đã xác nhận, Hà Thiến con trai Mạc Phi, hoan nên đi vào Hà Phương Trang Viên. Trước mắt đại môn chậm rãi mở ra, nhưng mà đứng ở ngoài cửa Mạc Phi lại có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi cái kia hồng quang là chuyện gì xảy ra, cái này Tam Cửu ông ngoại quả nhiên không hổ là đại phú hào, cửa này vẫn là công nghệ cao đâu, bất quá cái này khoa học kỹ thuật cũng quá cao đi, DNA quét hình thật hay giả. Thận trọng đi vào, trước mắt là một đầu âm trầm u ám hành lang, không biết thông hướng nơi nào, Mạc Phi thận trọng hướng phía trước bước một bước, chung quanh bỗng nhiên liền sáng lên đèn cảm ứng ánh đèn, cái này ánh đèn sáng ngời để Mạc Phi hoặc nhiều hoặc ít an tâm một chút, theo hành lang đi vào bên trong đi, đầu này hành lang có chừng 20 thước dài, thẳng ống ống, hai bên trên vách tường giăng đầy camera, thẳng đường đi tới những cái kia camera đồng loạt đi theo hắn di động mà chuyển. Động, giống như lành nghề chú mục lễ, để Mạc Phi có loại bị người vây xem cảm giác. Thật vất vả đi đến cuối hành lang, một cái đại môn lại xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa mở một cánh cửa khe hở, một trận tạp nhạp đối thoại thanh âm liền lập tức truyền ra. Mạc Phi thử thăm dò đẩy cửa ra, trước mắt lại là một gian có chút phòng khách rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, phòng khách ghế sofa cùng trên ghế ngồi đã ngồi rất nhiều người. Mạc Phi quét mắt một chút, chợt phát hiện vậy mà phần lớn nhận biết, Tam Cứu nhà nhị ca, Tứ Di nhà biểu tỷ, Nhị Cứu sữa nhà cái kia trai trai tiểu tử, tất cả đều là hắn lão mụ cái kia một chi thân thích, ô ưng ngồi một phòng. Nhìn thấy Mạc Phi đi tới những người này biểu lộ khác nhau, có hướng hắn lộ ra ăn ý mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Có cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, thật giống như dành ăn chó hoang thấy được đồng dạng đến dành ăn khách không mời mà đến. Tiểu tử kia ai vậy gì ba nhà cái kia nhị nhi tử? Nhìn xem không giống a, không có chút nào hung. Có thể là theo gì bà phụ đi. Mạc Phi mơ hồ nghe được thanh âm xì xào bàn tán. Hắn cũng không cùng đám này nửa sống nửa chín thân thích khách khí, trực tiếp tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. À, Mạc Phi ca ngươi cũng tới à, là gì ba để ngươi tới a? Bên cạnh đỗng nhiên chuyển tới một hoạt bát thanh âm, vừa quay đầu lại phát hiện là biểu bội Hà Tiểu Khả, này lại chính cầm điện thoại một bên chơi lấy một bên cùng hắn nói chuyện. Đúng vậy a, ngươi làm sao cũng tới, đại cứu để ngươi tới không phải, ta là chính mình chạy tới. Lại rời nhà đi ra ngoài. Cái gì gọi là lại rời nhà đi ra ngoài, ta liền chạy như vậy một lần tốt ta, lại nói ngươi lại là làm sao biết chuyện này? Mạc Phi liếc mắt, ngươi mất tích mấy ngày nay, đại cứu điện thoại mỗi ngày hướng trong nhà của ta đánh, còn nói là ta đem ngươi đem ẩn nấp rồi, ngươi nói ta có thể không biết ta. Cái kia Hà Tiểu Khả nghe thẻ lưỡi, cười hắc hắc. Mạc Phi nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì hư hư thực thực Tam Cứu ông ngoại thân ảnh của lão nhân. Tam Cứu ông ngoại đâu còn chưa có đi ra đâu, chúng ta vừa đến đã đem chúng ta phơi ở chỗ này, đều cả buổi. Hà Tiểu Khả vừa nói một bên từ bên cạnh một cái ba lô bên trong lấy ra một bao khoai tây chiên, nồm nhoằm bắt đầu ăn, nhìn nàng liên hành lý đều mang tới tư thế, rõ ràng là dự định trưởng kỳ tác chiến. Mạc Phi buồn cười lắc đầu, hai người câu được câu không hàn huyên mấy phút, chờ đến Hà Tiểu Khả xuất ra thứ hai bao khoai tây chiên thời điểm, Tam Cứu ông ngoại rốt cục khoan thai đến. Hắn ra sân rất có hí kịch hiệu quả, bình một tiếng, phòng khách đại môn bị trực tiếp phá tan, một cái lao đầu hấp tấp xông vào, chí ít thoạt nhìn như là cái lao đầu, một đầu rối bời tóc trắng, cũng không biết bao lâu thời gian không có cắt tỉa, cùng cái ổ chim non không sai biệt lắm. Mặc một bộ bẩn thỉu áo khoác trắng, cột một đầu đai lưng liên tiếp một cái túi công cụ, phía trên treo đầy các loại công cụ, hai mắt chừng đến căng tròn, thoạt nhìn có loại phim hoạt hình trong phim điên. Cùng nhà khoa học đã thị cảm. Bất quá cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện ra của hắn thoạt nhìn cũng không già mua, thoạt nhìn tuyệt đối không có 8-90 tuổi, có lẽ liền 70 tuổi đều không có, trên thực tế nếu không có cái kia một đầu rối bời tóc trắng, nói hắn năm nay hơn 50 tuổi cũng không phải không có người tin, đã nói xong 8-90 tuổi sắp chết đâu, này làm sao nhìn đều không giống như là muốn chết bộ dáng. A Mạc Phi gần như có thể nghe được mọi người tại đây tiếc nuối tiếc hờ tiếng. Lao đầu kia vừa tiến đến liền dùng một loại xem thấu hết thảy ánh mắt quét mắt một chút đám người, cầm lấy một cái to lớn tách trà nắm một cái lá trà, sau đó ngay tại máy đun nước trước tiếp nổi lên nước nóng. Các ngươi ý đồ đến ta đều biết, không cần nói với ta những cái kia nói nhảm, ta biết các ngươi là tới làm gì, không phải liền là nghe nói ta sắp chết nghĩ đến lôi kéo làm quân à, nhưng là có câu chuyện cũ kể tốt. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, lão tử còn có thể sống thêm 900 năm đâu, coi như các ngươi chết ta cũng còn có thể sống hào hào, cho nên những cái kia muốn lôi kéo làm quen cùng di sản hiện tại có thể xéo đi, tiền của ta lại nhiều cùng các ngươi cũng không có nửa xu quan hệ. Nói cho hết lời nước cũng tiết đầy, lão đầu hướng trên ghế salon ngồi xuống, một ngụm nhỏ phẩm lên nước trà đến, đối với đám người không còn có mảy may hiểu ý tứ, rõ ràng là nội dung chính trà tiễn khách. Xem xét địa bộ này, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau một trận, trên mặt đều có chút khó coi, đến một lần bị người ở trước mặt nói như vậy quả thật có chút xấu hổ. Thứ hai nha, nhìn lao đầu kia trung khí mười phần dáng vẻ, nơi nào có nửa điểm muốn không được dáng vẻ, mặc dù sống thêm 900 năm khẳng định là khoác lác, nhưng là sống thêm cái mười mấy 20 năm chỉ sợ là không có gì khó khăn. Mà lại coi như thật sống không lâu, người ta đều đem lời nói đến phân thượng này, lại lưu lại vậy coi như quá không muốn mặt ta, mặc dù là đánh lấy di sản chủ ý, nhưng ở trận đám người nhiều ít vẫn là có chút ranh giới cuối cùng, phát hiện mục đích không có khả năng thành công, mọi người tại đây quả quyết nhau nhau bắt đầu tìm lý do rút lui. Trước hết nhất nhịn không được chính là đại biểu tỷ, cường tự gạt ra vẻ mỉm cười, cái kia Tam Cứu ông ngoại, kỳ thật ta chính là tới nhìn ngươi một chút, mang cho ngươi quả ướp lạnh, ngươi nếu là không thuận tiện ta liền đi trước ca, hôm nào trở lại thăm ngươi. Ngay sau đó, hai biểu ca cũng bị không ở, vị này liền ngay thẳng nhiều, Tam gia vậy ta cũng đi à. Nói xong cũng đi. Một cái tiếp một cái, không hẳn sẽ công phu trong phòng mấy người tất cả đều xám xịt rời đi, chỉ còn lại lao đầu, Mạc Phi, còn có Mạc Phi cái kia biểu bội Hà Tiểu Khả. Chương 2. Phía sau cửa âm thanh quái dị chương 2. Phía sau cửa âm thanh quái dị hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? Lao đầu bông xuống to lớn tách trà, trừng to mắt hỏi. Ngạch, Tam Cứu ông ngoại, mẹ ta nói để cho ta tới bồi bồi ngươi, đương nhiên ngươi không vui hơn ý coi như xong, bất quá nàng nói mặc kệ lưu không lưu lại, để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Mạc Phi nói từ trong túi móc ra một cái tiểu đồng nhân đến, cái đồ chơi này thoạt nhìn có điểm giống đồ chơi, cánh tay chân đều có thể động đậy, phóng tới trên mặt đất vặn lên dây cót chính mình liền có thể đi, chế tác có chút tinh xảo. Mạc Phi trong lòng tự nhủ tranh thủ thời gian xong xuôi việc phải làm đi đi. Nào biết được lao đầu kia tiếp nhận đi xem một chút, loay hoay hai lần về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, cái đồ chơi này tựa hồ cùng hắn có chút sâu xa dáng vẻ, thần sắc dần dần ôn hòa lại, thanh âm cũng không giống trước đó lạnh lùng như vậy. Mạc Phi, ngươi là Hà Thiến cái kia cọp cái nhi tử. Mạc Phi nghe cũng không có ngoài ý muốn, đối với hắn vị kia mẫu thượng đại nhân tới nói, cọp cái đã là mười phần luyện chuyển hình dung tử. Không sai, Hà Thiến đích thật là mẹ ta, bất quá cọp cái nhưng bàn bạc không lên, nàng mấy năm gần đây tính tình đã tốt hơn rất nhiều. Thứ hừ, tính tình của nàng nếu có thể tốt vậy liền ra quỷ, bất quá không nghĩ tới à, mấy thập niên, nàng lại còn giữ lại cái đồ chơi này. Thưởng thức hai lần, thiện tay bỏ lên bàn. Lão đầu kia vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hà Tiểu Khả, ngươi là ai? Nhà hài tử cha ta là Hà Đại Cương, hắn để cho ta tới cùng ngài gửi lời thăm hỏi. Đại Cương để ngươi đến cho ta vấn an, nói đùa cái gì, liền hắn cái kia bướng bỉnh con lửa tính tình còn để ngươi cùng ta vấn an, ngươi đến cùng là ai nhà hài tử? Ta thật sự là Hà Đại Cương nữ nhi, tốt ta, cha ta không nói để cho ta tới cho ngươi vấn an, ta là chính mình chạy tới, ta lúc đầu muốn rời nhà trốn đi tới, nhưng là lại không có địa phương đi, vừa vặn nghe nói có ngươi như thế cái Tam gia gia, cho nên nghĩ đến ngươi nơi này mèo một trận. Tam gia gia, ngươi sẽ không chứa chấp ta đi, nói xong nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra nàng bộ kia kinh điển lang thang mèo con thức dáng vẻ đáng thương. Lão đầu tựa hồ rất dính chiêu này, có chút căm tức gãi gãi đầu bên trên hoa dâm tóc, ngươi muốn lưu liền lưu lại đi, bất quá ta đầu tiên nói trước, ta có là việc cần hoàn thành, cũng không có thời gian quản các ngươi hai cái. Trang viên này đại bộ phận địa phương các ngươi đều có thể đi, nhưng là có hai cái địa phương không thể xung loạn, một cái là phía bắc cánh cửa kia, phía sau cửa là ta phòng thí nghiệm, nơi đó là ta làm thí nghiệm làm phát minh địa phương, còn có chính là trong thư phòng cánh cửa kia, nơi đó là ta trưng bày thất, đồ vật bên trong đều rất quan trọng, không thể loạn đụng. Hai địa phương này các ngươi ai cũng không cho phép vào đi, nếu ai dám loạn động, mau cút cho ta, mà lại bạn nhất thiếu cánh tay thiếu chân ta cũng không chịu trách nhiệm, rõ chưa? Tốt, ăn uống đều tại tủ lạnh cùng bên cạnh cất giữ trong tủ, các ngươi tự tiện đi. Nói xong lão đầu liền rời đi. Xem xét lão đầu đi, Hà Tiểu Khả trên mặt kia đáng thương hề hề biểu lộ lập tức liền biến mất không thấy. Tam gia gia tính tính tốt kém cỏi à, chắc không được đều như thế to lớn số tuổi liền cái bạn già đều không có, bất quá tốt xấu không có đuổi chúng ta đi. Hà Tiểu Khả nói đi vào tủ lạnh trước, bất quá lập tức liền biến thành thanh âm hưng phấn, hoa, thật nhiều ăn ngon à. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn đuổi ta đi. Vốn đang coi là có thể sớm một chút xong việc sớm một chút đi, bất quá nhìn Tam Cửu ông ngoại ý kia, có vẻ như cùng chính mình lão mụ còn có chút thân tình à, hiện tại cái dạng này, nếu là trực tiếp đi ngược lại lộ ra thất lễ, được rồi, nhập ra tùy tủ, dù sao gần nhất không có gì hoạn, trước bốn phía xem một chút đi. Nhìn thoáng qua cùng tủ lạnh đối mặt Hà Tiểu Khả, Mạc Phi quay người rời đi phòng khách, tại Hà Phương Trang Viên bên trong đi vòng vo. Hà Phương Trang Viên mặc dù bề ngoài thoạt nhìn có chút âm trầm, nhưng là bên trong trang trí vẫn là rất thích hợp nhân loại ở lại, mà lại mặc dù lấy ánh sáng cực kém, nhưng là mỗi cái phòng đều lắp đặt trí năng đèn cảm ứng, đi vào liền tự động sáng lên, ngược lại là rất dễ dàng. Mạc Phi tại trong biệt thự một trận loạn đi dạo, phát hiện cái này Tam Cửu ông ngoại thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, nhưng rõ ràng cũng là sẽ hưởng thụ người, mà lại không hổ là ước vạn phú ông, các loại giải trí công trình cái gì cần có đều có, mini quán bar, sở đủ cơ thất, tàng thư thất, tư nhân rạp chiếu phim, nhà tắm hơi thất, thậm chí còn có một cái trong phòng bể bơi. Phòng ướp lạnh bên trong càng là tràn đầy đồ ăn, không sai, là phòng ướp lạnh mà không phải tủ lạnh, khoảng chừng trên 100 mét vuông kích cỡ, so Mạc Phi nhà ở phòng ở diện tích còn lớn hơn, mà lại trang tất cả đều là thượng đẳng hàng tốt, tôm hùm, cá hồi, thượng đẳng bò bít tết, thành dương cấp cao danh cửu, còn có rất nhiều Mạc Phi đều không gọi được tên đồ vật, đoán chừng đủ ăn được mấy năm. Mạc Phi càng đi dạo càng là tắt lưỡi, người có tiền này chính là không giống, duy nhất để Mạc Phi lên án chính là, lớn như vậy trong trang viên liền máy tính đều không có, cái này coi như có chút dính nhau, mà lại điện thoại trong phòng cũng không có tín hiệu có thể dùng, không có làm sao. Mạc Phi chỉ có thể ở trong thư phòng tìm quyển tiểu thuyết, lại nấu cho mình một bình cà phê, một bên xem sách một bên uống lên cà phê, cái này Tam Cửu ông ngoại cà phê thật đúng là không tệ, thuần hương sông vào mũi, hiện mai cà phê đậu, tuyệt đối không phải Sở Tạ Bút loại kia hàng thông thường sắc có thể so sánh được, càng không phải là hắn ngày bình thường uống cái chủng loại kia nhanh tan cà phê có thể với. Tới, uống vào cà phê xem sách, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng cũng khó được ổn định lại tâm thần, muốn nói cứ như vậy ở chỗ này an tĩnh ở lại mấy ngày, quyền đương giải sầu cũng không tệ. Mạc Phi thầm nghĩ, chính cảm thấy mình sắp thích ứng cuộc sống ở nơi này nữa nha. Ngay tại lúc này, một trận tích 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 của quái thanh âm bỗng nhiên chuyển vào trong lỗ tai. Thanh âm này phi thường nhỏ, nếu như không phải cái này thư phòng đặc biệt yên tĩnh hắn vẫn thật là nghe không được. Hắn đi lòng vòng đầu, thanh âm kia ẩn ẩn là từ tường bên kia chuyển đến. Hắn đi đến bên tường bên trên dán tường nghe ngóng, thanh âm kia cũng biến thành rõ ràng hơn lên, mặc dù vẫn không lớn, lại có thể rõ ràng nghe được, không sai, chính là từ tường bên kia chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia lại là trước đó Tam Cửu ông ngoại nói cấm chỉ tiến vào khu vực kia. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng đã Tam Cửu ông ngoại nói không thể đi vào, Mạc Phi cũng không có suy nghĩ nhiều. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem sách, lúc này, Hà Tiểu Khả lại xông vào, biểu ca ngươi biết wifi mật mã A, ngươi hỏi Tam Cửu ông ngoại A, hỏi ta có làm được cái gì? Hắn tại phòng thí nghiệm A, còn không cho ta xông loạn, ta hỏi thế nào, A, thanh âm gì? Hà Tiểu Khả lệnh ra đầu, hiển nhiên cũng nghe đến giọt kia tích tích thanh âm. Không biết, bất quá tựa như là từ cửa bên kia chuyển tới. Hà Tiểu Khả đi mà quá khứ nằm sấp tường nghe ngóng, nhẹ gật đầu, thật đúng là, ngay tại sau tường mặt, nói xong trầm mặc một lát, Mạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Phát hiện Hà Tiểu Khả chính cắn móng tay, một mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm cánh cửa kia, Mạc Phi lập tức cảnh giác lên. "Uy, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu?" Mạc Phi đối với hắn cái này biểu mọi cái biểu tình này thế nhưng là quá quen thuộc bất quá, từ nhỏ đã tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn thấy công tắc điện cũng nghĩ kiểm tra, nhìn thấy lò cũng nghĩ cọ một cọ, không đem chính mình đem làm bị thương ăn giáo huấn quyết không bỏ qua, khi còn bé Mạc Phi đi theo hắn cái này biểu bội cũng không có ăn ít liên lụy. Này lại xem xét nét mặt của nàng lập tức liền thầm kêu không ổn. Ngươi nói ở trong đó sẽ có thứ gì a, vì sao lại tích 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 bằng a? Quản nó có cái gì, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn sự tình, tam cứu ông ngoại đều nói cánh cửa kia không cho vào. Sợ cái gì, chúng ta lặng lẽ vào xem một chút liền xuất hiện, có thể có gì ghê gớm đâu, lại nói chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ bị tam cứu ông ngoại đuổi đi ra sao, dù sao ta là không quan trọng. Nói xong đi qua trực tiếp đẩy cửa ra. Chương 3. Thần bí dụng cụ chương 3, thần bí dụng cụ uy, ngươi không muốn đi vào a? Nhìn xem Hà Tiểu Khả thân ảnh biến mất ở sau cửa, Mạc Phi trong lòng đông cảm giác không có lực lượng, bất quá nghĩ lại, giống như cũng thật không có gì lớn, tối đa cũng chính là bị tam cứu ông ngoại đuổi đi ra nhà, dù sao chính mình cũng không phải rất muốn để lại xuống tới, vừa vặn liền sườn núi xuống lửa. Kết quả là cũng đi theo, cánh cửa kia cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, phía sau cửa lại là một cái cự đại trưng bày thất, giống như nhà bảo tàng đồng dạng bày biện rất nhiều không biết mùi vị đồ vật, sở dĩ nói đúng không biết cái gọi là, bởi vì những vật này phần lớn bị vải trắng che kín, phía trên rơi đầy cho bụi, chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn ra cũng đều là một chút máy móc loại hình đồ vật, có giống như to lớn nắp nồi đồng dạng hình dạng đồ vật, cũng có tương tự tạo hình quái dị ô tô, nhưng lại không có bánh xe, còn có giống như báo tử cuộn dây đồng dạng cột kim loại. Mạc Phi nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ chính mình cái này tam cứu ông ngoại vẫn là cái khoa học dân dụng nhà phát minh à, cũng không biết phát minh đây đều là thứ gì. Ở nơi đó, Hà Tiểu Khả chợt kêu một tiếng, hướng về trong một cái góc đi tới, cái kia đồng dạng là một khối che kín vải trắng cái bàn, phía trên đặt vào một cái một thước hình vuông hộp đồng dạng đồ vật. Giọt kia tích 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 thanh âm chính là cái hộp kia phát ra tới, xuyên thấu qua vải trắng còn có thể nhìn thấy một cái đèn vàng đang không ngừng lấp lóe. Sẽ không phải là bom a? Mạc Phi bất an nghĩ đến, nhìn xem Hà Tiểu Khả thân ảnh, lại là quyết định chủ ý không muốn lội cái này vũng nước đục, nhưng mà hắn không đi tìm phiền phức, lại cũng không đại biểu phiền phức sẽ không tìm tới cửa, không hẳn sẽ công phu, liền thấy Hà Tiểu Khả cầm một cái kỳ quái dụng cụ hướng hắn đi tới. Mạc Phi ca, mau đến xem, nguyên lai là vật này đang văng lên, ngươi mau giúp ta nhìn xem đó là cái thứ đồ gì. Hà Tiểu Khả cầm hộp liền chạy tới, Mạc Phi liền tránh cũng không kịp. Mắt thấy hộp đến trước mặt, chờ cách rất gần, mới phát hiện cái kia lại là một cái giống như giỏ mìn khí đồng dạng dụng cụ, một cái kim loại hộp, phía trước liên tiếp một cái kim thăm dò, kim loại hộp mặt ngoài còn có một ngón tay bày ra khí, cùng đỏ vàng lục ba cái đèn, lúc này cái kia đèn vàng đang sáng bay lên, thanh âm tích 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 vang lên không ngừng. Người xem một chút. Hà Tiểu Khả cầm cái kia dụng cụ liền muốn đưa cho Mạc Phi, nào biết được cái kia dụng cụ khẽ rửa gần Mạc Phi, lập tức liền giống như điên phát ra còi báo động chói tai, nguyên bản liền tích 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 thanh âm, lúc này càng là liên thành một mảnh chói tai vang lên, đèn vàng cũng trở nên thành đèn đỏ. Mạc Phi giật nảy mình, trong lòng tự đủ không phải là bom cái gì đi, theo bản năng hướng về sau tối lui, cái này vừa lui, thanh âm kia lại lập tức liền nhỏ đi một chút, mặc dù vẫn là rất ồn ào, nhưng lại không có như vậy chói tai. A, thứ này tốt thú vị, giống như ngươi chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ văng a. Hà Tiểu Khả vừa nói vừa hướng về Mạc Phi tới gần một chút, lập tức cái kia dụng cụ lại giống như điên văng lên. Lui về sau nữa mấy bước, thanh âm kia lại biến thành tích 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 thanh âm, chờ cái kia Hà Tiểu Khả cách xa xa, thanh âm cũng trở nên thành tích tích nhỏ thanh âm. Hà Tiểu Khả một hồi tới gần một hồi rời xa, chơi quên cả trời đất. Lúc này, sau lưng đại môn lại đống nhiên được mở ra, tam cửu ông ngoại một mặt cuồng nộ bảo vào. Ta liền biết các ngươi những cái này dành con sẽ không để cho người bất lo, các ngươi mẹ nhà hắn đều đã làm gì. Hai người đều bị lao đầu khí thế dọa cho đến ngây người ngay tại chỗ, chỗ nào sợ nhìn thấy Hà Tiểu Khả trong tay dụng cụ, lập tức hai mắt tóe lửa, đem nó cho ta ngươi cái dành con, ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào à. Nói một cái đoạn mất. Hắn loay hoay mấy lần, muốn đem thanh âm đóng lại, làm thế nào cũng tắt không được. Nhìn thoáng qua cái kia phía trên dụng cụ con số, đột nhiên lộ ra một mặt khó có thể tin chấn kinh biểu lộ, hắn có chút không quá xác định đem dụng cụ hướng về Hà Tiểu Khả tới gần, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào về sau, lại hướng về Mạc Phi tới gần. Tích 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 tích. Rời xa, tích tích tích. Lại tới gần, tích 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 tích. Lão đầu lập tức một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn về phía Mạc Phi. Không có khả năng, đây không có khả năng, nói đùa cái gì cái này sao có thể, không có đạo lý à, chẳng lẽ ta tính sai, nhưng là cái này sao có thể. Lão đầu một bên lẩm bẩm một bên kiểm tra dụng cụ, lại phát hiện xác thực không có xấu, hắn dùng sức gãi gãi tóc của mình, khí lực to lớn để Mạc Phi thập phần lo lắng tóc kia sẽ bị hắn hao xuống tới. Tam cứu ông ngoại, thứ này đến cùng là làm cái gì a? Hà Tiểu Khả một mặt hiếu kỳ bảo biểu lộ hỏi, hoàn toàn không có chọc thai họa bất an cùng khẩn trương. Đi đi đi, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, lại mù mấy cái loạn động ta đổ vật liền mau cút cho ta, ta liền biết các ngươi những tiểu nha đầu này cực kỳ không khiến người ta bất lo. Lão đầu hô to gọi nhỏ đem Hà Tiểu Khả đuổi ra ngoài, Mạc Phi cũng nghĩ đi theo ra, lại bị chỗ nào sợ một cái đem ngăn lại. Mạc Phi, người đi theo ta. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, đây thật là họa từ trên trời rơi xuống, nàng cũng trúng đạn à, bất quá tam cứu ông ngoại có mệnh, hắn nhưng cũng không dám cự tuyệt, thành thành thật thật đi theo lao đầu tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Đi vào Mạc Phi liền hai mắt tỏa sáng, phòng thí nghiệm này dị thường to lớn, sợ không phải đến có 500-600 cùng, khắp nơi đều là nhìn không hiểu máy móc thiết bị, hoặc là dụng cụ thí nghiệm, một chút quái dị máy móc cũng không biết tên dụng cụ, tuy nói nhìn không hiểu nhiều, nhưng cao đại thượng cảm giác đập vào mặt, để Mạc Phi âm thầm tắt lưới, trong lòng tự nhủ ai ra. Cái này tam cứu lao ra thật sự chính là cái đại khoa học gia a, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp cảm giác a, hoàn toàn không phải cái gì khoa học dân dụng nhà phát minh, cái này phòng thí nghiệm nhìn xem liền rất không bình thường, cũng không biết nghiên cứu cái gì cao tân khoa kỹ. Cái kia Tam Cứu lao ra lại kéo qua một cái ghế, để Mạc Phi ngồi xuống, quay người lại đem cái kia dụng cụ mở ra đến vừa cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng một lần nữa lắp đặt tốt, lại tới gần Mạc Phi, tích 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 tích. Tiếng vang vẫn như cũ. Nghe cái kia còi báo động chói tai, lao đầu thần sắc có chút phức tạp, lại là hưng phấn, lại là khó có thể tin, thậm chí còn có chút ghen ghét, hắn buông xuống dụng cụ, xoa xoa tay vòng quanh Mạc Phi đi tầm vài vòng, ánh mắt sáng ngời có thần đánh giá Mạc Phi, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, ánh mắt này để Mạc Phi có chút bất an. Đây rốt cuộc là cái thứ gì à Tam Cứu ông ngoại hắn nghi ngờ hỏi. Nhìn Tam Cứu ông ngoại kích động dáng vẻ, hiển nhiên là vô cùng ghê gớm đồ vật, mà lại có vẻ như cùng chính mình có quan hệ. Tam Cứu ông ngoại lại là không có trả lời ngay, ngược lại sâu thì nói, có biết không Mạc Phi, tên của ngươi vẫn là ta cho ngươi lấy đâu. A Mạc Phi kinh ngạc kêu một tiếng. Lại nghe chỗ nào sợ tiếp tục nói, mẹ ngươi vẫn là tiểu cô nương thời điểm, đặc biệt thích tới nhà của ta chơi, bởi vì ta là trong nhà nhất có học vấn một người, cái kia dây cót người chính là khi đó ta cho nàng làm đồ chơi, mà nàng cũng là lão hà nhà nhất có tò mò một người, về sau nàng gả cho cha ngươi, thời gian dần trôi qua liền không thế nào đi lại, về sau ta muốn rời khỏi thời điểm, nàng để cho ta cho nàng tương lai hải tử lấy cái danh tự. Vừa vặn cha ngươi họ Mạc, ta liền nói cho nàng, nếu như là nữ hải liền gọi Mạc Phi, nếu như là nam hải liền gọi Mạc Phi, mụ phi định luật đã từng nghe nói chưa tên của ngươi chính là như thế tới. Mạc Phi không nghĩ tới lại còn có một màn như thế, bất quá kiểu nói này lời nói, khi còn đi học đồng học sát thực thường xuyên bắt hắn danh tự mở qua mụ phi định luật cho đùa, lúc đó hắn còn tưởng rằng là trùng hợp đâu, không nghĩ tới thật là có như thế một tầng ý tứ ở bên trong. Chương 4. Hạt vận mệnh chương 4, hạt vận mệnh lao đầu kiệt nhưng không có chờ hắn đặt câu hỏi liền tự mình giải thích nói, vật này là ta phát minh một loại đặc thù máy thăm dò, gọi là hạt vận mệnh máy dò, ngươi biết nó là làm cái gì mà dò xét hạt vận mệnh? Mạc Phi thử thăm dò hồi đáp. Không sai, xem ra ngươi còn không có ngốc đến nhà nha. Lao đầu sắc mặt lộ ra tán dương thần sắc. Mạc Phi trong lòng tự nhủ danh tự lên đều ngay thẳng như vậy, ta phải chả không biết nó là làm cái gì vậy, ta không thành ngu ngốc rồi à? Như vậy hạt vận mệnh lại là cái gì đồ đâu? Lão nhân cười thần bí, hạt vận mệnh chính là vận mệnh cụ hiện hóa đồ vật. Vận mệnh cụ hiện hóa đồ vật, Mạc Phi trong lòng tự nhủ cái này cũng quá mơ hồ đi, vận mệnh thứ này cũng có thể cụ hiện hóa Tam Cứu ông ngoại đây là tại lửa phỉnh ta a, ngươi không tin ha ha, cái này cũng không kỳ quái, mọi người tại đối mặt những cái kia không thể nào hiểu được đồ vật lúc, thường thấy nhất phản ứng chính là chất vấn cùng phủ định, bất quá đây đúng là thật, hết thảy đều đến từ ta mười mấy năm trước một lần ngẫu nhiên ý nghĩ, thời điểm đó ta vừa mới kinh lịch một chút nghĩ lại, mà kinh sự tình, bởi vậy không khỏi phẫn nộ lên vận mệnh vô thường cùng tán cấp đến, phẫn nộ nhiều hơn, liền không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Trong vũ trụ này hết thảy đều có thể dùng khoa học đến phân tích, nếu như trên thế giới này thật tồn tại có vận mệnh loại vật này, như vậy vận mệnh nhất định cũng là có thể đo đạc phân tích. Thế là ta hao tốn thời gian 10 năm đến nghiên cứu vận mệnh vật này, cũng cuối cùng phát hiện hạt vận mệnh tồn tại, một loại thần kỳ có thể ảnh hưởng nhân loại vận mệnh đồ vật. Hạt vận mệnh là một loại 10 phần hiếm thấy kỳ dị tồn tại, nó không cách nào bị bình thường thủ đoạn phát hiện, mấy ngàn năm nay cũng chưa từng có người ý thức được nó tồn tại, nhưng là thân là tuyệt thế thiên tài ta, cuối cùng tìm được biện pháp. Cụ thể nguyên lý ta liền không giải thích cho ngươi, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Tóm lại ta phát minh một cái máy dò xét, dùng để tìm kiếm hạt vận mệnh, chính là trước mắt ngươi vật này, cái này dụng cụ có thể dò xét một cái nhân thể bên trong có tồn tại hay không hạt vận mệnh, cùng hạt vận mệnh số lượng. Nhưng cũng không phải là mỗi người thể nội đều có vật này, chỉ có số rất ít may mắn thể nội mới có loại vật này, ta nghiên cứu vài chục năm cũng không có tìm được mấy cái, lúc đầu coi là thứ này không có tác dụng lớn gì, thậm chí đều đã từ bỏ nghiên cứu, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi, có lẽ đây là vận mệnh chỗ thần kỳ đi. Mạc Phi nghe được hơi kinh ngạc, trong lòng tự đủ nói như vậy chính mình vẫn rất đặc thù nha. Mặc dù không biết cái này đặc thù là tốt là xấu, vậy cái này hạt vận mệnh đến cùng có làm được cái gì? Chính như ta vì nó lên cái tên này, hạt vận mệnh có thể ảnh hưởng một người vận mệnh, thể nội hạt vận mệnh càng nhiều, loại sửa đổi này vận mệnh hiệu quả liền càng thần kỳ. Lấy một thí dụ, Tăng Cứu ông ngoại nói lấy ra một cái điện thoại di động, nhanh chóng lật ra một đoạn thu hình lại. Ngươi nhìn cái này, bên trong lại là một cái tại ven đường bên trên đi, tựa hồ muốn băng qua đường. Lúc này một cỗ chở cốt thép xe tải từ bên cạnh hắn nhanh chóng chạy qua, đột nhiên giao lộ lao ra một cỗ màu trắng Mercedes, cái kia xe tải bỗng nhiên nhất chuyển hướng. Buộc chặt cốt thép dây thường lập tức bị quán tính đem sụp ra, thành bó cốt thép lập tức nhao nhao rơi xuống, hướng về ven đường người kia liền đã đâm tới, người kia tựa hồ bị sợ choáng váng, không nhúc nhích quên đi trốn tránh, hàng trăm hàng ngàn. Cốt thép nhao nhao rơi xuống, dày đặc như mưa, nhưng mà những cái này cốt thép sừng sốt một cây đều không có cuốn tới hắn, tất cả đều từ chung quanh thân thể hắn bay qua, rơi xuống phía sau hắn trên mặt đất, lít nha lít nhít cắm trên mặt đất, tạo thành một cái hình người hình dáng, giống như trong truyền thuyết thân thể tô lại một bên, mười phần thần kỳ. Mạc Phi trong lòng tự nhủ đây cũng quá giả a, sẽ không phải là cái nào đó phim đoạn ngắn a thấy được a. Trong cơ thể người này, hạt vận mệnh đơn vị số đạt đến 79. Tiếp lấy hắn lại mở ra đoạn thứ 2 video, một đoạn này video, tựa hồ là phát sinh ở ngoại quốc, hình tượng thị giác tựa như là một nhà ngân hàng hình ảnh theo dõi. Đầu tiên là một đám người ngay tại xếp hàng lấy tiền, sau đó một đám áo đen giặc cướp đông nhiên vào, hết thể có 5 người, mỗi cái trong tay đều giơ vũ khí, bắt đầu cướp ngân hàng. Chú ý cái kia chơi điện thoại di động thiếu niên. Tam Cứu ông ngoại nói. Xác thực, tại nơi hẻo lánh một chương trên ghế dài có cái mang theo mũ túi thiếu niên đang chơi điện thoại, bởi vì mang theo tai nghe. Đại khái là không có nghe được động tĩnh xung quanh, một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương. Một tên cấp chú ý tới thiếu niên kia, giơ súng hướng về thiếu niên đi tới, một bên lớn tiếng la lên cái gì, thiếu niên kia tựa hồ nghe đến tiếng la, ngẩng đầu, một mặt mở mịt nhìn trước mắt giặc cướp. Cái kia giặc cướp đại khái là bởi vì quá khẩn trương quan hệ, đi đường thời điểm vậy mà không cẩn thận ngã cái té ngã, trong tay súng ngắn lập tức văng ra ngoài, vừa vặn rơi xuống thiếu niên kia trước mặt. Những cái kia giặc cướp tựa hồ bị kích thích đến, lập tức đều khẩu súng nhắm ngay thiếu niên kia sửng sốt một chút, đột nhiên vừa nhô thân khẩu súng nhặt lên, sau đó 33333, năm tiếng súng vang lên về sau, không tới 2 giây công phu năm cái giặc cướp toàn bộ bị đánh chết, thiếu niên lại là một mặt mộng bức thêm mờ mịt. Thấy được à, thiếu niên này trước kia chưa hề sử dụng qua súng ống loại vũ khí, chỉ là thường xuyên chơi xạ kích trò chơi mà thôi, lúc kia cũng là bản năng phản ứng. Năm viên đạn bắn giết 5 cái giặc cướp, mà lại sau đó cảnh sát phát hiện, mỗi một viên đạn đều vừa lúc đánh trúng vào giặc cướp mi tâm, ngươi biết cái này đến cỡ nào khó a, nhưng là hắn chính là làm được, không có đạo lý, không có logic, thật giống như thượng đế cùng chúng ta mở cái trò đùa đồng dạng trong cơ thể của hắn. Vận mệnh nồng độ đạt đến 131 cái. Đón lấy, chỗ nào sợ lại mở ra đoạn thứ 3 video. Một đoạn này video, lại là một đoạn đường bên cạnh màn hình giám sát thị giác. Một cái nam nhân đi tại trên đường cái, trên trời tựa hồ tại hạ lấy mưa, đột nhiên, một đạo thiểm điện rơi xuống đánh trúng vào hắn. Cái này nam bị thiểm điện bổ ngã nhào một cái, trên mặt đất nằm vài giây đồng hồ, hắn lại chậm rãi bò lên. Nào biết được mới đi mấy bước, ánh sáng trắng lóe lên, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, lại một lần chính xác đánh trúng vào hắn. Nam tử kia lần nữa bị đánh ngã xuống đất, lần này nằm có mười mấy giây đồng hồ, hắn mới chật vật bò lên, tựa hồ cảm thấy có chút chưa tỉnh hồn nhìn chung quanh một lần, lần nữa bước ra bước chân, nào biết được đi không có mấy bước, lại là một đạo thiểm điện rơi vào hắn trên thân, lần này trọn vẹn nằm hơn 20 giây, nam tử này nhưng lại một lần đứng lên, phủi mông một cái, một mặt bất đắc dĩ đi. Cái này nam nhân liên tục 3 lần bị thiểm điện đánh trúng, mà liên tục 3 lần đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngươi biết cái tỷ lệ này có bao nhiêu tiểu a, từ trên lý luận giảng loại chuyện như vậy xác suất cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng phát sinh, nhưng mà nó chính là phát sinh. Cái này nam nhân thể nội hạt vận mệnh số lượng đạt đến 165. Mặc Phi nhìn đến đây, đại khái là có chút minh bạch, cho nên vận mệnh hạt có thể để không có khả năng trở thành khả năng để cho người ta trở nên siêu cấp may mắn tựa như siêu năng lực đồng dạng lao đầu lắc đầu, không sai biệt lắm. Bất quá cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nó cũng không thể đem không có khả năng biến thành khả năng, mà là có thể đem gần như không có khả năng biến thành khả năng. Mặc Phi ngạc nhiên nói, khác nhau ở chỗ nào a, cái trước liền giống với đem một bình nước chống rỗng biến thành từng cái bình rượu, trừ phi ngươi nắm giữ thần lực hoặc là ma pháp, nếu không là không thể nào thực hiện, nước chính là nước, nó vật lý kết cấu không có khả năng chống rỗng phát sinh cải biến, đây chính là không có khả năng. Cái sau thì tựa như quốc túc thắng quốc vô địch thế giới, mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhỏ đến gần như không có khả năng tình trạng. Nhưng là từ trên lý luận giảng lại cũng không là hoàn toàn không cách nào thực hiện, bởi vì kết quả trận đấu cố nhiên từ đội dự thi ngũ thực lực đến quyết định, nhưng cũng sẽ đồng dạng nhận lấy các loại bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, tỉ như tất cả đội dự thi ngũ cơi máy bay đều truy hủy, lại hoặc là tranh tài trước khi bắt đầu bọn hắn cầu thủ tất cả đều đi. Viêm ruột thừa, cuối cùng dẫn đến quốc tốc thu hoạch được cúp vô địch thế giới, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, đây chính là cái gọi là gần như không có khả năng từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nó cùng định luật mũ phỉ là một cái hiệu quả. Khác biệt chính là định luật mũ phỉ vẹn vẹn chỉ là một loại lý luận, bình thường không phải tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng là tại thể nội có được hạt vận mệnh trên thân người, định luật mũ phỉ phát sinh tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều, thậm chí biến thành tất nhiên, xác suất nhỏ thần kỳ sự kiện lại không ngừng tại trên thân người này phát sinh, giống như bị vận mệnh lựa chọn chúng người, đây cũng là vì cái gì ta sẽ đem mệnh danh là hạt vận mệnh nguyên nhân. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này vận mệnh hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn là phải nhìn người này thể nội hạt vận mệnh nồng độ, hạt vận mệnh càng nhiều, loại hiệu quả này liền càng mạnh. Có cái hơn 100 liền có thể tại thiểm điện bên trong may mắn còn sống sót, có cái hơn 1000 không sai biệt lắm liền có thể bên trong mấy trăm vạn đường lớn, nếu là có cái hơn vạn hạt vận mệnh, cái kia dẫn đầu quốc tốc thắng được gật cục cũng không phải là không thể được. Mặc Phi nghe đến đó trong lòng bắt đầu có chút kích động, hạt vận mệnh máy dò sở dĩ sẽ vang, hẳn là phát hiện trên người mình có hạt vận mệnh đi, nếu như mình trên thân thật sự có hạt vận mệnh vậy coi như lợi hại, không cần hơn mấy ngàn vạn, chính mình lại không có ý định đi đá banh, có cái mấy trăm liền rất thỏa mãn, mua cái sổ số bên trong cái thưởng lớn cái gì liền rất sướng rồi a, làm một thích xem tiểu thuyết mạng, thích viễn tưởng nam nhân. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít còn mang một ít ảo tưởng không thực tế, không khỏi kích động mà hỏi: "Như vậy trên người của ta có bao nhiêu hạt vận mệnh tam cừu?" Ông ngoại lại là một mặt phức tạp, nghiêm ngặt bên trên giảng ta cũng không rõ lắm, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Lao đầu nói đem máy dò xét đưa cho hắn là: "Chương 5, Thiên mệnh người chương 5, Thiên mệnh người." Mặc Phi nhìn thoáng qua cái kia máy dò bên trên trị số màn hình, lập tức là người, phía trên biểu hiện chính là 9999999, toàn bộ màn hình đều bị chín cái số này đem lấp kín. Mặc Phi phản ứng đầu tiên chính là: "Chẳng lẽ cái này máy móc hỏng?" Trước đó mấy người kia trên thân đều chỉ có mấy chục trên trăm hạt vận mệnh mà thôi, chính mình thoáng một cái đến cái hơn 100 triệu, cảm giác hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Hắn không khỏi hỏi, tại sao có thể như vậy, cái này máy móc hỏng không có xấu, vừa rồi ta kiểm tra qua, thứ này không có bất kỳ cái gì trục trặc, giải thích duy nhất chính là trên người ngươi hạt vận mệnh thực sự quá nhiều, đến mức vượt ra khỏi cái này máy dò đo đạt hạn mức cao nhất, ta cái này máy dò hạn mức cao nhất chỉ có 9999999, bởi vì ta chưa hề nghĩ tới sẽ có người mang theo vượt qua 6 chữ số hạt vận mệnh, trên thực tế liền 4 chữ số trên lý luận cũng là không có khả năng đạt tới, ta trên địa cầu tìm tòi vài chục năm, thấy qua hạt vận mệnh nhiều nhất người cũng chính là vừa rồi 3 người kia, nhưng là rất hiển nhiên vận mệnh cùng ta mở cái trò đùa, trên người của ngươi có được gần như vô cùng vô tận hạt vận mệnh. Số lượng đã vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi biết điều này có ý vị gì mà? Hà Sở Cụ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mặc Phi, cùng nhiệt ánh mắt để Mặc Phi có chút không rét mà run, đồng thời lại không hiểu cảm thấy kích động lên. Mặc dù Hà Sở Cụ còn không có nói ra đáp án, trong lòng của hắn cũng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là theo bản năng hỏi, cái kia ý vị như thế nào? Ý vị này, ngươi chính là trong truyền thuyết Thiên Tuyển Chi Tử, ngươi chính là Long Ngạo Tiên, ngươi chính là Chúa Cứu Thế, ngươi chính là Tăng Cứu. Ông ngoại kích động tựa hồ tìm không ra càng thêm thích hợp hình dung từ đến, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói như vậy, nếu như hiện thực là một bộ tiểu thuyết, vậy ngươi chính là tiểu thuyết nhân vật chính. Mạc Phi nghe đầu tiên là một trận vô cùng kích động, ngoại tào không nghĩ tới lao tử như bức như vậy, Thiên Tuyển Chi Tử à, Long Ngạo Tiên à, Chúa Cứu Thế à, trong truyền thuyết nhân vật chính à, nhưng mà kích động 5 giây hắn bỗng nhiên liền phản ứng xuống tới, chờ một chút, thế nhưng là không đúng. Nếu là lao đầu nói hắn tương lai có thể kiếm nhiều tiền, có lẽ có thể bên trong cái sổ số cái gì, hắn còn nhiều hoặc ít hiếm có như vậy một chút tin tưởng, dù sao nghe còn có như vậy điểm khả năng, nhưng bây giờ lao đầu nói như thế mơ hồ, ngược lại để hắn lập tức tỉnh táo lại. Loại chuyện này tiểu thuyết đều không mang theo như thế bên à, nếu như mình thật như vậy ngu bức, vậy trước kia làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện, đừng nói cái gì Thiên Tuyển Chi Tử, chính mình liền tiểu học thời điểm tuyển ban cán bộ đều không có bị chọn chúng qua được rồi, dù là tuyển tiểu tổ dài cũng được, mà lại ngày bình thường hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái gì ghê gớm sự tình, đừng nói cứu vớt thế giới, liền cái dũng đấu lưu manh cơ hội đều không có, tối đa cũng chính là đỡ lao bà băng qua đường, vậy vẫn là khi còn bé không hiểu chuyện, hiện tại liền cái này cũng không dám làm. Về phần Long Ngạo Thiên, nhà ai Long Ngạo Thiên còn cưới xe điện đi làm, A Mạc Phi đối với mình quá khứ nhân sinh tốt một trận hồi ức đỏ móc, càng nghĩ càng thấy đến vấn đề này, việc này thực sự quá kéo, mình đời này học tập vẫn được, tướng mạo vẫn được, thể dục vẫn được, làm việc vẫn được, các phương diện cũng còn chịu đựng, rất nhiều còn có thể tính cái tốt đẹp, nhưng cách ưu tú lại đều còn kém một chút, chớ đừng nói chi là cái gì Thiên Tuyển Chi Tử, nào có cái gì thiên mệnh hóa thân cảm giác. Nếu là chính mình thật như vậy ngu bức, làm sao có thể hơn 20 tuổi lẫn vào cũng còn như thế. Mạc Phi thầm nghĩ lao đầu tử này rất hư, nhất định là đang lừa dối chính mình à. Bởi vì chính mình loạn động hắn đồ vật cho nên muốn chỉnh nguyên một chính mình chơi ác một chút, ha ha, cho là mình dễ dàng như vậy mắc lừa a. Bất quá nhìn lao đầu thần sắc nhưng lại không quá giống, chẳng lẽ nói con hàng này chính là người điên, đầu óc không thanh tỉnh, nói năng bậy bạ. Hắn lui lại hai bước xem xét cẩn thận một chút trước mắt lao đầu này, một đầu rối bời tóc trắng, trên người áo khoác trắng bẩn thỉu, trong mắt lóe ra điên cuồng ánh mắt, trong tay còn cầm một cái thoạt nhìn là dùng loạn thất bát tao điện tử thiết bị hợp lại mà thành dụng cụ khoa học, thấy thế nào cái này phong cách vẽ đều có chút không quá bình thường. Ngươi không tin ta? Hà Sở Cụ phản ứng lại là lạ thường mẹ cảm, lập tức liền đọc hiểu Mạc Phi trong mắt tâm tư, hắn phảng phất tại giải thích lại hình như là đang lẩm bẩm lồ bầu, cái này cũng không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi, người bình thường nghe cũng sẽ không tin tưởng, thế giới này còn nhiều ngu xuẩn, hay là tự cho là thông minh ngu xuẩn, bỏ qua trên người ngươi hạt vận mệnh, ngươi cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi, ngươi cũng không có khả năng tiếp nhận vượt qua ngươi nhận biết sự tình, nhưng cái này đích xác là thật, ngươi là không giống bình thường người Mạc Phi, không chỉ có là trên cái tinh cầu này, có lẽ tại toàn bộ trong vũ trụ, ngươi cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Thế nhưng là ta cả đời này cũng chưa từng gặp qua cái gì chuyện đặc biệt ta. Ta chính là một người bình thường mà thôi, liền chơi đùa đều tính không lên đặc biệt lợi hại. Mạc Phi lại nhắm thẳng vào mấu chốt của sự tình, ta muốn thật như vậy ngu bức, đã sớm hẳn là phát hiện được rồi, nhưng ta đi qua mua sổ số đều là liền cái năm khối trước đó đều không trúng qua loại kia. Đó là bởi vì ngươi thể nội hạt vận mệnh còn không có thức tỉnh, bọn chúng trước mắt vẫn còn trạng thái ngủ đông, đương nhiên sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là một khi trong cơ thể ngươi hạt vận mệnh thức tỉnh tới, vậy sẽ cải biến hết thảy. Thức tỉnh hạt vận mệnh làm sao thức tỉnh? Rất đơn giản, chỉ cần đến từ ngoại giới một chút kích thích là được rồi, chỉ cần. Lao đầu muốn nói lại thôi, đống nhiên cười thần bí, Mạc Phi, ngươi thích du lịch à? Mạc Phi có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, tạm được. Vậy ngươi có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương? Đặc biệt muốn đi địa phương? Mạc Phi suy tư một chút, có vẻ như thật đúng là không có, hắn đã lớn như vậy cũng không chút từng đi xa nhà du lịch qua, đến một lần điều kiện kinh tế không cho phép, thứ hai hắn cũng không có như vậy cái nhàn hạ thoải mái, nhưng nói cứng muốn đi địa phương, cũng là không phải hoàn toàn không có. Hoa Sơn đi. Khi còn bé nhìn rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, Hoa Sơn luận kiếm tiếu ngạo giang hồ cái gì, cho nên nhiều ít vẫn là có một chút hướng tới. Lão đầu nhưng cũng không hỏi tại sao là Hoa Sơn, chỉ là nhẹ gật đầu, vậy được, liền Hoa Sơn, đi chúng ta cái này xuất phát. Cái gì? Mạc Phi nghe ngược lại trợn tròn mắt, ngươi nói thật đi Hoa Sơn nói nhảm, ngươi Tam Cửu ông ngoại ta xưa nay không nói nhảm. Nói chuyện quay người ra ngoài, không biết từ chỗ nào tìm ra cái ba lô du lịch đến, ném cho Mạc Phi. Cần gì liền giả trang cái gì, chuyến này khả năng đến mấy ngày, nhớ kỹ mang nhiều ăn chút gì uống. Mạc Phi trong lòng càng cảm thấy buồn bực, trong lòng tự nhủ không phải muốn kích hoạt hạt vận mệnh à, tại sao lại biến thành du lịch? Hắn càng phát ra cảm thấy việc này là cái hố. Bất quá nhìn lao đầu lời thề son sắt dáng vẻ, nhưng lại để trong lòng của hắn có như vậy một tia may mắn, vạn nhất nếu là thật xong rồi. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động à, bất kể như thế nào thử một chút rồi nói sau, thực sự không được coi như du lịch. Lại nói mẹ mệnh lệnh không phải liền là bồi bồi lão nhân à, để lão nhân vui vẻ một chút cũng tốt, chính mình hảo hảo hầu hạ, nói không chừng lao đầu quay đầu một cao hứng cho mình cái mấy trăm vạn. Trong lòng suy nghĩ miên man, Mạc Phi trở lại phòng khách mở ra thực phẩm cái hòm, lão nhân này trong nhà tổn lương tương đương khả quan, hắn cũng không có chút nào khách khí, cân nhắc đến là đi du lịch. Chocolate thịt bò khô loại hình loại sách tay đồ ăn có thể cảm giác đi đến nhét. Lại mang theo một chút giã ngoại cầu sinh dùng đồ vật, lúc này mới xong việc. Lao đầu lại chỉ tùy thân mang theo một cái vali sách tay, khinh thân lên đường, ngược lại để Mạc Phi cảm thấy mình tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Trở lại đại sảnh thời điểm, Hà Tiểu Khả đang lúc ăn kem ly xem TV đâu, nhìn thấy hai người mang theo ba lô xuất hiện lập tức nhảy dựng lên. A Mạc Phi ca, ngươi làm sao nhanh như vậy muốn đi? A không đúng, các ngươi đây là muốn đi cái nào a, mang ta một cái chứ sao? Đi đi đi, ngươi cái tiểu nha đầu trung thực tại cái này đợi, ta cùng ngươi biểu ca có chính sự muốn làm, wifi mật mã là 123456, nhớ kỹ đừng có lại chạy loạn. Hà Sở Cụ nói xong mang theo Mạc Phi liền ra Hà Phương Trang Viên, lái xe thẳng đến nhà ga. Chương 6. Thiên điên chương 6, thiên điên sau một ngày, Hoa Sơn một ngọn núi. Gian nguy trên sơn đạo, một già một trẻ hai người theo đường núi gập ghềnh gian nan đi về phía trước, hai người bỏ cũng không phải là Hoa Sơn chủ phòng, bởi vậy không có tảng đá bậc thang có thể đi, chỉ có một đầu đường núi gập ghềnh, mà lại bởi vì không phải du lịch mùa, trên đường đi cũng không nhìn thấy cái khác du khách, Hà Sở Cụ tựa hồ cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu, chỉ là mang theo Mạc Phi theo đường núi chẳng có mục đích một đường trèo đi. Lão đầu thon gầy thể phách lại lạ thường cứng cỏi, bò lên nửa ngày cũng không có chút nào thở mạnh, ngược lại là Mạc Phi có chút không kiên trì nổi, hắn cũng chính là một người bình thường, mặc dù ngẫu nhiên đánh một chút bóng rổ cái gì, tính không lên yếu đuối, nhưng cùng kiện tướng thể dục thể thao tuyệt đối là dính không lên bên cạnh, nhỏ như vậy nửa ngày xuống đã sớm hồng hộc mang thở hổn hển. Tam cứu ông ngoại, chúng ta cái này, đây rốt cuộc là muốn đi đâu a hô? Hà Sở Cụ quay đầu nhìn hắn một cái, lời này ngươi đừng hỏi ta, không phải ngươi muốn tới Hoa Sơn sao, muốn đi đâu đến chính ngươi quyết định. Mạc Phi trong lòng tự nhủ cái quỷ gì, ta quyết định, ta làm sao quyết định a? Cái này vẫn là phải xem ngươi cảm giác, ngươi cảm thấy đến chỗ rồi chính là đến chỗ rồi. Lao đầu khẩu khí y nguyên bình thản. Mạc Phi trong lòng tự nhủ lời nói này, vừa vặn trước mặt đường núi đến rẽ ngoặt địa phương, một cái đột xuất bình đại thượng, tình trạng kiệt sức Mạc Phi dứt khoát trực tiếp ngừng lại, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Vừa nói móc ra một bình nước khoáng liền rót mấy ngụm, mới tính thở ra hơi. Cái kia Hà Sở Cụ đứng tại bình đại thượng hướng về bốn phía nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nơi này à, vậy liền nơi này đi. Hắn nói một mình giống như nói lời này, hướng về bình đài biên giới đi vài bước. Hướng về phía dưới nhìn một chút, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mạc Phi một bên miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem cảnh sắc chung quanh lại là hơi có chút cảm khái, mặc dù bọn hắn còn không có hoàn toàn đăng đỉnh, nhưng là cảnh sắc trước mắt đã có chút hùng vĩ, đưa mắt vào mắt, nhưng gặp dãy núi chập trùng, rộng lớn lung tùm, hoàng hà vị thủy như tơ như sợi, mạc mạc đồng bằng như lụa như đông, thu hết vào mắt. Cảnh tượng như vậy, căn bản không phải trống rỗng tưởng tượng có thể tưởng tượng xuất hiện, chỉ có chân chính đứng ở cái này trên Hoa Sơn, mới có thể lãnh hội Hoa Sơn cao tuấn hùng vĩ bao la khí thế. Không nói chuyện nói, cái này Hoa Sơn cảnh sắc tuy tốt, cùng cái gọi là kích hoạt hạt vận mệnh lại có quan hệ thế nào? A Tam cựu ông ngoại là có hay không biết vẫn là nói đang cố lộng huyền hư lại hoặc là lao ra hỏa này căn bản chính là người điên. Tam cựu ông ngoại, cái này kích hoạt hạt vận mệnh đến cùng là thế nào làm cho A nghỉ ngơi đủ rồi? Mạc Phi đứng lên nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, nhìn thấy phía dưới vách núi cái kia thâm cốc sao, Hà Sở Cụ đưa tay chỉ. Mạc Phi nghiêng người hướng về vách núi dưới đáy nhìn một chút, dưới vách núi sâu không thấy đáy, sương mù bốc lên, giống như tiên cảnh, xuyên thấu qua sương mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thấp thoáng tại trong một rừng cây sơn cốc, bởi vì khoảng cách quá cao cấp quan hệ, nhìn xem liền một trận nhăn choáng. Mạc Phi nhẹ gật đầu, hướng về sau rụt rụt, thấy được, sau đó thì sao? Ngươi từ nơi này nhảy xuống là được rồi. Hà Sở Cụ mặt không đổi sắc nói. Có như vậy một lát, Mạc Phi còn tưởng rằng lao đầu là đang nói đùa, hắn hết sức phối hợp cười khan hai tiếng, lại phát hiện đối phương biểu lộ dị thường nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Ngươi cười cái gì lao đầu kỳ quái hỏi. Ngươi không phải đang nói đùa a? Hắn có chút khó có thể tin nói. Hà Sở Cụ một mặt nghiêm túc, nói nhảm, loại chuyện này có gì có thể nói đùa, hạt vận mệnh kích hoạt phương thức rất đơn giản, đó chính là vận mệnh giao thoa trong nháy mắt, thời khắc sinh tử va chạm, mang đến kích thích, trước ngươi nhìn cái kia trong video ba người, có phải hay không đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều gặp sinh tử nguy cơ, đó cũng không phải trùng hợp, bởi vì chỉ có vận mệnh to lớn cải biến mới có thể kích phát một cái nhân thể bên trong hạt vận mệnh, mà bình thường sinh mệnh nguy hiểm vừa vặn là có thể nhất cải biến một người vận mệnh, dù sao còn sống cùng chết đi, hai cái này có thể nói ngày đêm khác biệt. Hạt vận mệnh cảm nhận được loại này vận mệnh biến đổi lớn đến, liền sẽ kích phát ra năng lượng cường đại, cưỡng ép cải biến vận mệnh quy tích, cũng bởi vậy bên trong thức tỉnh. Cho nên muốn kích hoạt hạt vận mệnh rất đơn giản, chỉ cần kinh lịch một lần thời khắc sinh tử khảo nghiệm là được rồi, không cần lo lắng. Đối với người bình thường tới nói nhảy đi xuống là cựu tử nhất sinh, nhưng là đối với thiên mệnh hóa thân ngươi tới nói, tuyệt đối là không có nguy hiểm. Tương phản, làm hạt vận mệnh bị kích hoạt về sau, ngược lại có thể để ngươi tại trong nguy cấp đạt được chỗ tốt rất lớn, bởi vì vận mệnh là có quá tính, làm vận mệnh cưỡng ép cải biến phương hướng, liền sẽ từ một cái cực đoan nhảy đến một cái khác cực đoan. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc chính là chuyện như vậy. Nhìn xem Hà Sở Cụ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Mạc Phi trong lòng lại là không còn gì để nói. Cựu tử nhất sinh cao như vậy nhảy đi xuống là thập tử vô sinh mới đúng chứ, song con bê, cái này Tam cứu ông ngoại tuyệt đối là điên rồi, không chỉ có đầu óc có bệnh hơn nữa còn bệnh không nhẹ, vẫn là loại kia có thể tự viên kỳ thuyết có bản thân lo gì tên điên. Mạc Phi nghe nói qua loại này tên điên, thường thường ngày bình thường thoạt nhìn liền cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là bọn hắn phần lớn có một bộ bản thân thế giới quan, bởi vậy có khi sẽ làm ra phi thường đáng sợ điên cuồng sự tình, tỉ như đem một người mở ngực một bụng, vẫn còn cảm thấy mình là tại rõ ràng đối phương thể nội ma quỷ cái gì. Chính mình cái này Tam cứu ông ngoại xem ra chính là loại này người điên. Đã sớm biết không nên mù mấy cái huyễn tưởng, quả nhiên không có chuyện tốt như vậy, còn thiên tuyển chi tử, còn cái gì thiên mệnh hóa thân, còn cái gì long nạo tiên, thật mẹ hắn gặp quỷ, chính mình cũng là tin tà, lại còn kém chút liền tin, còn cùng lao già điên này chạy đến trên núi luồng địch. Hắn thở dài, trong lòng đã có quyết đoán, Tam cứu ông ngoại, ta không biết ngươi là thật điên vẫn là giả điên, bất quá ta là không phục hồi, bái ngay ngài bên trong. Nói xong quay người muốn đi, cái kia Hà Sở Cụ lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, ba một chút bắt lấy Mạc Phi cánh tay, lần này tốc độ cực nhanh, Mạc Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà lại tay kia bên trên khí lực cũng là cực lớn, hoàn toàn không giống như là một cái 8-90 tuổi lão đầu. Mạc Phi trong lòng tự nhủ ngươi muốn làm gì, đáp án lập tức liền xuất hiện, lão đầu kéo lấy hắn liền hướng cái kia bên bờ vực rồi, lại là muốn mạnh mẽ đem hắn đẩy xuống. Hắn ra sức dây rủa, nhưng mà vùng vây hai lần vậy mà không có thể kiếm thoát, lão đầu khí lực lớn đến lạ kỳ, hoàn toàn để hắn không cách nào chống lại, Mạc Phi lại là tức giận, lại là run sợ, trong lòng tự nhủ ta dựa vào lão nhân này là thật điên rồi. Trong chớp mắt hắn liền bị lôi đến bên bờ vực, hướng về phía dưới vách núi nhìn thoáng qua, Mạc Phi ra đầu tê dại một hồi, núi này sườn núi sâu không thấy đáy, phía dưới sương mù đúc lên, căn bản thấy không rõ phía dưới sâu bao nhiêu, sợ không phải đến có mấy trăm mét cao, ít nhất cũng có thể ngã chết 100 cái giật đi, chính mình cũng sẽ không cái gì tín ngưỡng chi bọn, cái này nếu là thật rơi xuống đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, Mạc Phi này lại cũng là nóng nảy, cũng chú ý không lên cái gì kính già yếu trẻ, huy quyền liền đánh, một bên đánh một bên hô, lao đầu ngươi điên rồi a, ta mới không muốn nhảy đi xuống, ta dựa vào ta liều mạng với ngươi. Lao đầu kia lại là cái người luyện võ, sinh thụ hai quyền không phản ứng chút nào, một cái đầu truy đụng Mạc Phi mắt nổi đồng đóm, trong thoáng chốc đã bị đẩy lên vách núi bên dưới, nửa người đều treo tại trong giữa không trung. Mạc Phi dọa đến tê cả da đầu, đừng đừng đừng, tam cứu ông ngoại ngươi không thể dạng này à, ta cùng ngươi không oán không cứu. Lao đầu kia vẫn không khỏi phân trần, hai tay dùng sức đẩy, Mạc Phi đã cảm thấy sau lưng không còn, sau đó liền không tự chủ được hướng về dưới vách núi té xuống. Lao vương bắt đạn ta ít 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 người tám đời tổ tông. Hắn mắng to, thanh âm dần dần biến mất tại phía dưới vách núi trong sương mù. Chương 7. Chu quả chương 7, Chu quả Mạc Phi không biết mình đến cùng hôn mê bao lâu, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bốn phía sắc trời đã bắt đầu tái đi. Sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đau, toàn thân đều tại đau, thật giống như cả người bị ném vào một cái loại cực lớn trục lăn trong máy giặt quần áo dùng sức mạnh lực hình thức ấy nhiêu sau 3 tiếng cái chủng loại kia cảm giác, đã lớn như vậy Mạc Phi đều không có thể nghiệm qua loại này mở ra mặt khác cảm giác, đến mức sau khi tỉnh lại trực tiếp chính là ngao một cú họng. Hô xong cái này một cú họng về sau, cảm giác thứ hai chính là kinh hỉ, ta sát, lao tử vậy mà không chết, lao tử lại còn còn sống, ta nhỏ cái nước lặng. Mạng của lão tử thật đúng là to lớn a, cao như vậy vách núi đến rơi xuống sừng sốt không có ngã chết. Hắn nằm một hồi lâu, mới chật vật từ dưới đất bò dậy, hơi kiểm tra một chút thân thể, ngạc nhiên phát hiện trên người mình xương cốt vậy mà như kỳ tích một cây đều không có gây mất, mặc dù thật là rất đau, nhưng ít ra hoạt động thời điểm, không có loại kia cảm giác đau đến không muốn sống. Xác định không có trở ngại, Mạc Phi thở phào một cái, đây thật là gặp may, nếu như xương cốt đứt, coi như không có ngã chết, ở sau đó cầu sinh bên trong cũng đem mang đến to lớn thai hoàng ẩm, không nói chuyện nói mình vận khí này cũng quá tốt đi. Cao như vậy ngã xuống đều không có ngã chết quảng tàn, hắn ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, trên đỉnh đầu là rậm rạp tán cây, cùng sương mù lượn lờ bầu trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lưng chừng núi chỗ một viên gãy một nửa cái cổ siêu mèo cây. Tùng. Có thể nhìn thấy rất nhiều bẻ gãy nhánh cây thân cây, có bị đụng gãy treo ở trên tán cây, có thì dứt khoát bị đụng gãy rơi vào trung quanh, lại liếc mắt nhìn trên đất thật dày lá rụng, Mạc Phi đại khái hiểu chính mình vì cái gì không có bị ngã chết rồi, đoán chừng là đến rơi xuống thời điểm những cái kia giữa sườn núi cây tùng, trên đỉnh đầu nhánh cây thân cây ngăn cản đến mấy lần, hấp thu phần lớn lực trùng kích. Cuối cùng rơi xuống một đống đống lá cây bên trong, lúc này mới không có ngã chết. Chính mình mạng này thật đúng là đủ lớn a, chờ một chút, chẳng lẽ tam cửu ông ngoại nói là sự thật, chính mình thật sự có thiên mệnh mang theo, nhảy núi đều càng không chết không đúng, lao đầu kia rõ ràng chính là người điên, chính mình lần này chỉ là vận khí tốt mà thôi, cũng không thể tin hắn tả. Vừa nghĩ tới lao già điên kia Mạc Phi liền khí không đánh vừa ra tới, thật đến quả thực là hàm răng ngứa, coi như ngươi chán ghét thân thích của mình, đuổi đi là được rồi, ngươi cũng không cần thiết đem chính mình từ trên đỉnh núi hướng xuống ném đi, hơn nữa còn là chính mình như thế cái thiên chân khả ái tiểu hòa tử. Ngươi có còn hay không là người a, còn cứ vậy mà làm một to lớn bộ lý luận đến lắc lư chính mình, mẹ nó cái này lão hỗn đản, mặc kệ ngươi là giả điên vẫn là thật điên, nếu như mình có thể còn sống trở về, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận, không đúng, muốn báo cảnh đem hắn bắt lại, đây con mẹ nó thế nhưng là sát nhân hại mệnh a, nói không chừng trước kia còn có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn đâu, lao đầu kia không phải nói hắn thai họa sống ngàn năm a, nói không chừng đã làm xong chuyện gì xấu đâu. Mạc Phi cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, thật vất vả bình phục lại tâm tình, lại lập tức liền phát hiện sự tình còn chưa tới thở phào thời điểm. Chính mình cái này một ném cũng không biết rớt xuống địa phương nào tới, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng rời đi nơi này mới là. Đưa tay từ trong ba lô lấy điện thoại cầm tay ra, vẫn không khỏi đến ai thán một tiếng, điện thoại kia hạ lạc thời điểm cũng không biết chịu hoặc nhiều hoặc ít để ép, đừng nói mở máy, toàn bộ đều nhanh một vặt. Lần này nhưng là mới bị, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình ra bên ngoài bỏ lên. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, chỗ của hắn hẳn là ở vào hoa sơn cái nào đó trong sân gốc, cũng không biết cụ thể là cái nào phương vị, phía đông là hắn đến rơi xuống cái kia mặt vách núi, phía tây cũng là vách núi cao chót vót, ở giữa thì là một đầu nam bắc đi hướng chật hẹp sân gốc. Loại địa hình này có cái xưng hô gọi là nhất tuyến thiên, hai bên vách núi là đường suy nghĩ, hắn trước thử hướng về phía nam cái hướng kia đi đến, đi không có mấy phút, sân gốc kia lại là càng chạy càng hẹp, rất nhanh liền đến cuối cùng, lại là một đầu tử lộ. Không có làm sao, Mạc Phi chỉ có thể đổi phương hướng, hướng về phương bắc đi, trong sơn cốc này căn bản không có gì đường, mà lại khắp nơi đều là tươi tốt cỏ cây thảm thực vật, đi 10 phần gian nan, thẳng đường đi tới, trong sơn cốc vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng đều vàng chim gọi, làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra mấy phần cô tịch lũ lanh cảm giác đến, tại cái này yếu ớt thâm cốc bên trong, giống như bị toàn bộ thế giới đem quên lãng, Mạc Phi càng chạy, càng là hoảng hốt, trong lòng nhịn không được liền suy nghĩ miên man. vạn nhất nếu là đi ra không được làm sao bây giờ, đây chẳng phải là liền bị vây chết ở chỗ này sao? Không không không, sẽ không, trời không tuyệt đường người, sơn cốc này nhất định có lối ra, trên người mình còn có đồ ăn, đầy đủ chính mình đi ra ngoài, huống chi mình nhìn qua nhiều như vậy kỳ hoang dã cầu sinh, cùng lắm thì đến lúc đó ăn côn trùng ăn con kiến, tổng không đến mức chết đói đi. Mạc Phi tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, đi khoảng chừng nửa giờ, ngay tại mặt trời đều nhanh muốn xuống núi thời điểm, phía trước vách núi lần nữa nắm chặt, tại hẻm núi cuối cùng, lại là xuất hiện một cái không tới 2 mét vết nứt. Mạc Phi trong lòng vui mừng, trong lòng tự nhủ không phải là lối ra vội vàng từ cái kia vết nứt trên vào, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là đường đi ra ngoài, mà là một cái tự thành thiên địa sơn cốc nhỏ nhỏ. Sơn cốc này bất quá mấy trăm mét vuông kích cỡ, chừng 10 trượng dài rộng, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Sơn cốc bốn phía đều là vách núi cao chót vót, giống như một cái giếng sâu. Tại sơn cốc một bên, dòng nước từ trên vách đá không ngừng chảy xuôi xuống tới, tạo thành một cái nho nhỏ đầm nước. Tại đầm nước chung quanh sinh trưởng rất nhiều không biết tên thực vật, một loại tạo hình vãi dị bụi cây, phía trên kết đầy lớn chừng ngón cái đỏ rực quả nhỏ, thoạt nhìn mười phần mê người. Mà trừ cái đó ra, trong sơn cốc này có thể nói không có vật gì. Xong đời, cái này chính mình chết chắc. Nhìn trước mắt cảnh tượng Mạc Phi tuyệt vọng nghĩ đến, trong lòng khóc không ra nước mắt, cái này thế nhưng là cầu sinh không đường. Tâm tình hề vải ngồi dưới đất, đối với như thế nào chạy thoát không có đầu mối, tại dưới vách núi hôn mê một cái buổi chiều, vừa rồi lại đi nửa giờ, này lại đói khát cảm giác lại không tự chủ được xung ra. Mạc Phi mở ra ba lô, xuất ra một bao thịt bò khô gặm, mấy khối thịt bò khô vào trong bụng cuối cùng là không thế nào đói bụng, lại uống hết mấy ngụm nước, xem như giải quyết cơm tối. Lúc này sắc trời rốt cục hoàn toàn đen lại, Mạc Phi không có mang đèn tin, điện thoại lại hỏng, bởi vậy căn bản không có bất luận cái gì chiếu sáng công cụ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nơi này như thế vắng vẻ, lại ngay cả manh thú đều không có một cái, cũng là không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Nhìn xem bốn phía hắc ám, hiển nhiên là hoàn toàn không cách nào tiến một bước tiến hành thăm dò, hắn này lại chỉ có thể tìm khối vương bước một điểm mặt đất, nằm trên mặt đất ngủ thiết đi. Đêm nay hắn ngủ rất không nỡ, thân ở tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, các loại ý niệm ly kỳ cổ quái đều xung ra, một hồi mơ tới có manh thu muốn tới ăn hắn, một hồi lại mơ tới có người tới cứu hắn, mãi cho đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng thiết đi. Sáng ngày thứ hai lên thời điểm, Mạc Phi cảm giác toàn thân vừa chua vừa đau, đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên ngủ ngoài trời hoang dã, trên núi nhiệt độ lại tương đối thấp, đêm nay nhưng làm hắn đem cóng đến quá sức. Mau ăn mấy khối chocolate bổ sung một chút nhiệt lượng, hắn trong bọc đồ ăn mang mặc dù không nhiều, nhưng đều là nhiệt độ cao lượng đồ vật, tiết kiệm một điểm vẫn có thể ăn mấy ngày, nhưng là nước nhưng không có hoặc nhiều hoặc ít, hết thể liền một bình, hôm qua uống hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại không tới 100 ml. Nhìn một chút trong bình còn thừa không có mấy nước, Mạc Phi lại là xa vào đến xoắn suýt bên trong. Người không ăn đồ vật còn có thể đỉnh một trận, không uống nước lời nói chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức sống, chính mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến. Trước mắt nước trong đầm này mặc dù nhìn xem thanh tịnh, nhưng là Mạc Phi cũng không dám tùy tiện đi uống, vạn nhất uống đau bụng làm sao bây giờ? Tại giã ngoại tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nấu nước đến uống, chính mình lại không đái đả bật lửa, chẳng lẽ muốn đánh lửa a? Lại nói cũng không có thích hợp bình chứa a, ngược lại là những cái kia đỏ rực quả nhỏ, thoạt nhìn rất mê người, không bằng nếm thử. Nếu như đổi ngày xưa, Mạc Phi là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng ăn loại này không biết tên thực vật trái cây, nhưng bây giờ hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Nắm lên một viên quả nhét vào miệng bên trong, miệng vừa hạ xuống, ế ẩm ngọt ngào, có chút chua thoải mái, Mạc Phi hai mắt tỏa sáng, cái quả này ngược lại là ăn ngon cực kỳ, hắn cũng không còn khách khí, mở miệng một tiếng, trong chớp mắt liền đem hơn 10 quả nuốt vào bụng. Cái này khát nước cảm giác cuối cùng là biến mất, nhưng là đột nhiên, một cô cực nóng cảm giác nhưng từ trong bụng xông ra. Chương 8. Võ Lâm cao nhân cùng bao vải dầu chương 8. Võ Lâm cao nhân cùng bao vải dầu xong, đây là chúng độc ca Mạc Phi trong lòng một trận kinh hãi, cái kia lửa nóng cảm giác rất nhanh hướng về toàn thân khuyết tán ra, cả người giống như than lửa, toàn thân nóng hổi, Mạc Phi nóng thực sự chịu không được, dứt khoát cởi quần áo ra, cả người ngâm vào cái kia trong đầm nước. Băng lãnh đầm nước để tinh thần hắn chấn động, thoáng một cái cuối cùng dễ chịu không ít, ngay tại lúc Mạc Phi chuẩn bị lên bờ thời điểm, chợt phát hiện cái gì, nước trong đầm này thanh tịnh vô cùng, tầm nhìn phi thường cao, Mạc Phi lúc này ngâm ở trong nước, liếc mắt liền thấy đầm nước dưới đáy tới gần vách đá địa phương có một cái đen như mực lỗ thủng, cũng không biết thông hướng nơi nào. Mạc Phi vẫn không khỏi đến trong lòng chấn động, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm tới đường ra, mặc dù khả năng này cũng không phải là rất cao, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cho dù là một tia hy vọng Mạc Phi cũng không muốn từ bỏ, kỹ năng bơi của hắn vẫn là rất tốt, lại thêm vừa mới ăn những cái tia quả hồng tử toàn thân đều có loại sức sống vô hạn cảm giác, dứt khoát một cái lặn xuống nước đâm xuống, trực tiếp chui vào đầu kia dưới nước sông ngầm bên trong. Mạc Phi theo sông ngầm hướng bên trong bơi đi, đầu này sông ngầm cũng không có hắn tưởng tượng bên trong dài như vậy, mới bơi mấy lần liền phát hiện đến cuối cùng, trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy một chút sáng ngời, Mạc Phi vừa lộ đầu, lập tức liền phát hiện xung quanh là có không khí, nhưng mà hướng về bốn phía nhìn một chút, Mạc Phi thất vọng phát hiện chính mình cũng không có tìm được đường ra, ngược lại là xuất hiện ở một cái trong động đá bôi. Một chút tia sáng từ phía trên hang núi khe nham thạch khe hở chiếu vào, miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, cái này động rộng rãi diện tích có chút rộng rãi, mà lại mười phần sạch sẽ, mặt đất có rõ ràng thanh lý qua vết tích, giống như đã từng có người đến qua. Lại hướng bên trong nhìn, chỉ gặp sơn động một bên trên vách tường, thình lình nằm một bộ khô lâu. Mạc Phi giật nảy mình, chậm rãi tới gần tới, cái kia khô lâu mặc trên người rách dưới quần áo màu đen, bởi vì thời đại quan hệ đã biến thành một luồng một luồng, thoạt nhìn tựa như là cổ đại phục sức, cụ thể niên đại liền không có cách nào phân biệt. Khô lâu hiện lên xóa chân mà ngồi tư thế, trong đó một cái chân xương cốt vẫn mất, có rõ ràng mảnh vỡ, tại khô lâu bên cạnh đặt vào một cái kiếm gãy, bởi vì thời gian quá lâu, lưỡi kiếm đã vết dỉ loang lổ biến thành một khối miếng sắt, trong ngực của hắn còn ôm một cái vương bức bao vải dầu khỏa, tựa hồ rất quý giá dáng vẻ. Mạc Phi đầu tiên là rất gấp gáp cùng sợ hãi, đã lớn như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua tử thi, chớ đừng nói chi là loại này khô lâu, nhưng là rất nhanh một loại cảm giác cổ quái liền xung ra. Trước mắt chàng cảnh này nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy, a không phải nói hình tượng nhìn quen mắt, mà là loại này phi thường có hí kịch tính chàng cảnh. Đây không phải đi qua nhìn qua những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện tiểu đoạn a, rơi xuống vách núi gặp một cái ẩn sĩ cao nhân, hoặc là ẩn sĩ cao nhân thi thể, nhặt được một bản bí tịch võ công, luyện thành tuyệt thế thần công, sau đó rời núi báo thù. Chờ một chút, chẳng lẽ nói cái này trong bao vải dầu thật là một bản bí tịch võ công? Nếu như là lời nói vậy coi như thật quá huyền ảo. Hắn bị chính mình cái này to gan phỏng đoán đem khiếp sợ đến, mặc dù nghe rất không hợp thói thường, nhưng là càng xem Mạc Phi lại càng cảm thấy có loại khả năng này, có phải hay không mở ra nhìn xem liền biết. Hắn tâm khẩn trương phanh phanh nảy loạn, thận trọng đem cái kia bao vải dầu khỏa lấy xuống, mở ra xem xét, bên trong lại là một cái đầu gỗ hộp, cũng không biết là gỗ gì làm, dị thường chặt chẽ, bên trong quả nhiên là một quyển sách, phía trên dùng chữ phồn thể viết ba chữ thiên lương công. Ta dựa vào, thật đúng là bí tịch võ công Mạc Phi lần này thật là kinh đến, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ ta nhỏ cái ai ra, thật hay giả sẽ không phải là có người nói đùa ta, ai chẳng lẽ là tam cứu ông ngoại sớm để ở chỗ này dùng để chơi ác chính mình. Bất quá lập tức Mạc Phi liền phủ định loại khả năng này, đến Hoa Sơn là chính hắn lâm thời khởi ý lựa chọn, mà nghỉ chân địa phương cũng là chính hắn tuyển định, tam cứu ông ngoại không có lý do có thể biết trước làm ra một màn như thế đến. Vậy dạng này đồng dạng tới, giải thích duy nhất chính là trên người mình thật sự có cái kia đồ bỏ hạt vận mệnh. Tốt, ta hiện tại có chút tin tưởng tam cứu ông ngoại hạt vận mệnh lý luận, Mạc Phi nói một mình. Hắn không có vội vã đọc sách, mà là hướng về bốn phía lần nữa tìm tòi một phen. Tại cách đó không xa trên vách đá, Mạc Phi tìm được một chút khắc vào trên tảng đá chữ, hẳn là cái kia thi thể lưu lại. Phía trên viết lại là: Tiêu Mô tung hoành giang hồ hơn 20 năm, trừng trị cuồng đồ bảo vệ kẻ yếu cấp phú tế bẩn, thường có hiệp nghĩa chi danh, vì tiểu nhân an toán, chịu nỗi oan khuất, chịu triều đình nhưng trảo truy sát 7 năm có thừa, bản thân bị trọng thương táng thân ở đây. Ô hô ai thai, đáng tiếc ta thiên ưng môn truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, nếu có cơ duyên người đến bí tịch này, làm kế ta tuyệt học, chịu ta truyền thừa, báo thù cho ta, chính ta thanh danh, lấy an ủi ta trên trời. Có linh thiêng. Vô thường thần ưng Tiêu Vân Phi tuyệt bút, vô thường thần ưng Tiêu Vân Phi a, vị lao huynh này ngoại hiệu vẫn rất bá khí nha. Đáng tiếc chết như thế bị khuất, bất quá cái này lão ca nói đến cũng không biết chết mấy trăm mấy ngàn năm, mình coi như muốn giúp ngươi báo thù cũng không có cách, ra bất quá mối thù của ngươi là báo không được nữa, mối thù của ta vẫn còn có cơ hội báo. Cái này thiên ưng công nghe liền rất lợi hại, nếu là có thể luyện thành lời nói không chừng ngược lại là có thể chạy đi đâu. Nghĩ tới đây, Mạc Phi hướng về phía cái này cái tia khô lâu liền ô quyền: Tiêu Vân Phi lão huynh, mặc dù ta báo không được mối thù của ngươi, nhưng là ta nguyện ý thay ngươi chuyển thừa ngày này ưng môn tuyệt học, ngươi nếu là thật trên trời có linh, liền phù hộ ta luyện thành thần công chạy ra nơi này đi, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi dâng hương hóa và mã, thuận tiện cũng thay ngươi đem thiên ưng môn chi danh một lần nữa dương danh tại thế. Nói xong, Mạc Phi liền không kịp chờ đợi đem trong tay quyển bí tịch này đem lật ra tới, lật sách thời điểm hắn có thể nói là cực độ cẩn thận, thứ này cũng không biết bị để ở chỗ này bao lâu, có thể nói là văn vật cấp bậc đồ vật, không cẩn thận nói không chừng liền nát đâu, mà lại đây chính là võ công trong truyền thuyết bí tịch à, còn tốt. Quyển sách này mặc dù nhìn xem cũ kỹ vô cùng, nhưng đại khái là bởi vì động không khí cũng không lưu động mà lại nhiệt độ hơi thấp quan hệ đi, vậy mà cũng không có tổn hại chút nào, trang giấy vẫn mang theo mấy phần tính bền dẻo. Thấy một chút mục lục, cái này Thiên Ưng Công chia làm từ trên xuống dưới ba quyển, thượng quyển là Thiên Ưng Tâm Pháp, là Thiên Ưng Công Hoạch Tâm Nội Công. Trung quyển là Thiên Ưng Đẳng Vân Bộ, là một bộ cùng tâm pháp nguyên bộ khinh công, quyển hạ lại là Thiên Ưng Trích Nhạn Thủ 13 thức, là một bộ thực chiến dùng trảo công trường pháp. Không nghĩ tới cái này Thiên Ưng Công nội dung vẫn rất phong phú, một bản bí tịch ba bộ võ công, mua đưa tới hai à, giàu nhân ái vô cùng. Nhưng là muốn hội học thuật phía trên võ công lại là không quá dễ dàng, Mạc Phi đầu tiên lựa chọn luyện là Thiên Ưng Tâm Pháp, nhưng là rất nhanh liền phát hiện muốn xem minh bạch có chút độ khó. Đầu tiên bí tịch này bên trên chữ đều là dựng thẳng sắp chữ phù thể, mà lại dùng vẫn là nửa thể văn ôn, chỗ chết người nhất chính là bí tịch này bên trên nội dung còn dính đến rất nhiều thuật ngữ cùng kiến thức chuyên nghiệp, huyệt vị gì kinh mạch loại hình, thoạt nhìn quả thực có chút độ khó. Còn tốt, trong lòng pháp khẩu quyết bên cạnh có đồ phổ có thể cung cấp tham khảo, thậm chí còn tiêu chú kinh mạch huyệt đạo vị trí, dù là như thế, Mạc Phi nhìn cũng là hoa mắt váng đầu, tham khảo lấy đồ phổ mò mẫm cũng chỉ có thể biết rõ ràng 7-8 tầng nội dung mà thôi, cũng không biết đúng hay không. Lấy Mạc Phi theo võ hiệp tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong giải được giang hồ thưởng thức, nội công tâm pháp thứ này, nếu như mù mấy cái luyện, rất dễ dàng luyện được đường dễ, thậm chí tàu hỏa nhập ma, mặc dù như thế, Mạc Phi vẫn là trông bầu bé gáo luyện tập, lúc này hắn thân ở tại tuyệt địa, đã không có lựa chọn khác, mà lại hắn ẩn ẩn có chút cảm giác, nếu như mình thật là người được chọn, vậy liền nhất định có thể luyện thành. Trong tiềm thức, hắn đã có chút tin tưởng mình là thiên mệnh người. Chương 9. Sông huyệt chương 9, sông huyệt đầu tiên muốn luyện, tự nhiên là Thiên Ưng Tâm Pháp, đây là Thiên Ưng công cơ bản cũng là hạch tâm chỗ, không có nội công, phía sau Thiên Ưng Đẳng Vân Bộ cùng Thiên Ưng Trích Nhạn Thủ đều không thể nào nói đến. Cái này Thiên Ưng Tâm Pháp miêu tả cùng Mạc Phi trong ấn tượng nội công tâm pháp có chút tương tự, có một bộ đặc biệt hô hấp thổ nạp pháp môn, thông qua hô hấp thổ nạp đến sinh ra nội tức, trong vòng hơi thở vận chuyển đan điền khí hải, đem chuyển hóa làm nội lực, chờ đến tích lũy đủ nhiều nội lực về sau, lại dùng nội lực quán thâu kinh mạch toàn thân, đả thông kinh mạch bên trên huyệt đạo, đem nội lực vận chuyển toàn thân. Trên người có nội lực, liền có thể làm được rất nhiều người bình thường không cách nào với tới sự tình, tỉ như vượt nóc băng tường kinh công, hoặc là tại võ công chiêu thức bên trong dung nhập nội lực, có thể sinh ra tốc độ kinh người cùng lực phá hoại. Theo như sách viết thuyết pháp, cái này Thiên Lương Tâm Pháp tổng cộng chia làm 10 tầng, lại phân làm tam trọng cảnh giới. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 vì đệ nhất trọng cảnh giới, lúc này người tu luyện sơ bộ luyện được nội lực, đã thông bộ phận kinh mạch huyệt đạo, lấy khí ngự lực người nhẹ như yến, có thể leo tường càng sống lưng vượt nóc băng tường không đáng kể, thân thể giác quan cũng có thể được cực lớn tăng cường, viễn siêu thường nhân. Thứ 6 đến tầng thứ 9 vì đệ nhị trọng cảnh giới, theo càng nhiều kinh mạch huyệt vị đã thông mở ra, trong đan điền nội lực xâm nhập tứ chi năm xương cốt, cùng thể nội kinh mạch dung hội quán thông, hòa làm một thể, có thể đạt tuyết vô ngân nhất vĩ độ giang. Thân thể giác quan có thể đạt tới ngoài 100 bước nghe được lá rụng chạm đất, 1000 bước bên ngoài cũng có thể thấy được chút xíu động tĩnh tình trạng. Mà Thiên Lương Tâm Pháp tầng thứ 10 thì làm đệ tam trọng cảnh giới, đến cái này nhất trọng cảnh giới vậy coi như ghê gớm, lúc này nội lực tại đan điền khí hải bên trong tự thành chu thiên hỗn vũ, người tu luyện đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể thuận gió đằng vân ngự không mà đi, thân thể giác quan mà là đến nhìn rõ thiên nhân cảnh giới, tóm lại chính là ngưu bức không được. Bất quá đối với trong sách loại này miêu tả, Mạc Phi lại là bán tín bán nghi, cái này Thiên Lương Tâm Pháp nếu thật là ngưu bức như vậy, trước mắt vị này không may lão ca như thế nào lại bị vùi dập giữa chợ ở chỗ này, đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng cảnh giới có lẽ còn có thể đạt tới, đệ tam trọng cảnh giới viết như vậy mơ hồ, thấy thế nào đều có chút tranh bánh nướng cảm giác, cổ nhân thích khoác lác loại chuyện này Mạc Phi là rất rõ ràng, tỉ như cổ đại đánh trận hơi một tí lừa dối xương trăm vạn. Cái gì? Sử dụng hình dung từ cũng phần lớn so sánh qua trường, cái gì quấn lương 3 ngày loại hình, nghe một chút thì cũng thôi đi, không thể coi là thật. Trong sách còn ghi lại, muốn luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới, người bình thường cần 3-5 năm công phu, nếu như là dị bẩm thiên phú luyện võ kỳ tài, có lẽ có thể tại 1-2 năm thời điểm đạt tới. Mà muốn luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, người bình thường ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể đạt tới. Về phần đệ tam trọng cảnh giới, cho tới bây giờ chưa có người làm được qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhìn đến đây, Mạc Phi đã có thể kết luận chính mình nghĩ quả nhiên không sai, cái này cái gọi là đệ tam trọng cảnh giới, hơn nửa chính là viết quyển bí tịch này người vẽ bánh nướng, dựa theo trong võ hiệp tiểu thuyết logic võ công, cái đồ chơi này là một đời không bằng một đời, đã viết bí tịch người đều không luyện được, cái kia người đến sau lại thế nào khả năng luyện thành đâu, cho dù là tốt nhất luyện đệ nhất trọng cảnh giới có vẻ như cũng có chút xa à, dựa theo trên sách nói tới coi như mình là luyện võ kỳ tài cũng phải 1-2 năm thời gian, cho đến lúc đó chính mình đoán chừng đã sớm chết đói am, mà lại Mạc Phi cảm thấy mình cũng chính là một người bình thường, đoán chừng không có thời gian 3-5 năm là không luyện được, nhưng là hy vọng lại thế nào xa vời cũng phải luyện. Cái này dù sao cũng là cơ hội duy nhất của hắn, Mạc Phi cũng không có quá lớn hy vọng xa vời, thuận gió đằng vân ngự không mà đi là không cần suy nghĩ, nhất vĩ độ giang đạp tuyết vô ngân cũng có chút xa xôi, có thể luyện được vượt nóc băng tường trình độ Mạc Phi liền thỏa mãn, tốt xấu trợ giúp chính mình từ nơi này chạy đi lại nói. Đại khái tìm hiểu được khẩu quyết tâm pháp, Mạc Phi liền không kịp chờ đợi theo như sách viết đồ phổ đối chiếu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Mạc Phi kỳ thật cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao hắn chỉ là người bình thường, chỉ là bây giờ không có những biện pháp khác, tăng thêm đối với võ lâm bí tịch hiếu kỳ, cho nên mới mạo hiểm thử một lần. Nào biết được mới vừa nhập định, hô hấp thổ nạp 10 cái vừa đi vừa về, liền ẩn ẩn cảm giác được nơi đan điền dâng lên một cỗ ấm áp đến, phảng phất một đoàn vô hình năng lượng tại thể nội rung động, Mạc Phi nhất thời lấy làm kinh hãi, dựa theo trong sách nói, đây là đã luyện được nội lực. Dấu hiệu a. Trên sách nói đồng dạng muốn mấy năm hô hấp thổ nạp mới có thể luyện được khí cảm, sau đó mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, làm sao chính mình nội lực này nói có là có a từ đâu xuất hiện, bất quá mặc dù giật mình, Mạc Phi nhưng không có dừng lại, đã bước đầu tiên bước đi, vậy liền trực tiếp bước thứ hai, sau đó phải làm chính là dùng nội lực xung kích kinh mạch huyệt vị, tẩy tủy dịch cân. Hắn dựa theo đồ phổ bên trên phương pháp thử vận chuyển nội lực, trong lúc này lực trong đan điền lập tức bắt đầu không ngừng lưu động vận chuyển lại, theo Mạc Phi một năm theo kinh mạch hướng về thân thể tứ chi lưu động tới. Theo như sách viết nói, mỗi một loại khác biệt nội công, chỗ vận chuyển kinh mạch cùng huyệt vị đều là khác biệt, càng là võ học cao thâm, liên quan đến kinh mạch cùng huyệt vị thì càng nhiều. Thiên Lương Tâm Pháp thuộc về tương đối cao cấp nội công, hết thể có 7 đầu kinh mạch 69 cái huyệt đạo. Kinh mạch liền giống như dòng sông, xuyên qua nhân thể các nơi, huyệt đạo thì giống như miệng cống, khống chế năng lượng vận chuyển hiệu suất, đưa đến người bảo lãnh thể an toàn hiệu quả. Nội lực tại dưới tình huống bình thường là không cách nào thông qua huyệt vị vận chuyển tới toàn thân các nơi, nhất định phải xông huyệt mới được, nội lực càng thâm hậu, liền có thể xông phá càng nhiều huyệt vị, mới có thể để cho nội lực vận chuyển tới thân thể càng nhiều địa phương. Lúc này Mạc Phi liền chọn lấy 2 đầu luyện nội công người nhất định phải đả thông kinh mạch, nhân mạch cùng các mạch, đem nội lực đột nhiên rót vào trong đó. Xông huyệt một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, theo nội lực không ngừng rót vào, 2 đầu kinh mạch lập tức liền bị đả thông, rất nhanh nội lực liền vận chuyển tới đệ nhất trọng quan khẩu. Huyệt quan nguyên, đây cũng là Thiên Lương Tâm Pháp đệ nhất trọng cảnh giới tiêu chí, chỉ có xông phá cái thứ nhất huyệt vị, mới xem như một chân bước vào đệ nhất trọng cảnh giới. Mạc Phi hơi chút dùng sức, cái kia huyệt quan nguyên liền trong nháy mắt bị xông mở, không trở ngại chút nào cảm giác, Mạc Phi trong lòng tự đủ thoạt nhìn thể nội cố này nội lực còn không ít đâu, không sai biệt lắm đến có 10 năm công lực đi, nội công này bắt đầu luyện cũng không có nhiều khó khăn nha, hắn tiếp tục vận chuyển nội lực, rất nhanh tới cái thứ hai quan khẩu, eo dương huyệt, lại vừa dùng lực, cái này một cái quan khẩu trở ngại hơi lớn một điểm, nhưng cũng bị giải khai. Cái thứ ba huyệt vị là ba giảm đủ huyệt, cái huyệt vị này liền tương đối khó, Mạc Phi xông lên không có xông mở, tại vừa dùng lực mới tính đem giải khai. Bất quá đến lúc này, trong đan điền nội lực cũng đã không có trước đó hùng hậu như vậy, thật giống như đập chứa nước bên trong nước bị tiết ra hơn phân nửa, đã không có cách nào lại hình thành cũng đủ lớn đỉnh lũ. Bất quá những cái này thủy cũng không có biến mất, mà là tiến vào đập chứa nước chung quanh đường sông bên trong, đan điền cũng đã đả thông kinh mạch tạo thành một cái to lớn hơn hệ thống, nội lực xâm nhập đến các vị trí cơ thể, có thể chân chính phát huy tác dụng. Mặc dù còn có dư lực, nhưng Mạc Phi không có tiếp tục xung huyệt, nếu như xung huyệt thất bại là sẽ đối với kinh mạch tạo thành tổn thương nhất định, mặc dù có thể chữa trị, nhưng lần thứ nhất luyện nội công vẫn là ổn một điểm tương đối tốt. Hô, Mạc Phi mọc ra một ngụm trọc khí, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nội lực ở trong kinh mạch lưu động cảm giác, hiện tại mình đã luyện thành tầng thứ nhất tiên ứng tâm pháp. Đứng dậy đi vài bước, phát hiện toàn bộ đều giống như nhẹ mấy kg, nhất tính nhất động ở giữa, nội lực đã tại thể nội lưu chuyển. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, ông trời của ta, làm sao thần kỳ như vậy, chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết vạn năm vừa gặp luyện võ kỳ tài không có đạo lý à, mình đời này liên thể dục khóa đều không có tiến vào 10 vị trí đầu, luyện thế nào lên nội công đến như vậy lợi hại đâu, lại hoặc là hạt vận mệnh công lao, nhưng là hạt vận mệnh chỉ có thể ảnh hưởng vận mệnh, chẳng lẽ liên thể cháu trai đều có thể sửa đổi, vậy thì không phải là huyền học, dứt khoát là huyền ảo được không? Chẳng lẽ là những cái kia màu đỏ quả quan hệ là, cái kia quả sau khi ăn xong thể nội liền toát ra nóng rực cảm giác đến, lúc đó còn tưởng rằng là trúng độc, bây giờ nghĩ lại, cái kia chu quả hơn phân nửa là có thể tăng trưởng nội lực chân khí kỳ vận, bị chính mình cơ duyên xảo hợp nuốt vào, trong đan điền nội lực, chắc hẳn chính là như thế xuất hiện, chính mình cái này thật đúng là đụng đại vận á, hắn càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như vậy, dù sao chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo. Chạy, đi qua nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp cùng võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch, rất dễ dàng liền tự mình biến hóa cùng trước đó chu quả liên hệ đến cùng một chỗ. Mà đã có nội lực, Mạc Phi sau đó phải làm, chính là luyện tập khinh công. Chương 10. Thần công đại thành chương 10, thần công đại thành lật ra bí tịch, lật đến quyển thứ hai, Mạc Phi cẩn thận đọc. Cùng Thiên Ưng Tâm Pháp tỉ mỉ sát thực phong phú nội dung khác biệt, Thiên Ưng Đằng Vân bộ nội dung cũng không nhiều, chỉ có 2-3 trang số lượng từ, cái gọi là khinh công, trên bản chất chính là một bộ nội công vận dụng pháp môn cùng mà thôi, rất nhanh Mạc Phi liền đại khái nắm giữ, sau đó phải làm chính là thực tiễn. Mạc Phi một lần nữa lặn xuống nước bơi ra hang động. Đi vào trung ương đất trống, Mạc Phi hít sâu một hơi, đột nhiên thả người nhảy lên, thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, trọn vẹn vọt lên, có cao 2-3 mét mới bắt đầu hạ lạc, hắn hai chân liền giẫm, giữa không trung giống như thật giẫm lên cái gì, cũng không phải là như vậy kiên cố, mà là giống như dẫm lên mặt nước đồng dạng mơ hồ có như vậy một tia sức nổi, đáng tiếc cố lực lượng này thực sự quá mức yếu ớt, cũng không thể để hắn lần nữa mượn lực bay lên không, ngược lại là có thể mượn. Nhờ đến chậm lại hạ xuống xu thế, trên không trung liền đạp mấy bước, cuối cùng chậm rãi trở xuống đến trên mặt đất. Mặc dù chỉ có cao 2-3 mét, không có truyền hình điện ảnh kịch bên trong khinh công khoa trương như vậy, nhưng vẫn là để Mạc Phi kinh hỉ phi thường, càng đối với chạy ra nơi này có mấy phần lòng tin, hắn lại thí nghiệm mấy lần, loại kia đạp không là cảm giác cũng dần dần trở lên rõ ràng. Lần sau lại từ chỗ cao rơi xuống, chỉ là bằng vào cái này một kỹ xảo, liền có thể cam đoan rất khó bị ngã chết rồi. Bất quá hắn vừa mới luyện ra cái kia một tia nội lực, lúc này cũng hoàn toàn hao hết. Mạc Phi cũng không nhục trí, nội lực mặc dù hao hết, nhưng là đan điển khí hải đã thành, chỉ cần vận chuyển công thể, nội lực tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Dựa theo trên sách nói, mặc dù chỉ là mới nhập môn, nhưng hắn hiện tại đã thiết thực chính là đạt đến tiên lương tâm pháp đệ nhất trọng cảnh giới, nghĩ không ra cần người khác thời gian 3-5 năm mới có thể làm đến sự tình, chính mình chỉ phí hết trong phiến khắc mà thôi, cái này chu quả thật đúng là thần kỳ. Nhìn thoáng qua cái kia đầm nước chung quanh thực vật bên trên màu đỏ quả, nhìn số lượng chí ít còn có 6-70 quả đâu, Mạc Phi chơi nhiều năm như vậy trò chơi, khắc sâu minh bạch lá gan đế lại lá gan cũng so không lên nạp tiền chiến sĩ bí lực, đã có miễn phí nạp tiền hoặc có thể dùng tự nhiên không thể lãng phí, Mạc Phi một hơi lại hái hơn 20 quả màu đỏ quả, một lần nữa bơi về đến trong huyệt động. Trước ăn mấy quả, chờ đến cảm giác được thể nội phát nhiệt thời điểm, liền bắt đầu vận chuyển công thể, theo công thể vận chuyển, cái kia nóng rực cảm giác hội tụ thành một đoàn dòng nước ấm, dần dần dung nhập vào đan điền trong khí hải. Chờ đến cái kia dòng nước ấm biến hóa để cho bản thân sử dụng, lập tức liền cảm giác được nơi đan điền chân khí lại trở nên hùng hậu không ít. Mạc Phi mười phần mừng rỡ, không ngừng cố gắng, hắn ăn mấy quả quả, vận chuyển một hồi nội công, lại ăn mấy quả, lại vận chuyển một trận công thể. Như thế lặp đi lặp lại liên tục, chờ đến đem quả đều ăn xong thời điểm, Mạc Phi cảm giác đan điền của mình bên trong nội lực đã hùng hậu vô cùng, đơn giản đều muốn chứng mở, hắn không chần chờ trực tiếp bắt đầu xung huyệt. Theo hắn đem nội lực rót vào kinh mạch bên trong, hùng hậu nội lực giống như quần cuộn trừng giang, ngăn cản tại phía trước huyệt vị không trở ngại chút nào, bên trên giếng huyệt, phá. Thiếu dương huyệt, phá. Cung điện khổng lồ huyệt, phá. Sống lưng bên trong huyệt, phá. Thân trụ huyệt, phá. Một hơi đem hai mạch nhâm đốc 21 chỗ huyệt vị toàn bộ xông phá, trực tiếp đem thiên ứng tâm pháp từ tầng thứ nhất luyện đến tầng thứ tư. Đợi đến Mạc Phi đứng dậy, theo nội lực tại thể nội lưu động, thân thể vậy mà phát ra một trận rất nhỏ khí bạo âm thanh. Hắn đi hai bước, dưới lòng bàn chân giống như là gắn lò xo, vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù một ngày ngoại trừ quả hồng tử bên ngoài cái gì cũng chưa ăn, Mạc Phi lại cảm thấy không có chút nào đói, ngược lại toàn thân đều tràn đầy sức sống. Đi vào ngoài hang động mặt, Mạc Phi không kịp chờ đợi thả người nhảy lên, cả người trong nháy mắt bay lên cao 5-6 mét, đây là hắn không dám toàn lực phát động, nếu không còn có thể cao hơn một chút, giữa không trung hắn chân phải hướng về trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực lại là một cái lộn mèo, lại là cao 4-5 mét, túi đầu xem xét, lập tức trong lòng nhảy một cái, lúc này hắn thân ở giữa không trung chừng 3-4 tầng lầu độ cao, đổi người bình thường đoán chừng trực tiếp. Muốn ngã chết ghé bị thương, bất quá hắn lại cảm giác chính mình chưa đến cực hạn. Chân trái hướng không trung nhẹ nhàng giẫm mạnh, nội lực phát động, một cước này giống như giẫm lên thực địa, thân thể mượn lực phía dưới lần nữa bay lên trời, lại là cao 3-4 mét, đến lúc này, nội lực vận dụng mới xem như đến cực hạn. Mạc Phi mượn nhờ nội lực từ không trung chậm rãi rơi xuống, giống như treo dù nhảy đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, trong lòng đã là mừng rỡ và phần, nhịn không được oa cười ha ha. Hai mạch nhâm đốc toàn thông, một thân hùng hậu nội lực, lại thêm một thân khinh công, mình bây giờ đã cũng coi là võ lâm cao thủ đi. Giờ này khắc này hắn đã có thể xác định, rời đi sơn cốc này chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế hắn hiện tại liền có mấy phần chắc chắn rời đi nơi này, bất quá đến lúc này, hắn ngược lại không nóng nảy, rời đi nơi này chỉ là bước đầu tiên, hắn còn chuẩn bị trở về tìm Tam Cửu ông ngoại báo thù đâu, tự nhiên muốn đem võ công luyện được thuần thục rồi mới được. Mạc Phi tiếp tục không ngừng nếm thử, không ngừng luyện tập, ở trong quá trình này cũng ra mấy lần tiểu đường rẽ, bởi vì đối với cất cánh hạ xuống không quá thuần thục, ngã nhiều lần, thậm chí đụng phải trên vách núi đá, còn tốt thân thể của hắn ở bên trong lực ra chỉ dưới nhẹ nhàng vô cùng, cũng không có thụ thương. Theo đối với đằng mây công nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng càng nhảy càng cao, đến mặt trời xuống núi thời điểm, Mạc Phi đã có thể nhẹ nhõm bay vọt lên hơn 10 mét độ cao, mượn nhờ vách núi cùng tự thân nội lực tu vi, một hơi bay vọt hơn 20 mét cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tìm đúng mấy chỗ điểm mượn lực, hoàn toàn có thể xem qua vách núi. Lúc này nội lực lần nữa hao hết, Mạc Phi rốt cục đình chỉ luyện tập, mặc dù thân thể mỏi mệt, trong nội tâm lại là vô cùng phấn chấn, đến một lần hắn tìm được chạy khỏi nơi này hy vọng, thứ hai nha, đã luyện thành Thiên Lưng công đệ nhất trọng cảnh giới, mang đến loại kia vô cùng cường đại cảm giác cũng làm cho cái kia khó nén vui sướng. Ban đêm ăn vài thứ, Mạc Phi lần nữa thiết đi. Sau đó trong vòng vài ngày, Mụ Phi liền mất ăn mất ngủ tu luyện, còn tốt ăn đồ vật mang đủ nhiều, uống mặc dù không nhiều, nhưng là sơn cốc này ánh nắng không phải rất đủ, cũng là tiêu hao không được quá nhiều nước, mà lại theo nội lực dần dần thâm hậu, cũng trên cơ bản không thế nào xuất mồ hôi. Ngoại trừ tu luyện nội công tâm pháp cùng kinh công, Mạc Phi cũng bất thì giờ luyện tập một chút Tiên Ứng Trích Nhãn Thủ, bộ trưởng pháp này bắt đầu luyện tương đối mà nói ngược lại là khó khăn nhất, cái đồ chơi này nhưng không có treo có thể mở, chỉ có thể dựa vào không ngừng quen thuộc cùng thân thể ký ức nắm giữ, còn tốt, bởi vì nội công đối với thân thể cường hóa, những cái kia nhìn như phức tạp động tác quá mức cũng có thể nhẹ nhõm làm ra, Thiên Ứng Trích Nhãn Thủ 13 thức, cũng liền 13 cái động tác, mấy giờ cũng liền nắm giữ, tiếp xuống đơn giản là dùng nhiều thời gian luyện tập quen thuộc thôi, mấy ngày kế tiếp cũng là có thể đại khái nắm giữ. Đầm nước trung quanh chu quả càng ăn càng ít, Mạc Phi nội lực lại là càng ngày càng mạnh, chờ đến Mạc Phi Thiên Lưng tâm pháp rốt cục luyện đến tầng thứ 6, miễn cưỡng mò tới đệ nhị trọng cảnh giới thời điểm. Những cái kia màu đỏ chu quả cũng ăn một viên không còn, ngược lại là còn có mấy quả màu xanh lục không có thành thục, bất quá Mạc Phi nhưng không có nếm thử, có lẽ qua cái mấy năm lại tới nhìn xem, nói không chừng đến lúc đó còn có cơ hội nhấm nháp. Về phần hiện tại, là rời đi nơi này thời điểm. Chương 11. Ta chờ ngươi đã lâu chương 11, ta chờ ngươi đã lâu một ngày này, sắc trời mới vừa hửng sáng. Mạc Phi đã ăn xong trong ba lô cuối cùng một khối chocolate, đem thể lực cùng nội lực trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, liền tới đến lúc trước ngã xuống sườn núi cái chỗ kia. Nhìn xem trên đỉnh đầu vách núi cao chót vót, nơi này hẳn là chúng quanh vách núi lùn nhất một chỗ, nhưng cũng đầy đủ có hơn 100 mét cao, ngoại trừ mấy khỏa lưng chừng núi ở giữa mọc ra cái cổ siêu vẹo cây tùng cùng mấy khối nô ra vách đá khe đá, không có bất kỳ cái gì có thể tiếp sức địa phương, người bình thường muốn leo lên là hoàn toàn không thể nào, nhưng nếu như mượn nhờ khinh công lời nói, chưa hẳn không thể lên đi. Vì đề cao xác suất thành công, Mạc Phi đem đại bộ phận đồ vật đều lưu lại, chỉ đem lấy túi tiền cùng thẻ điện thoại, cùng quyển kia Thiên Ứng Công bí tịch. Đối trên vách đá cái kia mấy chỗ có thể gắng sức đốt tính toán một phen, hắn hít sâu một hơi, đống nhiên thả người nhảy lên, thoáng một cái trọn vẹn chạy nhanh lên cao 7-8 mét, nhưng là rời núi đỉnh núi bưng lại là kém xa đâu. Mạc Phi giữa không trung chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, giống như dẫm lên một khối đá đặt chân giống như thân thể lần nữa đi lên một tới, lại chạy nhanh lên cao 4-5 mét, sắp hạ xuống trong nháy mắt chân trái lại lần nữa một điểm, thế là lại đi bên trên xuyên cao hơn 3 mét, lần này rốt cục hao hết cái này một cái nội lực, bất quá Mạc Phi cũng nhìn thấy mục tiêu của hắn. Trên vách đá một khối đồ xuất tới nham thạch, hai tay đi lên níu bảo, ba một chút bắt cái rắn chắc. Thân thể của hắn y nguyên nhẹ nhàng, cho nên treo ở nham thạch bên trên cũng không phí sức. Hô, xem ra có thể làm. Mạc Phi nghĩ đến, bắt đầu khôi phục nội lực này cùng thể lực không sai biệt lắm, nếu như vận dụng quá mạnh, lập tức dùng đến cực hạn lời nói, cũng là cần một chút thời gian đến khôi phục, chờ đến nội lực đáp lại đầy, Mạc Phi lần nữa thả người nhảy lên. Cứ như vậy liên tục mấy lần đạp không bay bọn, mượn nhờ nô ra nham thạch cùng trên vách núi đá mọc ra cây tùng làm điểm dừng chân, vậy mà thật bị hắn dần dần tiếp cận vách núi đỉnh. Chờ đến lần thứ 7 bay vọt thời điểm, hắn liền rơi xuống cách đỉnh núi chỉ có cao mười mấy mét một viên cái cổ siêu mèo trên cây tùng, dẫm lên cây tùng dựa vào vách núi, ẩn ẩn có thể nghe được một trận đối thoại thanh âm từ vách núi trên đỉnh truyền đến, tựa hồ là hai nữ sinh đang nói chuyện liên quan tới bạn trai cùng khảo thí sự tình. Mạc Phi nghe được thanh âm kia đều nhanh muốn khóc, một thân một mình bị vây ở trong cốc 4-5 ngày, nam mộng cũng nhớ có thể có cá biệt người nào ở bên cạnh, hắn hiện tại mới cảm nhận được nhân loại là quần cư động vật là có ý gì. Phấn khởi dư lực, Mạc Phi lần nữa bay lên trời. Lần này Mạc Phi không tiếp tục hướng về vách núi mượn lực, mà là trực tiếp ba cái liên tục đạp không bay lần, cái cuối cùng lộn mèo nhảy lên cái kia vách núi. Bên vách núi bên trên, hai cái mặc trang phục leo núi muội tử ngay tại đối xa xa biển mây dãy núi chụp ảnh, thình lình nhìn thấy một bóng người từ phía dưới chui lên đến, dọa đến oa oa kêu to. Mạc Phi vừa rơi xuống đất, lập tức liền chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem bốn phía còn có chút cảnh tượng quen thuộc, trong lòng một trận may mắn, hắn trở lại nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy vách núi, có loại khó có thể tin cảm giác, thật đúng là để cho mình bỏ lên. Cách đó không xa hai cái muội tử kinh nghi bất định nhìn xem hắn, bất quá phát hiện nhảy lên chính là một người thời điểm, vẫn là dần dần chấn định lại, chỉ là còn thật không dám tới gần. Mạc Phi hướng về phía cái kia hai cái kinh nghi bất định muội tử cười cười, cũng không có giải thích cái gì, thở dài một hơi, đứng lên liền sải bước hướng về dưới núi đi đến, lúc lên núi có chút khó khăn, xuống núi là liền nhẹ nhõm rất nhiều, người nhẹ như yến, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại đường núi ở giữa. Hai cái muội tử nhìn hoàn toàn ngây dại, thậm chí đều quên chụp ảnh. Sau 3 tiếng, ngồi tại về nhà trên xe lửa, Mạc Phi miệng lớn rót lấy có cả có là ăn cơm hộ, trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua trên xe lửa cơm hộ, lúc này lại cảm thấy trước nay chưa từng có mỹ vị, ăn uống no đủ, Mạc Phi bắt đầu suy tính tới làm như thế nào trả thù Tam Cứu ông ngoại. Hắn lúc này đã dự cảm đến, Tam Cứu ông ngoại nói rất có thể là thật, nếu như nói ngã xuống sườn núi không chết còn có thể dùng gặp may mắn để giải thích, như vậy trước đó cái kia một phen kỳ ngộ, liền tuyệt đối không phải dùng vận khí tốt có thể giải thích thông. Cho nên rất có thể thật cùng Tam Cứu ông ngoại nói như vậy, trên người mình có một loại nào đó người bình thường không có lực lượng cường đại, nói là khí vận cũng tốt, nói là thiên mệnh cũng được, tóm lại cố lực lượng này để cho mình sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, còn có thể gặp dự hóa lành. Bất quá mấy ngày nay hắn cũng không có cảm giác được trên người mình có cái gì cụ thể biến hóa, cho nên cũng không dám 100% xác định. Mặc dù Tam Cứu ông ngoại nói rất có thể là thật, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Mạc Phi liền tha thứ đối phương, đem chính mình từ mấy trăm mét vách núi ném xuống, mặc kệ hắn là ra ngoài cái mục đích gì, vô luận như thế nào cũng không thể cứ tính như vậy. Thế nhưng là chính mình nên làm những gì đâu, chẳng lẽ đem Tam Cứu ông ngoại giết đi, cái này hiển nhiên là không được, dù sao mình xác thực không chết, hơn nữa còn từ lần này trong mạo hiểm đạt được chỗ tốt rất lớn, Tam Cứu ông ngoại hiển nhiên tội không đáng chết. Lại nói hiện tại là xã hội pháp trị, giết người thế nhưng là phạm pháp. Ra tòa án cáo hắn cái này thì càng không đáng tin cậy, đến lúc đó làm sao cùng quan tòa giải thích mấy ngày nay phát sinh sự tình, kinh nghiệm của hắn như thế ly kỳ, chỉ sợ nói ra căn bản không ai sẽ tin, mà lại hắn cũng không muốn bại lộ năng lực của mình, như vậy thì chỉ có thể đem hắn đánh một trận được rồi, mặc dù lao đầu kia là trưởng bối, nhưng là trưởng bối thì thế nào, dám lấy chính mình mạng nhỏ làm vật thí nghiệm, liền xem như cha ruột cũng không thể tha thứ, đánh cho hắn một trận là tối thiểu nhất, về phần là đánh cái vết thương nhẹ vẫn là đánh gần chết, vậy phải xem lao đầu kia nhận tội thái độ. Về phần có thể hay không đánh qua lao đầu kia, Mạc Phi ngược lại là lòng tin tràn đầy, mặc dù lao đầu kia thân thể có chút dữ dội, tựa hồ so với người bình thường lợi hại rất nhiều, nhưng mình hiện tại thế nhưng là đã trở thành trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, một thân hùng hậu cương mãnh nội lực phối hợp thiên đứng trích nhạn thủ cái này thượng thừa võ công, đối phó một cái lao đầu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Lao đầu kia lại thế nào dữ dội cũng là người bình thường, mà lại đều già 70-80 tuổi, tuyệt đối không phải mình đối thủ. Đến lúc đó chính mình đem lão đầu hung hăng đánh bên trên một trận, sau đó trực tiếp cầm lên đồ vật của mình đi, cũng không tiếp tục đặt chỗ của hắn đợi, cùng tên điên ngủ cùng chỗ cũng không phải cái gì chuyện thú vị, về phần về sau chính mình muốn làm gì, hắc hắc, có cái này một thân võ công, chính mình liền không có tất yếu lại trở về bán máy vi tính, hoàn toàn có thể đi khai tông lập phái, tuyển nhận môn đồ, đem thiên ứng môn phát dương quang đại, thuận tiện cho mình làm cho một cái ẩn thế. Võ lâm cao thủ người thiết lập, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đối với cứ làm như vậy, nghĩ tới đây, Mạc Phi đã quyết tâm. Một ngày sau đó, Mạc Phi rốt cục lại thấy được Hà Phương Trang Biên cái kia âm u đầy tử khí đại môn. Đứng tại Hà Phương Trang Biên trước cổng chính, Mạc Phi khí thế hung hăng nhấn chuông cửa. Lần này lại là không tiếp tục xuất hiện cái kia hồng quang quét hình, cửa trực tiếp liền mở ra, đồng thời vang lên còn có cái kia điện tử hợp thành thanh âm nữ nhân. Hoan nên trở về Mạc Phi tiên sinh. Xem ra cái này điện tử đại môn còn có ký ức công năng, Mạc Phi cũng không để ý đến, khí thế hung hăng liền hướng bên trong sông, tiến phòng khách liền thấy Hà Tiểu Khả ngay tại một đài to lớn hình khuyên trước màn hình chơi game, trên đầu mang theo thai nghe, nằm trong tay bắt đầu trôi, nhìn nàng cái kia hô to gọi nhỏ bộ dáng, hiển nhiên chơi phi thường hạp đi. A ha ha ha, hết thảy đi chết đi rồi các ngươi những cái này buồn nôn cương thi, ăn của ta giờ bờ gờ. À, Tam biểu ca ngươi trở về à, lâu như vậy không thấy ngươi là đi đâu a, mau nhìn cứu lao ra cho ta làm cái gì, trò chơi này cơ quá đáng nghiền. Nhìn xem Hà Tiểu Khả sung sướng dáng vẻ, Mạc Phi càng phát giận không chỗ phát tiết. Tam Cứu ông ngoại đâu, hắn trầm mặc hỏi. Hắn tại thư phòng, hắn nói ngươi trở về liền đi phòng thí nghiệm tìm hắn. À, trên người ngươi quần áo làm sao như thế bẩn à, mấy ngày nay đều làm gì đi, sẽ không phải là đi chơi dã ngoại cầu sinh đi đi. Mạc Phi cũng không trả lời, khí thế hung hăng liền hướng phòng thí nghiệm đi. Dì Tiểu Ngọc thấy, tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức bước xuống tay cầm liền theo sau, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Phình một tiếng, phòng thí nghiệm đại môn bị lập tức phá tan. Mạc Phi đi vào, liếc mắt liền thấy lao đầu ngay tại một cái máy đọc thẻ trước điều chỉnh thử lấy cái gì, cũng không biết lại làm cái gì thí nghiệm. Mạc Phi cũng không để ý, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Hà sở cụ, không nghĩ tới đi, ta Mạc Phi lại trở về. Lần này hắn trực tiếp hô tên của đối phương. Trên thực tế, ta đã sớm nghĩ đến, đem ngươi đẩy xuống thời điểm ta không phải đã nói sao, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì, ngươi nhìn ngươi đây không phải trở về sao Mạc Phi. Lao đầu nói xoay người nhìn thoáng qua Mạc Phi, bất quá làm sao đến bây giờ mới trở về, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Chương 12. Liên cái này chương 12, liên cái này lao đầu cái này một bộ đương nhiên khẩu khí để Mạc Phi khó thở ngược lại cười. Hừ hừ, ngươi cái lao vương bắt đạn còn không biết xấu hổ gọi ta danh tự, ta kém chút bị ngươi hại chết ngươi biết không. Nhưng ngươi bây giờ không phải không chết à, ta đã sớm nói, căn cứ ta nghiên cứu ra được kết quả, trên lý luận ngươi là không thể nào bị chết mất. Thế nhưng là ta kém chút liền chết, vạn nhất lý luận của ngươi sai lầm. Cái kia Hà sở cụ lại bỗng nhiên ngắt lời hắn, lý luận của ta chưa hề sai lầm, mà ngươi xuất hiện cũng xác nhận điểm này, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nhất định còn gặp kỳ ngộ nào đó, thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt đúng không ngạch, không sai, thế nhưng mà cái gì? Lao đầu kia thanh âm bỗng nhiên cao 8 độ, không nhịn được nói, ta hoàn toàn không rõ ngươi có gì có thể phàn nàn, ngươi trải qua hết thảy đều tại dự tính của ta bên trong, ngươi đã không có chết còn chiếm được chỗ tốt, nói tiếng cảm ơn thế nào còn có ngươi khẩu khí này là có ý gì, cha mẹ ngươi không có giáo dục qua ngươi phải tôn kính trưởng bối à, ta dù sao cũng là ngươi tam cứu ông ngoại, ngươi ba phen mới bận đối với ta nói năng lỗ mãng, ta thấy thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi. A, tới tới tới, cởi quần để cho ta hảo hảo phiến mấy bàn tay. Gặp tam cứu ông ngoại một điểm không có ăn năn ý tứ, thậm chí còn lý trực khí tráng cậy ra lên mặt, cái này Mạc Phi thế nhưng là thật là nổi giận, lúc đầu hắn đều muốn từ bỏ đại báo phục, chỉ cần nói lời xin lỗi phục cái mềm còn chưa tính, nhiều nhất đánh đối phương một trận, nhưng là hiện tại hắn lại ngay cả lòng giết người đều xuất hiện. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là ngươi bức ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình, lão Vương bắt đản. Lão đầu lại là một bộ cười lạnh biểu lộ, hỏi ngược lại, liền xem như ta bức ngươi lại như thế nào, ngươi còn muốn đảo ngược thiên cương thế nào, danh con. Hai người dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng không ngờ một tiếng kéo kẹt truyền đến, phá vỡ trước mắt không khí khẩn trương, hai người vừa quay đầu, lại phát hiện ra sao Tiểu Ngọc, không biết lúc nào dậy đặt một thùng bắp rang, một bên ăn một bên xem kịch đâu. Gặp hai người đều nhìn lại, Di Tiểu Ngọc đội vàng khoát khoát tay, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Hai người đều có chút im lặng, nhưng vẫn là xoay đầu lại một lần nữa nhìn về phía đối phương. Mạc Phi nắm chặt nắm đấm, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn cùng ta động thủ, ha ha, ngươi còn quá non. Hà Sở Cụ nói vây vây tay, từ phía sau hắn lập tức lách mình toát ra một người đầu trọc. Tên đầu trọc này nam nhân diện mục khô khan, dáng dấp mười phần quái dị, cả khuôn mặt không có bất kỳ cái gì đặc thù, khuôn mặt tròn trịa, cảm giác thật giống như thiết kế hắn ngũ quan thời điểm không đi tâm, mà lại trên mặt không có bất kỳ cái gì lông tóc, tóc lông mày hoàn toàn không có, giống như một viên trần trùng trục trứng gà, thoạt nhìn mười phần quái dị. A Kỳ, giải quyết hắn. Hà Sở Cụ nói, trực tiếp vọt đến một bên. Vâng thưa chủ nhân. Cái kia gọi A Kỳ đầu trọc giọng điệu im lặng nói, hướng về Mạc Phi liền ép tới. Mạc Phi lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ con hàng này là từ đâu xuất hiện hình dạng như thế ngạc nhiên, xem ra là cao thủ a, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ. Mắt thấy cái kia A Kỳ hướng hắn tiến tới gần, Mạc Phi một trường đánh ra, một chiêu ưng kích trường không, chính giữa A Kỳ ngực. Cái kia A Kỳ rên khẽ một tiếng, hiển nhiên bị nội thương, nhưng mà trên mặt lại không thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại hai tay mở ra hướng về Mạc Phi ôm lấy, khoảng cách gần như thế, người bình thường rất khó tránh thoát cái này ôm một cái. Nhưng là ở trong mắt Mạc Phi cái này ôm một cái tốc độ lại giống như động tác chậm, nhưng người lóe lên nhẹ nhõm tránh thoát đối phương bổ nhào về phía trước, bắt lấy cái kia đầu chọc cánh tay thuận thế kéo một cái, đem cái kia A Kỳ cái té ngã, sau đó một cước đá vào A Kỳ trên đầu, trực tiếp đá hôn mê bất tỉnh. Chiến đấu như thế nhẹ nhõm ngược lại để Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, vốn đang coi là cạo chọc đều là cao thủ đâu, không nghĩ tới cũng liền so với người bình thường hơi mạnh bộ dáng. Mạc Phi xoay người khinh thường nhìn Hà Sở Cụ một chút, ha ha, liền cái này cái kia Hà Sở Cụ lại vỗ tay phát ra tiếng. Từ chung quanh nơi hẻo lánh bên trong lập tức đi tới 7-8 cái đầu chọc đến, dáng dấp cùng trước đó cái kia A Kỳ hoàn toàn giống nhau như lúc, giống như trong một cái mô hình khác xuất hiện giống như. Không sai, liền cái này. Mạc Phi giật nảy mình, đây là, người nhân bản đây là hắn có thể tìm tới giải thích duy nhất, luôn không khả năng những người này là mười bào thai đi. Cái này tam cứu ông ngoại rốt cuộc là ai, từ chỗ nào chỉnh ra như thế một đống quái thai đến, bất quá mặc dù số lượng hơi nhiều, Mạc Phi nhưng cũng không có quá để vào mắt. Cái này A Kỳ sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Hai tay của hắn rôi ra lộ ra một cái hoàng phi hồng tư thế, mười phần hào khí vây tay một cái, cùng lên đi. Những cái kia đầu chọc giữ im lặng cùng nhau tiến lên, Mạc Phi cũng không khách khí, nếu là người nhân bản hắn cũng không cần thiết lưu thủ. 13 thước thiên ưng trích nhạn thủ thuận thế sử xuất, bắt đầu dùng còn có chút mới lạ, dù sao cũng là lần thứ nhất cùng người giao thủ, nhưng là hai ba cái vừa đi vừa về xuống tới tìm đến cảm giác, mấu chốt là năng lực phản ứng của hắn thực sự quá nhanh. Những cái kia đầu chọc A Kỳ động tác trong mắt hắn hoàn toàn là động tác chậm, hoàn mỹ che giấu. Chiêu thức bên trên mới lạ, lốt bốt một trận chào hỏi, thủ hạ hoàn toàn không có kẻ địch nổi, thật đúng là để hắn đánh ra mấy phần phim võ thuật cảm giác. Bất quá những cái này đầu chọc A Kỳ mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại mười phần thẳng đánh, mà lại thật thà giống như zombie, tựa hồ căn bản không có cảm giác đau, đánh như thế nào đều không lùi bước, không sợ chết xông đi lên. Bắt đầu Mạc Phi còn có chút cố kỵ không nghĩ ra tay quá ác, đánh mấy hiệp lại phát hiện không hung ác không được, dứt khoát không còn lưu thủ, chuyên môn hướng yếu hại bên trên chào hỏi. Thiên Lương Trích Nhạn thủ hạch tâm lý niệm là công yếu hại, tổn thương cấp đối, dùng nội lực đả thương địch thủ. Chỉ cần tìm đúng cơ hội ken két một chút tháo bỏ xuống cấp đối, hoặc là đối yếu hại phát động nội công công kích đem đối phương đánh ra nội đường, cường tráng đến đâu người cũng không kiên trì nổi. Theo Mạc Phi bộc phát những cái này đầu chọc A Kỳ một cái tiếp một cái mất đi sức chiến đấu, mắt thấy Mạc Phi liền muốn hoàn mỹ thắng được, cái kia Hà Sở Cụ lại không chút hoang mang từ trong túi móc ra một chi súng gây mê đến, nhưng không có trực tiếp nổ súng, mà là một cái tay bịt mắt, trước tại chỗ chuyển ba vòng, sau đó lắc lắc ung dung hướng về Mạc Phi phương hướng đại khái giao thủ một chút, một thương bắn ra. Một thương này bắn lúc đầu 10 phần trên chết, cách mục tiêu lệch ra ngoài thật xa, nhưng mà bởi vì cái gọi là bắn chuẩn không bằng tiếp chuẩn, hảo chết không chết, mấy cái A Kỳ chính cùng nhau tiến lên tới cái tứ phía vây kín, Mạc Phi lăng không bật lên, một cái xoay quanh đá bay đem mấy cái A Kỳ tất cả đều đá bay ra ngoài, sau đó một cái xinh đẹp 360 lần lộn mèo rơi tiếp bốn phía nửa quay người tiêu sái trở xuống đến trên mặt đất. Kết quả đi vừa bạn xuất hiện ở súng gây mê xạ kích phương hướng bên trên, Mạc Phi xoay người còn muốn chịu cái tạo hình, trên cổ chợt tê dần, giống như bị ong mật nhìn chằm chằm một cái, chết lặng cảm giác nhanh chóng hướng về thân thể bốn phía khuếch tán ra. Hắn chẳng hiểu ra sao vụ một hồi cổ, nhìn thoáng qua trên tay kim tiêm, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền lập tức đã mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Phi yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình bị đang nằm tại một trường băng lánh trên giường kim loại, tứ chi cùng thân thể đều bị vòng kim loại một mực cố định tại cái kia trên giường sắt, trên đỉnh đầu sáng loáng ánh đèn chiếu xuống đến, để Mạc Phi trước mắt trắng bóng một mảnh. Hắn dây rủa lấy quay đầu hướng về chung quanh nhìn lại, lập tức nhìn thấy cách đó không xa Tam Cửu ông ngoại chính liếc nhìn quyển kia Thiên Ưng Công bí tịch 7-8 cái. A Kỳ vây quanh ở bốn phía, lặng im phảng phất từng tôn con rối. Mạc Phi vẻ mặt khó hiểu, trong lòng tự nhủ chính mình là thế nào thua, tựa hồ nghe đến Mạc Phi dãy rủa âm thanh, lao đầu thuận tay đem sách ném tới một bên, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Ha ha, tỉnh rồi, nói như vậy ngươi là học xong nội công cùng khinh công từ trong vách núi này ra, thật không nghĩ tới, trên thế giới này thật đúng là tồn tại có nội công loại vật này, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết đâu, xem ra ta với cái thế giới này hiểu rõ cũng không có ta tưởng tượng khắc sâu như vậy à. Bất quá không sao, chỉ cần chờ ta có được trong cơ thể ngươi hạt vận mệnh, những cái này liền đều không phải là vấn đề gì. Ta đem đào móc trên thế giới này mỗi một cái bí mật, ta đem, khu cụ, nhìn xem ta phát minh mới nhất thế nào, ta mấy ngày nay đều đang làm vật này, thế nhưng là hao tốn ta thật là lớn công phu mới làm tốt đâu. Mạc Phi lúc này mới phát hiện, chính mình nằm cái này dụng cụ kim loại, chính là lao đầu trước đó kiểm tra cái kia, nguyên lai lại là chuẩn bị cho mình sao, lão nhân này là đoán chắc chính mình muốn trở về tìm hắn trả thù, cho nên đã sớm có chuẩn bị, chính mình đây là đưa hàng tới cửa à, bất quá hắn đây là muốn lấy chính mình làm gì, ngươi nói chờ ngươi có được hạt vận mệnh là có ý gì? Mạc Phi trầm giọng hỏi. Lao đầu mỉm cười, ha ha, ngươi không phải vẫn luôn phản nàn không muốn cái gì hạt vận mệnh à? Đã như vậy ta liền thay ngươi nhận. Vi vi lão đầu ngươi chớ nói nhảm à, ta lúc nào nói ta không muốn hạt vận mệnh, ta chỉ là không tin có hạt vận mệnh loại vật này, nếu quả thật có ta làm sao lại không muốn. Lão đầu lại nhún vai, đều không khác mấy à, dù sao trước ngươi không có, cũng không tin hạt vận mệnh tồn tại, như vậy hiện tại ta đem nó lấy ra ngươi cũng không có cái gì tổn thất đúng hay không? Huống hồ ngươi đã thu hoạch được một thân võ công, nói đến còn có đến kiếm đâu. Hà Sở Cụ vừa nói một bên loay hoay dụng cụ bàn điều khiển, theo chỉ lệnh đưa vào trên đỉnh đầu. Một cái cự đại giống như nắp nồi đồng dạng đồ vật chậm rãi giam lại, tại cái này nắp nồi trung ương là một cái kim loại kim thăm dò đỉnh kim loại biên cầu, lúc này đã nhắm ngay Mạc Phi thân thể. Chương 13. Thái Dương Phong Bạo chương 13, Thái Dương Phong Bạo đây là thứ đồ gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Phi khẩn trương kêu to lên. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều cảm thấy không phải vật gì tốt. Hà Sở Cụ một bên tiếp tục đưa vào chỉ lệnh, một bên làm lấy giải thích, cái này dụng cụ gọi là thiết bị chiết xuất hạt vận mệnh, ngươi biết nó là làm cái gì a? Rút ra hạt vận mệnh cũng tệ, ngươi quả nhiên là thiên nha đầu thân sinh. Di chuyển chúng ta lão Hà nhà mấy phần trí tuệ, cái này dụng cụ có thể đem trong cơ thể ngươi hạt vận mệnh rút ra xuất hiện, sau đó rót vào trong cơ thể của ta, cứ như vậy, ngươi thiên mệnh để cho ta đến gánh chịu. Ta sẽ thành thiên mệnh sở quy người, vận mệnh cái này tiểu tiện nhân đem cũng không còn cách nào đùa bỡn ta rồi, ta đem chúa tể vận mệnh, chúa tể hết thảy. A ha 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 ha. Lão đầu kia nói liền phá lên cười, hoàn toàn chính là một bộ hắc hóa nhà khoa học trùm phản diện tư thế, trên đỉnh đầu cửa sổ mái nhà bên ngoài mười phần hợp với tình hình xẹt qua một đạo thiểm điện, quần quần tiếng sấm bên trong, lão đầu trong mắt lóe ra điên cuồng thần thái. Mạc Phi lại là trong lòng trở nên lạnh lẽo, trong lòng tự nhủ vậy mình chẳng phải là nguy hiểm, uy uy cho ngươi ăn đừng làm luận a, ngươi đây chính là mưu sát. Lão đầu lại không nhịn được hướng hắn phất phất tay, yên tâm đi, thứ này trên lý luận là sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn gì, nó chỉ là sẽ mang đi trong cơ thể ngươi hạt vận mệnh, ngươi sẽ biến trở về một người bình thường, nhưng cái này cũng không có gì lớn lao, dù sao ngươi vốn chỉ là người bình thường mà thôi, ngươi không có ta tài hoa cùng hùng tâm trang trí, thứ này lưu tại trên người của ngươi chỉ có thể lãng phí, còn không bằng cho ta. Mà lại ta sẽ đền bù ngươi, 100 triệu tiền tiết kiệm ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, có số tiền kia ngươi nửa đời sau đều có thể áo cơm không lo, thuận tiện nói một câu, không cần cảm ơn. Mạc Phi trong lòng tự đủ ta cảm ơn ngươi muội à, vận mệnh này hạt nếu như là thật tồn tại lời nói, cái kia như thế nào có thể dùng tiền tài để cân nhắc, luôn cảm giác vẫn là thua lỗ a, bất quá bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, Mạc Phi muốn tự tuyệt cũng không có cách nào, hắn lòng của người này thái ngược lại là rất có thể nhìn thoáng được, trong lòng tự đủ có thể rơi xuống 100 triệu tốt xấu cũng coi là cái tâm lý an ủi đi, phong tơi dị vãng đây cũng là hắn nghĩ cũng không dám. Nghĩ. Uy ngươi nhưng muốn nói chắc chắn a, 100 triệu a nói xong, quay đầu cũng đừng quỵ nợ. Yên tâm đi, chút tiền lẻ này ta là sẽ không quỵ nợ. Vừa nói, Hà Sở Cụ một bên đứng ở bàn điều khiển trước. Tây tử, bắt đầu tự kiểm đi. Cái kia điện tử hợp thành giọng nữ lập tức vang lên, tự kiểm thủ tục bắt đầu, tự kiểm hoàn thành, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thí nghiệm tùy thời có thể lấy bắt đầu tiến sĩ. Rất tốt, như vậy thì bắt đầu đi, bắt đầu rót vào nguồn điện. Hà Sở Cụ nói bỗng nhiên đẩy cái kia bàn điều khiển bên trên cần điều khiển, Mạc Phi thân dưới đáy dụng cụ lập tức vang lên ong 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 nguồn năng lượng khởi động thanh âm. Mạc Phi tâm cũng đi theo chìm xuống dưới, xong, cái này chính mình cái gì cũng không có, nhặt được bí tịch thời điểm thật cảm giác chính mình là trong truyền thuyết nhân vật chính, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân vật chính mới làm mấy ngày liền muốn thay người, coi như là một giấc mơ đẹp đi, tốt xấu còn phải một thân võ công cùng 100 triệu đâu, nhưng vẫn là có chút không cam tâm à, hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chờ đợi lấy vận mệnh giáng lâm. Theo nguồn năng lượng tại cái kia kim loại nắp nồi bên trên hội tụ, nắp nồi trung ương to lớn kim loại kim thăm dò bên trên cũng dần dần lóe lên từng đợt màu lam ánh sáng, cái kia lam quang vội vàng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Mạc Phi cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được quang mang kia mãnh liệt, giống như một vầng mặt trời đồng dạng trên đỉnh đầu không khí phát ra một trận đôm đốp âm thanh, Mạc Phi không khỏi khẩn trương, kêu lớn lên, "Uy uy uy, Tam Cửu ông ngoại, cái đồ chơi này thật không có nguy hiểm a, làm sao cảm giác không thích hợp a?" "Yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện gì, ta muốn bắt đầu." Lao đầu nói liền muốn đè xuống cái nút, nào biết được đột nhiên ô một tiếng, dụng cụ chấn động đống nhiên biến mất, lam quang cũng lập tức biến mất không thấy, liền liền trên đỉnh đầu chiếu sáng dùng đèn mổ cũng tất cả đều dập tắt. Ngay sau đó trong phòng thí nghiệm sáng lên màu trắng khẩn cấp ánh đèn, mở tối trong phòng thí nghiệm, lao đầu một mặt kinh ngạc. Tây tử, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bị cúp điện cái này Tây tử? Hiển nhiên chính là cái kia máy vi tính danh tự. Tây tử thanh âm lập tức vang lên. Tiến sĩ, căn cứ điện bình chứa cầu chỉ vừa mới tiêu hủy. Cái gì đây không có khả năng, ta thiết kế nguồn năng lượng hệ thống là không thể nào xuất hiện trục trặc, trước kia căn cứ chưa hề xuất hiện qua mất điện trục trặc. Tiến sĩ, ngươi thiết kế bộ này nguồn năng lượng hệ thống có vạn chi không điểm lẻ loi lẻ 3 năm tỷ lệ sẽ xuất hiện trục trặc, cho nên nghiêm ngặt bên trên giảng, ta sẽ không nói trục trặc là hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể nói gần như không có khả năng. Rất không may, vừa mới cái này gần như không có khả năng phát sinh sự tình chính là phát sinh, bởi vì đi qua mấy năm căn cứ vận hành tiêu hao, cầu chỉ xuất hiện một chút hao tổn, vừa rồi nguồn điện đưa vào lại có chút vượt qua phụ tải, cho nên đưa đến cầu chỉ tiêu hủy. Hà Sở Cụ nghe cũng lộ ra nhưng thần sắc, cười lạnh nói, hạt vận mệnh đưa đến sát suất nhỏ sự kiện a hừ hừ, cũng không để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá còn tốt, ta sớm có dự bị phương án, Tây tử, khởi động căn cứ dự bị nguồn điện. Trên đỉnh đầu ánh đèn lần nữa phát sáng lên, Hà Sở Cụ lại một lần nữa khởi động máy móc, ong 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 thanh âm vang lên lần nữa, kim thăm dò bên trên cũng lần nữa lóe lên lang quang, mà phi tâm cũng lần nữa nhấc lên. Lần này xem ra là thật xong. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở dài, liền nghe ô một tiếng, máy móc lần nữa thì ngói, ánh đèn cũng lần nữa biến mất. Thì thế nào Tây tử tiến sĩ? Phòng thí nghiệm dự bị nguồn năng lượng hệ thống xuất hiện trục trặc, số 2 lò phản ứng cung cấp năng lực không đủ. Cái này sao có thể? Số 2 lò phản ứng ta chưa hề sử dụng qua, làm sao lại cung ứng không đủ? Chính là bởi vì số 2 lò phản ứng chưa hề khởi động qua, bởi vậy bên trong nguồn năng lượng đồng xuất hiện từ tan phản ứng, chỉ sợ đã không cách nào sử dụng. Vậy liền khởi động dự bị nguồn điện. Hà Sở Cụ trong thanh âm nhiều hơn mấy phần nổi nóng. Tây tử thanh âm lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đúng vậy tiến sĩ, lập tức mở ra. Ánh đèn lần nữa phát sáng lên, bất quá lần này, Mạc Phi nhưng không có giống trước đó kinh hoàng như vậy. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, tiếp xuống hơn nửa vẫn là phải xảy ra chuyện, vận mệnh này hạt thần kỳ hiển nhiên so tam cứu ông ngoại dự đoán còn muốn lợi hại hơn, ngẫm lại cũng thế, nếu như mình thật là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, nhân vật chính mô bản, như thế nào lại bị chỉ là một cái hắc khoa kỹ trang bị giải quyết cho nữa nha. Quả nhiên, mới qua vài giây đồng hồ, không đợi cái kia kim loại nắp nổi làm quang sáng lên, liền nghe ô một tiếng, dụng cụ lại tắt máy, ánh đèn lại lần nữa diệt sạch. Hà Sở Cụ một mặt xanh xám, chỉ vào trên đỉnh đầu bầu trời liền bắt đầu giống lên, a a a a. Con mẹ nó ngươi đang chơi ta a. Ngươi muốn cùng ta đấu đúng không? Ngươi muốn cùng ta trang bức đúng không? Ngươi muốn nhìn ta việc vui đúng không? Ta hôm nay liền muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta hôm nay, Tây tử, nếu như là dự bị nguồn điện hỏng, vậy liền khởi động dự bị nguồn điện. Cái này còn cần ta dạy cho ngươi a, ta lắp cho ngươi trí năng tự thích ứng số liệu mổ đủ lệ là chứa đẹp mắt ta. Thanh âm của hắn đã có chút tức hồn hển cảm giác, nhưng mà Tây tử thanh âm nhưng vẫn là như thế bình tĩnh. Tiến sĩ, tất cả dự bị nguồn điện đều đã tiêu hủy, vừa mới trinh sát đến một cỗ cường đại mặt trời hạ sóng hoạt động. Căn cứ vị trí vừa lúc ở vào cỗ này mặt trời hạt phong bạo mục tiêu vị trí, nhận mặt trời hạt sóng phong bạo điện tử ảnh hưởng, hiện tại trong căn cứ tất cả thiết bị điện tử đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, cần một lần nữa thay đổi điện tử thiết bị. Chương 14. Cơ tối thời gian chương 14, cơ tối thời gian cái kia Hà Sở Cụ nghe lập tức lăng ngay tại chỗ, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt của hắn trở nên 10 phần tái nhợt, phảng phất một nháy mắt già mấy tuổi, hắn để một cái a kỳ chuyển tới một cái ghế để hắn ngồi xuống, vô lực nắm tóc. Như vậy lúc nào có thể lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm lão nhân vô lực nói. Lấy trước mắt tình huống đại khái cần 4 ngày thời gian hoàn thành sửa chữa, nếu như khởi động tất cả dự bị A kỳ đầu nhập làm việc, đại khái có thể tại 48 giờ bên trong hoàn thành, bất quá ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục sử dụng cái này máy móc, liên tục nhiều lần cắt điện rất có thể đã hư hại cái này dụng cụ bên trong một chút cao tinh mật linh kiện, chỉ sợ nó đã không cách nào đạt tới vốn có chức năng. Mạc Phi nghe hai người đối thoại trong lòng một trận muốn cười, nguyên bản khẩn trương cảm giác này lại hoàn toàn biến mất không thấy, hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, có được nhiều như vậy hạt vận mệnh, hắn hoàn toàn đã đứng ở thế bất bại, nguyên lai đây chính là thiên tuyển chi tử cảm giác. Đây chính là Long Ngạo Thiên đãi ngộ, quá mẹ nhà hắn xứng rồi, ta coi như nằm cũng như thường thắng ngươi, lại nói đây chính là nằm thắng hàng nghĩa chân chính á như là đã đứng ở thế bất bại, Mạc Phi. Ngược lại không có trước đó tức giận như vậy, tâm bình khí hòa nói ra, tam cứu ông ngoại, không thể không nói, mặc dù nhặt được bí tịch võ công, nhưng ta nguyên bản đối ngươi cái kia hạt vận mệnh lý luận vẫn là bán tin bán nghi, nhưng bây giờ ta là thật tin, cái này hạt vận mệnh thật giống như ngươi nói như bước, ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta kích hoạt lên nó đâu. Lại nói ngài cũng đừng sốt ruột, trước giảm nhiệt, ta chậm rãi thí nghiệm, còn nhiều thời gian nha. Chính là ta cái này bụng có chút đói bụng, có muốn không ta ăn cơm trước ăn uống no đủ chúng ta tại tiếp tục. Mạc Phi nói càng là khách khí, cái kia Hà Sở Cụ sắc mặt thì càng khó coi, hắn làm sao có thể nghe không ra Mạc Phi trong lời nói ẩn hàm đắc ý, lao tử thế nhưng là thiên tuyển chi tử, nhân vật chính bản mệnh, lười nhác chấp nhặt với ngươi, ngươi cứ việc dày vỏ a. Hà Sở Cụ sắc mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua Mạc Phi, Mạc Phi lại nhún vai, hai tay của hắn bị cố định, bả vai lại miễn cưỡng còn có thể động một chút. Hắn vốn chỉ là thuận miệng tiểu nói này, trao phúng một chút đối phương, nào biết được cái kia Hà Sở Cụ thở dài, vậy mà nhẹ gật đầu. Tiện tay ấn xuống một cái bên cạnh một cái chốt mở, và một chút, Mạc Phi trên người giam cầm toàn bộ đều giải trừ rơi mất. Như thế để Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tam cửu ông ngoại thật sẽ thả chính mình, hắn một cái lật nghiêng từ trên giường kim loại nhảy xuống tới, vuốt vuốt trên cánh tay bị trói buộc lưu lại vết tứ động, có chút cảnh giác nhìn xem cái kia Hà Sở Cụ. Lão đầu lại hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ, tự mình hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đi đến, cũng không quay đầu lại nói, ban đêm muốn ăn cái gì, ta để A Kỳ làm đi. 15 phút sau, trước bàn ăn, Mạc Phi, Hà Sở Cụ cùng Hà Tiểu Khả ba người riêng phần mình ngồi tại bàn ăn một bên, ăn chính mình cơm tối. Hà Tiểu Khả vừa ăn một bàn ý mặt, một bên soát điện thoại di động, thỉnh thoảng còn phát ra một trận hoạt bát tiếng cười khẽ, tựa hồ nhìn thấy cái gì chơi vui video. Mà Mạc Phi cùng Hà Sở Cụ thì ngồi tại bàn ăn hai đầu, vừa ăn đồ vật, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét đối phương một chút. Lại là một tiếng cười khẽ truyền đến, Mạc Phi có chút im lặng nhìn thoáng qua Hà Tiểu Khả, cũng không biết là nên bội phục cái này biểu muội gặp không sợ hãi, hay là nên bất đắc dĩ nha đầu này thần kinh thô. Trước đó hắn cùng Tam Cửu ông ngoại lại là chân nhân quyết đấu, lại là làm thí nghiệm, động tình gây lớn như vậy, nhưng nha đầu này tựa hồ một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Hắn lại liếc mắt nhìn đối diện cái kia một mặt tâm sự nặng nề, một mặt suy nghĩ ăn than bò nướng xương sườn lão đầu, đối với cái này Tam Cửu ông ngoại tâm tình của hắn coi như phức tạp nhiều. Một phương diện có chút sợ hãi thán phục tại cái này Tam Cửu ông ngoại cường đại, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái khoa học dân dụng nhà phát minh, hiện tại hắn lại phát hiện cái này Tam Cửu ông ngoại có chút như bức à, các loại hắc khoa kỹ liền không nói, chỉ là những cái kia gọi A Kỳ người nhân bản liền để Mạc Phi cảm giác có loại phim khoa học viễn tưởng cảm giác, kỹ thuật nhân bản người lúc nào vậy mà thật bắt đầu thực tế ứng dụng. Làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu. Một phương diện khác, hắn còn tại xoắn suýt đến cùng muốn hay không báo thủ, hiện tại hắn đã xác định hạt vận mệnh uy lực, cho nên bị ném vách núi chuyện này hắn ngược lại là có thể buông xuống. Sự thật chứng minh cái kia xác thực không có gì nguy hiểm, lão đầu cũng không nghĩ giết hắn, nhưng là Tam Cửu ông ngoại bắt cóc chính mình rút ra hạt vận mệnh chuyện này, hắn vẫn là không thể tiêu tan. Có lần thứ nhất ai biết hắn có thể hay không lại đến lần thứ hai a, bất quá muốn động thủ lời nói. Trong lòng của hắn nhưng cũng không có gì ngọn nguồn, trước đó cái kia một không chính mình không giải thích được liền cho người ta đánh ngã, ấn lý thuyết không đến mức a, chính mình thân phụ hạt vận mệnh, làm sao một chút cũng không có phát huy tác dụng đâu, cũng không biết lão nhân này còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực, Mạc Phi cũng không muốn lại một lần nữa bị trói đến trên bàn thí nghiệm. Muốn nói nhất làm cho hắn cảm giác xoắn xuýt, vẫn là trên thân cái này hạt vận mệnh, trước đó hắn là hoàn toàn không tin, học xong võ công là bán tín bán nghi, nhưng là kinh lịch vừa mới mất điện sự cố, hắn là hoàn toàn tin tưởng. Chính là cái này hạt vận mệnh uy lực thực sự để hắn có chút giật mình, cái đồ chơi này cũng quá thần đi, vậy mà đều có thể ảnh hưởng mặt trời hạt phong bạo, vậy mình chẳng phải là vô địch ngôn xuất pháp tùy tướng cái gì đến cái gì, ngẫm lại đều mang cảm giác, bất quá. Hắn cũng không quá xác định chính mình phỏng đoán, có lẽ cũng có khả năng mặt trời hạt nhất định biết bộc phát, chính mình chỉ là vừa vặn đuổi kịp đâu. Hắn bên này đang muốn đau đầu, một cái A Kỳ lại đi tới, đem ba người bữa ăn sau món điểm tâm ngọt bỏ lên bàn, Mặc Phi món điểm tâm ngọt là một đĩa chocolate bánh gato, mà Hà Tiểu Khả món điểm tâm ngọt thì là một chén lớn kem ly. Hà Tiểu Khả hoan hô một tiếng, có được buông xuống điện thoại, cùng Kem Ly chiến đấu. Một bên ăn một bên giọng điệu mập mờ, Tam gia, biểu ca, hai người các ngươi làm sao không đánh không có ý nghĩa, tự nhiên là không bị lại đánh. Hà Sở Cụ hứng hở đáp lại nói. Mặc Phi dựng lên lỗ thai, hắn cũng rất muốn làm rõ ràng lão nhân này đến cùng là thái độ gì, hai người đến cùng là bắt tay giảng hòa vẫn là tạm thời ngưng chiến đâu. Hà Sở Cụ có vẻ như đang trả lời Hà Tiểu Khả vấn đề, nhưng cùng lúc nhưng lại tựa như là đang nói cho Mặc Phi nghe, ta vừa mới nghĩ thông một việc, cái này hạt vận mệnh nếu quả như thật như cùng ta tưởng tượng bên trong thần ký như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, bất kể thế nào làm ta đều không có cách nào đưa nó từ túc chủ trên thân lấy ra, lần này là bởi vì mất điện cùng mặt trời hạn, lần tiếp theo, nói không chừng chính là tiểu hành tinh đụng địa cầu. Trái lại nếu như nó là có thể bị cưỡng ép rút ra, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nó cũng không có ta tưởng tượng thần kỳ như vậy giá trị của nó cũng liền không có trước đó đoán chừng cao như vậy, ta phạm không lên vì một cái dạng này gân gà đổ vật phí cái này cảm giác, cho nên ta cảm thấy về sau vẫn là đừng lại thử. Mạc Phi, ngươi có thể thả lòng trong lòng, ta sẽ không lại đánh ngươi trên thân hạt vận mệnh chủ ý. Chương 15 liên quan tới nội lực thảo luận chương 15, liên quan tới nội lực thảo luận Mạc Phi nghe Tam Cửu ông ngoại giải thích ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng nhưng vẫn là có chút hoài nghi, lão nhân này sẽ không phải là tại tê liệt chính mình á, nhưng là ngẫm lại cũng không khả năng, lão nhân này nếu quả như thật chưa từ bỏ ý định, trước đó không đem chính mình bông ra không được sao, không cần thiết phí cái này cảm giác. Mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là Mạc Phi nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu tan, xoắn suýt một trận về sau, Mạc Phi vẫn là quyết định ngày mai liền rời đi nơi này. Hai người cừu oán đã kết lại, còn muốn làm người không việc gì giống như ở chung nhưng cũng không dễ dàng như vậy, mà lại Mạc Phi nguyên bản không có ý định ở lâu, chỉ là để hoàn thành lão mụ giao phó nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại náo loạn một màn như thế hai người quan hệ cũng có chút lúng túng, mà lại hắn đối với cái này Tam Cửu ông ngoại vẫn còn có chút cảnh giác, vừa vặn có lý do đi. Bất quá đi về đi, trước khi đi vẫn là phải đem một ít chuyện đem hiểu rõ. Cái kia Tam Cửu ông ngoại, trước ngươi nói một cái kia 100 triệu, Hà Sở Cụ trừng mắt liếc hắn một cái, ta lại không lấy đi vận mệnh của ngươi hạt, có cái dám 100 triệu. Ui, chúng ta thế nhưng là nói xong, hạt vận mệnh đổi 100 triệu, ngươi không có rút ra thành công đó là ngươi chính mình không có bản sự, nhưng là trước đó ngươi cũng không thể cứ tính như vậy. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thật muốn số tiền này cũng không phải không thể, cái kia có muốn không dạng này, trước đó ta cho ngươi, bất quá về sau ngươi phải tiếp tục phối hợp ta làm thí nghiệm, chờ ta đem máy móc xây xong về sau ngươi đến làm cho ta lại đếm thử rút ra mấy lần, ngươi thấy thế nào ngạch, vậy vẫn là được rồi. Mạc Phi cũng không đốc, thật muốn lên thí nghiệm đài, vậy mình sinh tử còn không phải lão đầu định đoạt, mặc dù hơn nửa không chết được, nhưng bị cái này tội cũng không cần thiết ta. Cho người làm vật thí nghiệm cũng không phải cái gì tốt chơi. Không cho liền không cho đi, chính mình vận mệnh hạt ra thân, còn sợ không có tiền tiêu, cùng lắm thì quay đầu đi mua mấy chú sổ số chẳng phải kết, chỉ bằng chính mình cái này lịch thiên vật khí, muốn bên trong chính là hạng nhất thưởng lớn, tùy tiện bên trong cái 1800 vạn còn không cùng chơi giống như. Nghĩ tới đây, Mạc Phi lại là quyết định chủ ý, chờ ngày mai liền đi về nhà sau đó đi mua sổ số đi. Ăn xong cơm tối, Tam Cứu ông ngoại tự mình liền rời đi, Hà Tiểu Khả ngược lại là rất nhiệt tâm đem Mạc Phi an bài một cái phòng, nàng ở chỗ này ở mấy ngày nay thoạt nhìn ngược lại là đem Hà Phương Trang Viên đem thân quen, hơn nữa thoạt nhìn có trưởng kỳ cắt cứ ý tứ, Mạc Phi không có cự tuyệt, một đêm này vẫn là có thể đợi. Cùng sắp xếp xong xuôi chỗ ở, Hà Tiểu Khả cũng chưa đi, mà là quấn lấy Mạc Phi cho nàng giảng trước đó trong khoảng thời gian này kinh lịch. Mạc Phi nhưng cũng không có che giấu, hắn mấy ngày nay kinh lịch có thể nói là ly kỳ đến cực điểm, ít nhiều có chút sát thái truyền kỳ ở bên trong, để hắn có loại muốn tìm người khuyên thuận, nói khoát, một chút xúc động, vừa bạn Hà Tiểu Khả cũng coi là cái nhân tuyển thích hợp, đổi thành người khác hắn nói người ta cũng không tin a, hắn liền đem mình bị Tam Cứu ông ngoại ném vách núi gặp cổ đại võ lâm cao thủ di thể lại an thần kỳ chu quả luyện thành võ công tuyệt thế cố sự giảng thuật một lần, trong lúc đó tự nhiên cũng muốn thêm mắm thêm muối một phen, vì sao Tiểu Khả tăng lên mấy phần đại nhập cảm. Cái kia Hà Tiểu Khả nghe được sợ hai thán phục liên tục, biểu ca cái này kinh lịch đơn giản liền cùng tiểu thuyết võ hiệp, cũng quá mơ hồ, không khỏi hâm mộ hỏi, biểu ca, cái kia bí tịch có thể hay không để cho ta xem một chút, ta cũng nghĩ học võ công. Đương nhiên có thể, bất quá không có chu quả gia tăng công lực, đoán chừng ngươi đến luyện cái 3-5 năm mới có thể luyện được khí cảm đến, mà muốn luyện thành ta hiện tại trình độ. Sợ không phải đến 2-30 năm đâu. Hà Tiểu Khả nghe lập tức lại lộ ra chần chờ biểu lộ, vậy vẫn là được rồi, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi. Nếu không chờ qua mấy năm ngươi dẫn ta đi sơn cốc kia đi, nói không chừng đến lúc đó chu quả đã thành thục, ta đến lúc đó luyện thêm có thể sao? Mạc Phi trong lòng tự đủ nha đầu này thật đúng là phận hệ, đối mặt bí tịch võ công dụ hoặc vậy mà đều có thể nhịn được, còn phải đợi cái mấy năm có chu quả có thể ăn luyện thêm, ngươi đây là có cỡ nào lười a, cái này ngược lại cũng không phải không được, dù sao chính là hao chút cảm giác sự tình. Không nói chuyện nói, quyển tiêu bí tịch võ công còn giống như tại Tam Cứu ông ngoại nơi đó đâu. Mặc dù bên trong võ công mình đã học xong, nhưng tốt xấu là chính mình cựu tử nhất sinh mang về chiến lợi phẩm, lưu làm kỷ niệm cũng tốt a. Vẫn là đi muốn trở về đi. Được à, chờ qua mấy năm có cơ hội ta dẫn ngươi đi, chỗ kia người bình thường không phát hiện được, chắc hẳn đến lúc đó còn có thể tìm tới chu quả ăn. Hà Tiểu Khả bướng bỉnh rỗi ra ngó lút, ngó tay. Mạc Phi bất đắc dĩ liếc mắt, đều bao lớn còn chơi cái đồ chơi này. Nhưng hắn nói xong là vươn ngó lút, ngó tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Cáo biệt Hà Tiểu Khả, Mạc Phi đi đến phòng thí nghiệm trước cửa, đưa tay vừa muốn gõ cửa, môn kia lại chính mình mở ra. Tây tử, Mạc Phi tiên sinh, tiến sĩ đã đang chờ ngươi. Mạc Phi đi tới thời điểm lại phát hiện Hà Sở Cụ đang chỉ huy mấy cái a kỳ sửa chữa trong phòng thí nghiệm một chút dụng cụ, những cái này giữ im lặng đầu chọc làm việc đến mặc dù động tác không phải rất nhanh nhưng là tay chân ổn trọng, động tác tinh chuẩn, đến là cho Mạc Phi một loại trầm ổn đáng tin cảm giác. Ngẫm lại cũng là thật thật thuận tiện, cái đồ chơi này lại biết làm cơm, lại có thể sửa chữa, thời khắc mấu chốt còn có thể kéo ra ngoài đánh nhau. Tam Cứu ông ngoại ngược lại là làm một đống tốt người hầu, ai nhìn thấy Mạc Phi đi tới, Hà Sở Cụ tiện tay cầm lấy bản thí nghiệm bên trên bao vải dầu. Ngươi là đến muốn về vật này đi, trả lại cho ngươi đi, ta đã sao chép qua. Mạc Phi tiếp nhận sách, ngạc nhiên nói, Tam Cứu ông ngoại ngươi cũng dự định luyện võ công hừ hừ, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, bất quá tại ngươi sau khi hôn mê ta đối với ngươi tiến hành một chút kiểm tra, trong cơ thể của ngươi sinh động lấy cường đại tế bào năng lượng, cái gọi là nội công rất có thể cùng ta trước đó nghiên cứu một cái đầu đề tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết cấu tính dung hợp có quan hệ, có lẽ đối ta nghiên cứu có thể tạo được một chút dẫn dắt cùng trợ giúp. Tế bào năng lượng cái kia lại là cái gì, đồ vật ngươi nói sẽ không phải là trong cơ thể ta nội lực a, nếu như ngươi nói là ngươi dùng để cường hóa thân thể của mình đồ chơi kia, không sai, chính là nội lực. Nội lực cùng tế bào cũng không có gì quan hệ, nó là, ngạch, Mạc Phi ha to miệng, lại lúng túng phát hiện hắn với nội lực cái đồ chơi này thật không có gì khái niệm, hoặc là nói hắn khái niệm toàn bộ đến từ tiểu thuyết võ hiệp cùng võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch, dù sao võ hiệp trong chuyện xưa đều có loại này thiết lập, thật giống như ma huyễn trong tiểu thuyết MV đồng dạng, về phần cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, hắn cũng hoàn toàn nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên nó đến cùng là cái gì đây, Tam Cứu ông ngoại một mặt trào phúng nhìn xem hắn, rõ ràng muốn xem chuyện cười của hắn. Mạc Phi cưỡng ép giải thích nói, nội lực là thông qua hô hấp thổ nạp từ thiên địa ở giữa nguyên khí bên trong lấy ra, chứa đựng trong đan điền một cỗ thần kỳ năng lượng, có thể thông qua kinh mạch vận chuyển tới các vị trí cơ thể, cùng tế bào cũng không có gì quan hệ. Cái kia Tam Cứu ông ngoại lại là cười lên ha ha, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng trong bụng của ngươi có một cái gọi là đan điền loại hình đồ vật a, ngươi thật tin tưởng cái gọi là kinh mạch huyệt đạo? Mạc Phi đương nhiên hồi đáp, trước kia là không quá tin tưởng, nhưng là từ khi học xong nội công tâm pháp tự nhiên là tin a. Cái kia Hà Sở Cụ đối với câu trả lời này lại là vẻ mặt khinh thường, hừ hừ, quả nhiên bài trừ hạt vận mệnh thứ này ảnh hưởng, ngươi cũng chỉ là cái tự cho là đúng ngớ ngẩn à, hiện đại khoa học kỹ thuật không có trên cơ thể người bên trong kiểm chắc đến bất kỳ huyệt đạo kinh mạch một loại đồ vật, chớ đừng nói chi là cái gì đan điền. Như lời ngươi nói những vật này, đều là trăm ngàn năm qua mọi người không ngừng bệnh xuất hiện dùng để lừa gạt mình nói láo thôi, liền cùng thiên cầu ăn mặt trăng đồng dạng lời nói vô căn cứ. Mạc Phi không phục nói, vậy ta trên người nội công ngươi giải thích thế nào, ta thế nhưng là hoàn toàn dựa theo trên sách luyện ra được. Chương 16 Vận mệnh hành trình chương 16, vận mệnh hành trình nội lực chỉ là một loại xưng hô mà thôi, ngươi đại khái có thể cho nó lên một cái nguyên khốc danh tự, nguyên khí, ma lực, thanh mạn ạ, trả cờ dạ, nhưng ta càng muốn cứ gọi là tế bào năng lượng, bởi vì nó chính là từ thân thể người trong tế bào sinh ra. Căn cứ ta với thân thể người nghiên cứu, nhân loại trong tế bào ẩn chứa cường đại tiềm ẩn năng lượng. liền giống với 1 lít trong nước biển đao có thể sinh ra tương đương với 300 lít xăng năng lượng đồng dạng, trong thân thể cũng có tương tự cơ chế, mỗi một cái tế bào đều tương đương với một cái vi hình máy phát điện, chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp vận hành, nhân thể là được giống tổng thể lò phản ứng đồng dạng phóng xuất ra năng lượng to lớn. Muốn vận dụng loại này năng lượng, phương pháp đơn giản nhất chính là bản thân thôi miên, hoặc là nói bản thân lừa gạt ngươi thân thể để nó giải trừ đối với sinh mạng hình thái hạn chế, đến phóng thích loại lực lượng này. Vì đạt thành lừa gạt hiệu quả, nhất định phải biên ra một bộ có thể làm cho chính mình tin tưởng lý luận, năm này qua năm khác thuyết phục thân thể của mình, cuối cùng phóng thích trong tế bào năng lượng, cũng chính là cái gọi là nội công, mà ngươi sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện được nội công, hoặc là bởi vì ngươi trung nhị đến không thể thuốc chữa tình trạng, tùy tiện liền thuyết phục thân thể của mình, hoặc là chính là nhận lấy ngoại bộ lực lượng tham gia, tỉ như hấp thu một loại nào đó thôi hóa vật cưỡng ép kích hoạt lên trong cơ thể ngươi tế bào năng lượng. Thôi hóa vật Mạc Phi lại là vang lên loại kia kỳ dị chú quả, vậy tại sao ta có thể cảm giác được nội lực tại đan điền cùng kinh mạch huyệt đạo ở giữa lưu động? Đó là bởi vì ngươi tế bào năng lượng tại mô phỏng loại này từ ý thức của ngươi tưởng tượng xuất hiện vận hành phương thức, người thân thể là rất dễ dàng bị lừa gạt. Quá khứ có người làm qua dạng này một cái thí nghiệm, đem một tù nhân nhìn một cái nung đỏ bàn đùi, sau đó bịt kín tù phạm con mắt, lại đem khối băng phóng tới tù phạm trên đùi, cái kia tù phạm cho là mình bị bàn đùi bỏng, kết quả trên đùi thả khối băng vị trí thật xuất hiện bị phỏng vết tích. Đầu óc của ngươi lừa gạt thân thể của ngươi, mà thân thể của ngươi liền căn cứ loại này tưởng tượng mô phỏng ra ngươi muốn loại kia hiệu quả. Cho nên trên thực tế ngươi căn bản không có dựa theo trên sách viết làm như vậy, loại này vận hành đã không có tất yếu cũng không đủ hiệu suất cao. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta làm một chút thí nghiệm lời nói, ta có thể giúp ngươi biên soạn một bộ càng thêm hợp lý vận dụng tế bào năng lượng phương pháp, chí ít có thể tăng lên 50 trở lên hiệu suất, mà lại nói không nhất định lấy khai phá ra càng nhiều công năng. Tam cứu ông ngoại nói ngược lại là rất giống có chuyện như vậy, nhưng là Mạc Phi lần này lại hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn sử dụng nội lực là cái chủng loại kia cảm thụ thế nhưng là phi thường chân thực, tuyệt đối không phải dùng tưởng tượng liền có thể giải thích thông. Cái này Tam cứu ông ngoại rõ ràng là dự xếp đặt một kết quả sau đó nghịch hướng đi cầu đến đáp án A, mà lại lão nhân này để cho mình phối hợp hắn làm thí nghiệm, nói không chừng đây mới là hắn mục đích thực sự đâu, để cho mình lưu lại mặc hắn bài bố sao? Trước đó những cái kia chính là đang lừa dối chính mình mà thôi. Thứ hư, đáng tiếc mặc cho ngươi cáo giả, lao tử chính là không chơi với ngươi. Hắn cũng không có tiếp tục tranh luận, loại chuyện này chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, không cưỡng cầu được. Thôi được rồi, ta còn là tin tưởng truyền thống phương pháp. Lao đầu lắc đầu, tựa hồ đối với Mạc Phi loại thái độ này rất không hài lòng. Mạc Phi nhưng lại không để ý tới, quay người đúng lúc đi, lao đầu lại hô hắn một tiếng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nói đưa qua một cái giống như điện tử đồng hồ đồng dạng đồ vật. Điện thoại di động của ngươi không phải hủy a? Cái này coi như là ta bồi thường. Điện thoại Mạc Phi hồ nghi tiếp tới thao tác hai lần, phát hiện thật đúng là một cái điện thoại di động, mặc dù làm thành đồng hồ hình dạng, nhưng lại có điện thoại di động kiến thức cơ bản có thể, chỉ là không thể giống smartphone đồng dạng lên mạng, chỉ có thể gọi điện thoại nhìn thời gian cái gì. Cái đồ chơi này Mạc Phi trước kia chưa hề ở trên thị trường gặp qua, tựa hồ là lao đầu chính mình giờ y xuất hiện, ngược lại là khá hay một vật, bất quá hắn lại không dám là, cái điện thoại di động này ngươi sẽ không phải là động cái gì tay chân á? Nói nhảm, ta đương nhiên động tay chân, bằng không ngươi cho rằng ta làm gì hảo tâm như vậy, trực tiếp cho ngươi ít tiền để chính ngươi mua một cái chẳng phải xong a? Cái này đồng hồ trên điện thoại ta lắp đặt định vị trang bị, có thể tùy thời xác định ngươi vị trí, nó có một cái chuyên môn tần số truyền tin, có thể để ngươi liên lạc với ta mà sẽ không nhận bất luận cái gì giám sát cùng nghe trộm, nó còn có một trong đó đưa tin tức ký lục nghi, có thể ghi chép ngươi mỗi ngày hạt vận mệnh ba động. Cứ như vậy, ta là được không ngừng đối với trong cơ thể ngươi hạt vận mệnh tiến hành quan trắc cùng nghiên cứu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mang, bất quá nói như vậy, quay đầu chờ ngươi bởi vì trên người hạt vận mệnh chọc tới hậu quả nghiêm trọng thời điểm, ngươi cũng đừng tới tìm ta hỗ trợ. Ngươi nói ra được hiện hậu quả nghiêm trọng là có ý gì? Ngươi chỉ là trước kia ta làm ra cái kia Thái Dương phong bạo loại kia á? Lão đầu lắc đầu, ngươi muốn cái gì đâu? Ta trước đó cũng đã sớm nói, hạt vận mệnh không có khả năng chống giống sửa đổi một chút vật chất hình thái, nó cũng sẽ không ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, nó cải biến chỉ là vận mệnh của ngươi, để ngươi tại thích hợp thời gian xuất hiện ở địa điểm thích hợp, thật giống như trước đó ngươi tại cái kia bên dưới vách núi mặt nhặt được bí tịch, ngươi cảm thấy nếu như ngươi không rớt xuống đi, cái này bí tịch liền không tồn tại a? Nó đương nhiên là một mực tồn tại, chỉ bất quá người bình thường không có cách nào phát hiện, mà bởi vì hạt vận mệnh quan hệ, cuối cùng bị ngươi phát hiện. Mặt trời hạt phong bạo cũng giống như nhau, mặc kệ có hay không ngươi ta chuyện này, mặt trời hạt phong bạo đều sẽ xuất hiện, mà ta phòng thí nghiệm cũng y nguyên sẽ bị tiêu hủy, chỉ bất quá không có ngươi tồn tại, cũng không có gì gọi là trùng hợp, ta sẽ chỉ đem chuyện này xem như một lần chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nói một cách khác, nó sẽ không thật thay đổi gì, nó sẽ chỉ dẫn dắt ngươi đi hướng vận mệnh, nguyên lý cụ thể ta cũng không có cách nào giải thích, đối với vận mệnh thứ này, ta mười mấy năm qua nghiên cứu cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, bởi vì vận mệnh vốn cũng không như bọn rúa. Mặc dù ta phát hiện hạt vận mệnh loại này tồn tại, nhưng là đi qua khả quan đo hàng mẫu thực sự quá ít, mà lại trên người bọn họ hạt vận mệnh cùng ngươi trên người so ra căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, cho nên kinh nghiệm cũng không thể dập khuôn. Mạc Phi nghe được có chút mơ bức, Tam cứu ông ngoại lời này nghe khó tránh khỏi có chút quá mức mơ hồ, thậm chí có chút mâu thuẫn, nếu như hạt vận mệnh sẽ không cải biến vật chất cũng sẽ không thay đổi nhân loại tư duy, vậy nó còn thế nào ảnh hưởng vận mệnh của mình đâu, cho nên nó nhất định vẫn là sẽ cải biến cái gì a? Lao đầu hai tay một đám, đây là vận mệnh thần kỳ nhất địa phương, nhìn không thấy sợ không được, cũng vô pháp dùng bất kỳ phương pháp nào đến xác định nó tồn tại, nhưng là mọi người lại luôn sẽ cảm thán vận mệnh tàn khốc cùng vô thường. Trên người ngươi lượng lớn hạt vận mệnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, cho nên ngươi tiếp xuống đến cùng sẽ tao ngộ dạng gì vận mệnh, ta hoàn toàn không cách nào dự đoán, có thể sẽ kinh thiên động địa, cũng có thể là cái gì cũng sẽ không phát sinh, ai biết được. Ta cũng không có cách nào giải thích càng nhiều, dù sao ngươi muốn để cho ta giúp ngươi nghiên cứu vật này, liền đem đồng hồ đeo lên, cho ta số liệu, có lẽ ta có thể tìm tới một ít quy luật cái gì, nhưng nếu như ngươi không tin lời của ta, không mang chiếc đồng hồ đeo tay này, ta cũng không quan trọng, dù sao hạt vận mệnh đều ở trên thân thể ngươi, chính ngươi nếu là đều không để ý sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, ta cũng không đáng phí cái này cảm giác. Nghe lão đầu nói như vậy, Mạc Phi không khỏi lộ vẻ do dự, tay này bày tỏ hắn là thật không quá muốn là, tổng bị người giám thị tính chuyện gì xảy ra, nhất là lão nhân này hôm qua còn kém chút muốn đem chính mình đem hố. Bất quá bây giờ đối với hạt vận mệnh có nhất định nghiên cứu người, cũng chỉ có lão đầu này, như vậy muốn hay không phối hợp một chút hắn đâu nghĩ, vẫn là cầm trước đi, về phần về sau là không mang, nhìn tình huống lại nói. Vậy ta liền nhận lấy nha. Mạc Phi nói đem đồng hồ nhét vào trong túi, quay người rời đi. Sáng ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Mạc Phi nói ra chính mình muốn rời khỏi dự định. Nghe được hắn, Hà Tiểu Khả có chút thất vọng, biểu ca ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì à, lại đợi mấy ngày thôi, tam gia ra nơi này nhiều như vậy ăn ngon chơi vui, làm gì như vậy vội vã đi đâu. Mạc Phi lắc đầu, không được, ta cái này đều đi ra hơn một cái tuần lễ à, là thời điểm về nhà à, cũng không thể tại cái này đợi cả một đời đi. Đối với Mạc Phi lựa chọn, Hà Sở Cụ ngược lại là cũng không có làm sao ngoài ý muốn, thậm chí đều không có giữ lại, ngược lại gật đầu nói, cũng tốt, ngươi lưu tại nơi này cũng không phải chuyện gì, vẫn là sớm một chút cũng đi, một lần Thái Dương phong bạo liền đủ ta chịu được, đi sớm một chút cũng tốt, tiết kiệm lại làm ra loạn gì đến. Mạc Phi nghe lời này lại là có chút khó chịu, tam cứu ông ngoại, ngươi không phải nói hạt vận mệnh sẽ không cải biến bất luận cái gì vật chất ta, cho nên Thái Dương phong bạo nghiêm ngặt bên trên giảng cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào, đừng chỉnh tựa như là ta khai ra tai họa giống như. Nói thì nói như thế không sai, nhưng cái này rất giống tại tai nạn phát sinh trước dấu hiệu nào đó đồng dạng, tai nạn cũng không phải là từ dấu hiệu đưa tới, nhưng là không ai nguyện ý có cái báo hiệu cả ngày ở chung quanh lặp đi lặp lại xuất hiện, cho nên ngươi đi sớm một chút ta cũng có thể thở phào. Dựa vào, lại đem ta xem như sao chổi. Mạc Phi có chút im lặng, vậy ta trước khi đi ngươi còn có cái gì muốn dặn dò á? Chỉ có một câu lời khuyên, cẩn thận ngươi mỗi một cái lựa chọn, trên người ngươi gánh vác lấy quá nhiều vận mệnh, không cẩn thận, liền có khả năng làm ra hậu quả không thể biết trước, cho nên kiềm chế một chút đi, nhưng chớ đem thế giới này đem chơi hỏng. Ăn xong điểm tâm, Mạc Phi liền mang theo ba lô rời đi Hà Phương Trang Viên, ngồi ở trong xe, nhìn phía sau càng ngày càng nhỏ cổ quái kiến trúc, Mạc Phi thở phào một cái, hắn quay đầu nhìn về phía trước càng ngày càng rộng rãi con đường, trong lòng một trận thỏa thuê mãn nguyện. Chính mình mạo hiểm hành trình, đem bắt đầu từ nơi này. Chương 17. Mua sổ số chương 17, mua sổ số. Mạc Phi mở to mắt, đập vào mắt là nhà mình phòng ngủ cái kia quen thuộc trần nhà, thân dưới đấy là mềm mại giường chiếu, sửng sốt vài giây đồng hồ hắn mới nhớ tới chính mình hôm qua giữa trưa liền đã rời đi quê quán, về tới ở vào Trường Hà thành phố trong nhà mình. Nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Về nhà nghỉ lễ sau đó đi tam cứu nhà ông ngoại lại rớt xuống trong vách núi đi phát động một cái trong võ hiệp tiểu thuyết mới có kịch bản, tiếp lấy lại đi tìm tam cứu ông ngoại báo thù bị treo lên đánh. Nửa tháng này kinh lịch có thể nói là trầm bổng chập trùng, hắn là ăn không ngon cũng ngủ không an ổn, cả người thời thời khắc khắc đều ở vào hưng phấn cùng khẩn trương trạng thái phía dưới, giờ này khắc này nằm tại nhà mình trên giường, liền không khỏi sinh ra một loại khó được an nhàn cảm. Rắc. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Quả nhiên là có so sánh mới có thể cảm giác được cuộc sống bình thường mỹ hảo a, cái nào cũng không bằng chính mình ổ nhỏ tới thoải mái dễ chịu. Cảm thán nghĩ đến, Mạc Phi được đầu dự định ngủ cái hồi lung rác, nhưng mà mới nằm 5 phút, hắn liền nhảy vọt một cái ngồi dậy, đúng, hôm nay thế nhưng là mua sổ số phát đại tài thời gian a, còn ngủ cái cọp lông a. Thật nhanh mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, đi vào phòng bếp bắt đầu làm lên điểm tâm, trước mắt cái này thoải mái dễ chịu tiểu ra là chính hắn mua phòng ở, một cái hơn 50 mét vuông một căn phòng nhà trọ, bởi vì khu vực so sánh vắng vẻ, Trường Giang thành phố lại là cái hạng 3 thành thị. Cho nên giá cả không tính quá đắt, liền mua mang trang trí cũng bất quá 27-28 vạn bộ dáng mà thôi. Tại cái này tuyến sau thành thị bên trong, xem như hắn những năm này lập nghiệp đến nay lớn nhất thành tựu, trừ cái đó ra thẻ ngân hàng bên trong, liền chỉ còn lại 4-5 vạn khối tiền. Ăn xong điểm tâm, Mạc Phi tâm tình coi như không tệ, lúc ra cửa nhìn xem đặt ở máy tính bên cạnh đồng hồ điện thoại do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có là, thoải mái nhàn nhã đi tới nhà mình cửa hàng, một nhà máy tính cửa hàng. Sớm mấy năm hắn chính là dựa vào nhà này tiệm máy vi tính bán máy tính kiếm lời chút món tiền nhỏ. Đáng tiếc mấy năm này trên mạng mua sắm càng ngày càng phát đạt, thực thể cửa hàng sinh ý là càng ngày càng khó làm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế thôi, muốn lại trở lại đi qua cái kia huy hoàng mấy năm là không đùa. Trước đó hắn còn xoắn suýt chuyển hình sự tình, bất quá bây giờ hắn nhưng là không cần lo lắng, bởi vì lập tức chính mình liền có thể có một số lớn tiền thu. Vừa vào cửa liền thấy chính mình cái kia duy nhất nhân viên cửa hàng Vương Vi ngồi trên ghế mang theo thai nghe chơi game, biểu lộ gọi là một cái đầu nhập. Mạc Phi rời đi những ngày này đều là tiểu tử này đang nhìn cửa hàng, thẳng đến Mạc Phi ho khan một tiếng mới đột nhiên cảnh giác, vội vàng buông xuống con chuột. Sớm a ông chủ. Sớm, mấy ngày nay sinh ý thế nào? Không tốt lắm, liền bán mấy cái bàn phím thai nghe miếng lóc chuột, khác liền, Mạc Phi không quan trọng nhẹ gật đầu. Đúng rồi Avi, chúng ta kể bên này có mua sổ số địa phương a, sổ số lao bản ngươi sẽ không muốn không ra đã tuyệt vọng đến muốn mua sổ số duy sinh trình độ a. Avi có chút khẩn trương mà hỏi, trong tiệm sinh ý không tốt hắn là nhìn ở trong mắt, nếu là máy vi tính này tiểu điếm không tiếp tục mở được, công tác của hắn sẽ phải lạnh. Mạc Phi nhìn ra Vương Vi lo lắng, nghĩ gì thế, chính là tùy tiện chơi đùa, yên tâm đi, tiệm này tạm thời còn vàng không được. phía trước đầu phố hướng rẽ phải có một nhà ngôi sao may mắn sổ số, bất quá ta nói ông chủ, cha ta thường xuyên nói với ta, sổ số cái đồ chơi này đều là gạt người, có cái gì nội bộ giao dịch, ngươi vẫn là đừng mua, người bình thường căn bản chính là có bồi không kiếm. Yên nào, ta là người bình thường à, coi chừng tiệm một chút, làm thầy ta đi một chút liền đáp lại. Mạc Phi nói khoát tay áo, quay người ra cửa hàng, thẳng đến đầu phố mà đi. Cái kia sổ số cửa hàng quả nhiên không xa, đến lúc đó Mạc Phi trước kiểm tra một hồi gần nhất sổ số hành tình, trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì gần nhất mấy kỳ đều không có người bên trong hạng nhất thưởng, hạng nhất thưởng thưởng ao tích lũy đã đạt tới hơn 37 triệu, cái này nếu là bên trong lập tức cái kia muốn thật là sảng khoái. Thiện tay ném đi một chương 100 quá khứ, cho ta đến 100 đồng tiền sổ số. Tự do vẫn là cơ tuyển là được. Không hẳn sẽ công phu sổ số liền in, Mạc Phi nhìn xem trong tay thật dày một sấp sổ số, cảm giác giống như chuyển thật dày một chồng từ ngân hàng sổ tiết kiệm đồng dạng, trong lòng tự đủ cái này còn không phát tài, lao già ta cũng không kém ngươi một cái kia ức, ta có thể tự mình mua sổ số kiếm tiền, còn hiếm có cùng ngươi mớn. Hôm nay vừa vận chính là mở thường nhật, bây giờ rời đi sổ số còn có 8 giờ, vẫn là về trước trong tiệm chơi biết bơi hí đi. Trở lại tiệm máy vi tính, Mạc Phi lôi kéo Avi cùng một chỗ xong sắp xếp nổi lên giết chóc chiến trường, đây là gần nhất rất lựa một cái xạ kích cho chơi, Mạc Phi rất lâu không có chơi đùa. Vừa bắt đầu chợt phát hiện chính mình trình độ tăng nhiều, đại khái nội công cường hóa năng lực phản ứng quan hệ, liền liền trò chơi trình độ vậy mà cũng đi theo dính ánh sáng, mỗi một súng nổ đầu không phát nào trượt, để Vương Vi hô to ông chủ đi vũ. Bất chi bất giác đã đến 5 giờ chiều, mắt thấy muốn tới mở thưởng thời gian, Mạc Phi không kịp chờ đợi xuất ra sổ số mở ra mở thưởng website, liền đợi đến chúng số độc đắc. Ta đi, lão bản ngươi cái này sổ số không ít mua a. Không nhiều, 50 chú mà thôi. Cần ta giúp ngươi đối con số a, Mạc Phi trong lòng tự nhủ cũng tốt, chú giải thưởng lớn vui sướng tự nhiên là phải có người chia sẻ mới tốt. Được a, ngươi liền nhìn ông chủ ta là thế nào chúng giải thưởng lớn a. Website trực tiếp hình tượng bên trong, mở thưởng rất nhanh liền bắt đầu, một người mặc gợi cảm mỹ nữ đi vào một đài giao dấu hiệu máy móc trước, bắt đầu giao thưởng. Mã số đầu tiên, 35. 35, nhanh, đem tất cả mang 35 sổ số đều tìm xuất hiện. Mạc Phi nói nhìn lướt qua những cái kia sổ số, à, tại sao không có 35 đâu, nít thứ hai mã, 07. 07, a, 07 tại làm sao cũng không có cái thứ ba dãy số, 21. Cái thứ tư dãy số, 28. Rất nhanh giao thưởng liền kết thúc. 7 cái dãy số theo thứ tự là 07, 09, 13, 21, 28, 33, 35. Mạc Phi lại là càng so với càng là tâm lệnh, không phải đâu, làm sao một cái đều không có dòng dã 50 chú sổ số, 350 số lượng chữ, sửng sốt hoàn mỹ lẩn tránh tất cả chúng thưởng dãy số. Hai người rất nhanh liền đem tất cả sổ số đều so với một lần, không sai, đừng nói đặc biệt lớn thưởng, cái này đồng thời chúng thưởng dãy số 7 số lượng chữ thậm chí ngay cả một con số đều không trúng tại, 50 chú sổ số toàn lệnh. Avi ở một bên cũng là đi theo cảm thán, cái này lệnh thật là tốt triệt để a. Mạc Phi lại là không tiếp thu được, đã nói xong chính mình có thể trúng thưởng lớn đâu, thưởng lớn không trúng thì cũng thôi đi, dù sao đã lớn như vậy hắn cũng liền không trúng qua cái gì thưởng, tối đa cũng liền cửa hàng mua sắm là bắt cái bồn rửa mặt mà thôi. Nhưng là mình cái này có thể mua dòng giá 50 chú à, thậm chí ngay cả một con số đều không trúng, đây con mẹ nó cũng quá không hợp thói thường đi, đây cũng không phải là vận khí kém, đơn giản chính là vận rủi vào đầu. Đây là cái gì cái không may tỷ lệ, chờ một chút, tỷ lệ. Mạc Phi trong đầu linh quang lóe lên, mơ hồ giống như bắt lấy cái gì, hắn nhớ lại trước đó cùng Tam Cửu ông ngoại đối thoại. Dựa theo Tam Cửu ông ngoại thuyết pháp, hạt vận mệnh có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng, trước đó chỉ muốn các loại chuyện tốt tới, thế nhưng là có thể hay không chuyện xấu cũng phù hợp đầu này, lý luận chính mình mua 50 chú sổ số, một con số đều không trúng tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nếu như là nói là xác suất nhỏ sự kiện liền nhất định biết xuất hiện, vậy liền giải thích thông. Như vậy ngoại trừ mua sổ số bên ngoài đâu cái khác chuyện xấu phải chăng cũng sẽ dạng này, tỉ như nói đột nhiên trên trời rơi xuống đến một khối thiên thạch đem chính mình đập chết, đây cũng là xác suất nhỏ sự kiện à, trước đó Tam Cửu ông ngoại cho mình nhìn cái kia ba đầu trong video. Không thì có một cái liên tục bị sét đánh ra hỏa a, khi thời gian sợ hai thán phục người này may mắn dường nào chịu ba đạo sét đều không chết, lúc này Mạc Phi chợt nghĩ đến, con hàng này có thể liên tục chịu ba đạo sét đánh, cái kia đến có bao nhiêu không may a. Cái này còn chỉ có hơn 100 hạt vận mệnh của mình hạt đều phá trần, đây chẳng phải là chương 18. Không tìm đường chết sẽ không phải chết chương 18, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nghĩ tới đây Mạc Phi lập tức liền khẩn trương lên, hắn hướng về bầu trời bên ngoài nhìn thoáng qua, đại tình thiên liền một áng mây màu đều không có. Nhưng là cảnh tượng như vậy nhưng lại không có để Mạc Phi có bất kỳ an tâm. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm Tam Cứu ông ngoại hỏi thăm rõ ràng, làm, cái kia điện thoại rơi vào trong nhà. A Vi ngươi tiếp tục xem cửa hàng, ta tránh trước, nói xong không nói hai lời vọt thẳng ra cửa tiệm. Vi Vi lão bản ngươi không nên vọng động a. A Vi còn tưởng rằng ông chủ muốn đi sổ số cửa hàng gây sự, muốn ngăn đón, nhưng mà đuổi theo ra đến liền phát hiện ông chủ đã không có bóng dáng, lão bản này chạy thật nhanh a, có thể không nhanh a, Mặc Phi thế nhưng là sẽ khinh công, đương nhiên bởi vì là ở trong thành thị hắn không dám công lực toàn bộ triển khai, chỉ là duy trì người bình thường tốc độ cực hạn, nhưng ngay cả như vậy, tốc độ cũng là khá kinh người. Hắn một bên chạy vẫn không quên vừa quan sát bốn phía, hắn hiện tại thế nhưng là nghi thần nghi quỷ trong lòng run sợ, giống như bị tử thần để mắt tới như vậy, sợ bị đột nhiên xuất hiện sát suất nhỏ sự kiện giết chết. Nhìn thấy một chiếc xe hơi cũng dọa đến thẳng hướng sau tránh, nhìn thấy trên lầu cửa sổ mở cũng thẳng co lại cái cổ, phải nổ đẻ tì nảy sần bên trong những cái kia kiểu chết không ngừng trong đầu hiện lên, muốn thật gặp được, cảm giác kia cũng không nên quá chua thoải mái. Còn tốt chuyện hắn lo lắng từ đầu đến cuối không có phát sinh, hữu kinh vô hiểm về đến trong nhà, Mạc Phi vội vàng cầm lên để lên bàn đồng hồ điện thoại, trực tiếp đeo lên bấm tăng cứu ông ngoại điện thoại. Điện thoại vang lên hai lần liền tiếp thông, Mạc Phi cũng không mất tích, đi thẳng vào vấn đề. Tam cứu ông ngoại, hỏi ngươi cái sự tình, trên người ta hạt vận mệnh có phải hay không cũng sẽ dẫn đến chuyện xấu phát sinh a? Ta nói là xác suất nhỏ sự kiện chuyện xấu. Tam lao ra trả lời lại là 10 phần khẳng định, kia là tự nhiên, ngươi sẽ không phải coi là hạt vận mệnh chính là để ngươi đi đại vận a? Vậy ta dứt khoát đặt tên gọi may mắn hạt được rồi. Mạc Phi trong lòng tự nhủ quả là thế, ngoài miệng không khỏi thở dài nói, ta nguyên bản là cho rằng như thế a, nguyên lai vậy mà không phải sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta cho ngươi xem 3 cái video, 3 tên kia cái nào không phải trước không may lại gặp may mắn. Mạc Phi một lần lúc thật đúng là như thế, 3 người một cái gặp được tai nạn xe cộ, một cái gặp được ngân hàng cướp bóc, một cái gặp được tiên lôi đánh xuống, cũng không chính là xui xẻo a. Hà Sở Cụ lại nói, còn có trước đó ngươi ngã xuống sườn núi nhặt được bí tịch võ công chuyện này, nghe là chuyện tốt đúng không? Nhưng là nhặt được bí tịch điều kiện tiên quyết là cái gì? Không phải là trước tiên cần phải bị ta ném ra vách núi mới được à, mà rơi xuống vách núi, cái này chẳng lẽ không phải thiên đại không may a? Mạc Phi im lặng nói, thế nhưng là ta bị ném vách núi không phải ngươi làm a, cái này lại không phải tự nhiên phát sinh, sao có thể xem như vận khí chênh lệch ngã xuống sườn núi vốn là đủ xui xẻo, vẫn là bị chính mình tam cứu ông ngoại ném vách núi. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có mấy người có cái này đãi ngộ? Nói cho cùng, gặp người không quen không phải cũng là không may a? Ngươi sẽ không cho là chúng ta nhân loại người lựa chọn là bị bài trừ tại bên ngoài số mệnh a? Cái này khiến Mạc Phi trong lòng trầm xuống, cái kia hạt vận mệnh có thể hay không để cho ta cũng gặp phải bị xét liên tục bổ 3 lần loại chuyện này? Lao đầu nói, yên tâm đi, điểm này ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Mạc Phi trong lòng đung lòng, nào biết được Hà Sở Cụ lại tiếp tục nói, cái kia bị xét đánh trên thân người chỉ có hơn 100 hạt vận mệnh, bởi vậy đã dẫn phát 3 đạo tiềm điện, trên người ngươi hạt vận mệnh đều lên ức, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cho nên nếu như bị xét đánh, vậy khẳng định so cái kia kinh khủng nhiều, coi như cả một cái tiềm điện phong bạo toàn bổ tới trên người ngươi cũng không phải là không thể. Ta dựa vào thiểm điện phong bạo tam cửu ông ngoại ngươi là tại nói đùa ta đâu đi? Dĩ nhiên không phải nói đùa, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ là thiểm điện phong bạo vẫn là vân thạch lưu tinh, trên cái tinh cầu này không có cái gì có thể giết được ngươi. Hạt vận mệnh là sẽ không để cho chính mình túc chủ không dễ tử vong như vậy, hạt vận mệnh cùng túc chủ là cộng sinh quan hệ, coi như toàn địa cầu người đều chết rồi, ngươi cũng sẽ không chết. Thiên sát cô tinh nghe qua à? Ngươi chính là thiên sát cô tinh bên trong thiên sát cô tinh. Đương nhiên nói như vậy có sai lầm mất công, ngươi đã là thiên sát cô tinh, lại là ngôi sao may mắn, ngươi là may mắn cùng tai nạn tổng hợp thể, ngươi là mệnh vận chi tử. Vô luận là tốt hay là xấu vận mệnh, cho nên ta trước đó để ngươi kiềm chế một chút, mặc dù bản thân ngươi là khẳng định không chết được, nhưng là người bên cạnh ngươi nhưng không nhịn được giày vò à, nói không chừng ngươi đã dẫn phát cái gì tai nạn liền giết chết. Mạc Phi nghe được tê cả da đầu, hắn đương nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh, thiên sát cô tinh nghe rất uy phong, nhưng là ngẫm lại liền biết đây không phải là chuyện gì tốt, vạn nhất sau này mình tìm cái bạn gái, sau đó cờ rốt một chút đem liên lụy chết rồi, về nhà ăn tết, cờ rốt một chút đem phụ mẫu cũng cho liên lụy chết rồi, nhận biết người bằng hữu cờ rốt một chút cũng cho liên lụy chết rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy thảm. Bất quá này lại không phải là tam cứu ông ngoại đang hù dọa chính mình đâu, trong lòng của hắn khẽ động, nảy ra ý hay, thở dài nói, tam cứu ông ngoại, ta nghĩ qua, ta cảm thấy vẫn là đem hạt vận mệnh cho ngươi đi, ngươi tùy tiện cho ta mấy ước là được rồi, ta cảm thấy ta còn là tương đối thích hợp làm một cái phổ phổ thông thông phú nhị đại cái gì. Hắn lời này nửa thật nửa giả, lại là có thử thành phần ở bên trong. Nào biết được Hà Sở Cụ cũng không tiếp tra, ngược lại trào phúng cười cười, nghĩ thông suốt rồi, đáng tiếc chế rồi, 2 ngày này ta không phải tại sửa chữa hạt vận mệnh máy dò à, kết quả phát hiện một chuyện, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cái này dụng cụ hoàn toàn chính xác sẽ đối với sinh mệnh của ngươi tạo thành uy hiếp. Cái gì? Mạc Phi nghe lập tức vừa sợ vừa giận, nhưng trước ngươi rõ ràng nói ngươi xưa nay không phạm sai lầm. Hắc, ta nói là ta cơ hồ chưa hề sai lầm, nhưng là thiên tài ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện 1-2 cái sai lầm nha, vừa lúc để ngươi đem gặp được, lúc đầu nếu như cái này dụng cụ thật khởi động lời nói, sẽ có cực thấp tỷ lệ đối với ngươi tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng bởi vì hạt vận mệnh quan hệ, cái này cực thấp tỷ lệ đối với ngươi khả năng lại là tất nhiên. Hạt vận mệnh vì bảo vệ ngươi sinh mệnh, ngăn trở dụng cụ bình thường vận hành, thế là cuối cùng hết thảy đều không có phát sinh. Cho nên ta là không thể nào đem hạt vận mệnh từ trong cơ thể ngươi rút ra xuất hiện, ngươi liền an tâm làm ngươi thiên mệnh người đi. Mạc Phi có chút mắt trợn tròn, vậy ta tiếp xuống có thể hay không tùy thời gặp được nguy hiểm? Yên tâm đi, sẽ không nguy hiểm như vậy, làm sao ngươi biết? Đừng nói ngươi xưa nay không phạm sai lầm. Ta chính là biết. Được rồi, ta còn là biểu diễn cho ngươi một cái đi, ngươi ấn vào cái kia màu làm cái nút, hai ta video giao lưu. Mạc Phi nhìn thoáng qua đồng hồ, phía trên quả nhiên có cái màu làm cái nút, ấn một chút, đồng hồ truy cập đạn ra một cái 3D thành giống màn hình đến, 10 phần tiên tiến. Đã thấy trong màn hình Hà Sở Cụ không biết từ chỗ nào cầm một trang giấy cùng một cây bút. Hắn trên giấy viết cái gì, sau đó nói với Mạc Phi, hiện tại chúng ta tới làm một cái trò chơi, ta trên giấy viết một con số, cái số này là từ 1 đến 1 ức ở giữa một con số, đoán xem nhìn nó là mấy, ngươi đoán đúng ta liền cho ngươi 100 khối. 123627499. Mạc Phi tùy tiện nói một con số. Trả lời chính xác, Hà Sở Cụ nói lộ ra ngay trong tay giấy, phía trên con số vẫn thật là cùng Mạc Phi nói giống nhau như lúc 123627499. Vừa mua điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, mở ra xem, thật đúng là cho hắn chuyển khoản 100 khối. Hiện tại chúng ta một lần nữa, bất quá lần này trái lại, nếu như ngươi đoán đúng ngươi liền phải cho ta 100 khối, đoán đi. Nói Hà Sở Cụ lại tại trên giấy viết cái gì? Mạc Phi nghe lại khẩn trương lên, hắn cũng không phải quan tâm cái này 100 khối tiền, mà là quan tâm cái này 100 khối tiền đằng sau hàng nghĩa, nếu như nói kiếm tiền đại biểu may mắn, như vậy bồi thường tiền không thể nghi ngờ liền đại biểu cho vận rủi, chính mình muốn thế nào phòng ngừa gặp được vận rủi, nếu là 1 đến 100 triệu ở giữa, như vậy thì chọn một khó nhất con số đi. 2. Hà Sở Cụ đem giấy lật lên, phía trên quả nhiên viết 2. Điện thoại lại vang lên nhắc nhở, đối phương hủy bỏ chuyển khoản. Ta dựa vào, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác liền biết cái 2 đâu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ viết trước đó loại kia rất lớn con số, dạng này ta đoán cái con số nhỏ, liền bạn vô nhất hết. Hắc hắc, vấn đề là ta nghĩ lại là, nếu như ta viết cái rất nhỏ con số, ngươi vẫn là dựa theo trước đó đoán một cái rất lớn con số, dạng này liền bạn vô nhất hết, kết quả đây, không muốn cùng vận mệnh đối nghịch, nhất là làm ngươi trở thành vận mệnh một bộ phận thời điểm. Không nên ôm đoán, hiện tại chúng ta một lần nữa, lần này tiền đặt cược tăng lớn, ngươi đoán đúng liền bại bởi ta một mặt khối, nói cho ta, ngươi làm như thế nào mới có thể tránh miễn thua trước đó. Mạc Phi nhìn xem tâm kia đưa lưng về phía hắn giấy, trong đầu lại một trận xoắn xuýt, 100 triệu phần có một tỷ lệ, nghe cực kỳ bé nhỏ, hết lần này tới lần khác chính mình nhất định biết gặp gỡ, này làm sao mới có thể tránh miễn đoán đúng đâu, đoán cái rất nhỏ con số rất hiển nhiên vô dụng, vừa rồi liền hai đều đoán trúng, hoặc là đoán cái rất lớn con số, tỷ như 999999, không đúng, vạn nhất tam cửu ông ngoại lại cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi nữa nha. Hoặc là mù viết một cái loạn thất bát tao con số. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phi lại vẫn không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết. Đây là vận mệnh hạt châu đáng sợ, ngươi cho rằng nói một cái cực nhỏ con số liền có thể tránh đi cả bẫy, đối phương liền hết lần này tới lần khác viết cái cực nhỏ con số, ngươi cho rằng mù viết một con số có thể tất qua cả bẫy, hết lần này tới lần khác đối phương cũng là đoán mò. Mà lại vô luận là Mạc Phi hay là Hà Sở Cụ, đều là nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn cái số này, cũng không có thu được ngoại giới ảnh hưởng. Tấm kia chụp tại trước mặt hắn giấy, thật giống như một cái bẫy, chờ đợi lấy chính mình tới nhảy vào. Chờ một chút, cả bẫy. Mạc Phi bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nếu như biết là cạm bẫy lời nói, cái kia làm gì còn muốn nhảy à? Rất đơn giản, ta chỉ cần không đánh cược với ngươi liền sẽ không thua trước đó. Hà Sở Cụ tán dương nhẹ gật đầu, tiện tay đem viên giấy thành một đoàn ném ra ngoài, không sai, chỉ cần không đánh cược thì sẽ không thua. Sự tình có nhân tất có quả, ngươi sở dĩ có thể đoán được cái số này, đầu tiên là bởi vì ngươi đoán đúng, mặc kệ thắng trước đó thua trước đó ngươi cũng sẽ đoán được cái số này, trái lại không đi đoán liền không sao. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi không đi tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái số này sở dĩ sẽ để cho ngươi thắng trước đó hoặc là thua tiền là bởi vì ta đưa ra chơi cái trò chơi này, ngươi lựa chọn tham dự cái trò chơi này, kết quả ngươi thắng trước đó hoặc là thua trước đó. Cũng chính là, sự tình nguyên nhân gây ra, lựa chọn của ngươi, kết quả cuối cùng. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Nếu như ngươi chỉ là thuận miệng nói ra một con số, như vậy cái số này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước đó ngươi sở dĩ có thể nhặt được bí tịch, đầu tiên là ta đem ngươi ném vách núi, đây là sự tình nguyên nhân gây ra. Ngươi muốn tìm được đường đi ra ngoài, sau đó phát hiện sơn động, ngươi đi vào sơn động, đây là lựa chọn của ngươi. Cuối cùng ngươi tìm được bí tịch võ công học thành võ công trốn thoát, đây là kết quả cuối cùng. Nếu như ngươi muốn để thiên thạch đem ngươi đập chết, đầu tiên ngươi cần tìm tới sự tình nguyên nhân gây ra, tỉ như nói ngươi nghe được tin tức, mỗi năm tháng nào ngày nào sẽ xuất hiện mưa sao băng. Sau đó là lựa chọn của ngươi, ngươi lựa chọn đi tìm mưa sao băng, nếu như ngươi đi tìm, liền vô cùng có khả năng tìm tới. Cái kia thiên thạch nói không chừng sẽ trực tiếp rơi xuống trên mặt của ngươi đem ngươi nện thành trọng thương, đương nhiên cũng có khả năng bị ngươi nhặt được một đống thiên ngoại vẫn thạch chân quý ngoài hành tinh kim loại cái gì, đây là kết quả cuối cùng. Nhưng ngươi chỉ cần không đi chủ động tìm kiếm, cũng không cần lo lắng gặp được sự tình phía sau. Mạc Phi nghe xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy hắn ngược lại là yên tâm không ít, nói một cách khác chính mình chỉ cần không chủ động đi tìm chết, hẳn là liền sẽ không gặp được loại này xui xẻo sự tình. Chương 19. Cứu mạng chương 19, cứu mạng tâm tình tốt không ít, Mạc Phi lại đem lực chú ý bỏ vào cái này đoán con số trò chơi lên. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào trốn tránh hạt vận mệnh khống chế sao? Theo lý thuyết hạt vận mệnh không cách nào cải biến vật chất, cũng không có cách nào ảnh hưởng nhân loại tình cảm cùng lý trí, như vậy thì nhất định có phương pháp phá giải mới đúng. Suy nghĩ một chút nói, ta cứu ông ngoại, ngươi lại viết một con số, lần này con số ngươi viết một cái so sánh chỉnh con số. Hà Sở Cụ nhẹ gật đầu, lại viết một con số. Mạc Phi nói, ta đoán là 1234-5678. Hà Sở Cụ lật ra giấy, trên giấy con số lại là 50 triệu. Ha ha, ngươi nhìn đây không phải liền không có đoán đúng a? Mạc Phi hưng phấn nói. Hà Sở Cụ lắc đầu, một mặt nhìn thẳng ngốc biểu lộ, ngươi muốn phân rõ ràng gần như không có khả năng cùng hoàn toàn không có khả năng ở giữa khác biệt, ngươi đã sớm nói, để cho ta viết một cái số nguyên, sau đó ngươi lại đi đoán không phải số nguyên, vậy ngươi khẳng định là đoán không trúng, thật giống như ngươi để cho ta viết 2, sau đó chính ngươi đoán 1, làm sao có thể đoán bên trong, nhưng vấn đề là trong hiện thực ngươi có thể trước đem kết quả xác định một thứ đại khái phạm vi a không thể. Nào, ngươi đây không phải khiêu chiến vận mệnh, ngươi đây là lừa mình dối người a. Mạc Phi một trận nghẹn lời, lừa mình dối người a, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Hà Sở Cụ đột nhiên hỏi, trước ngươi có phải hay không mua vé số? Mạc Phi nhẹ gật đầu, đáng tiếc cái gì cũng không trúng, hắn đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi đương nhiên không có khả năng bên trong, phải biết hạt vận mệnh đưa đến là xác suất nhỏ sự kiện, bản thân mua sổ số trúng thưởng không coi là đặc biệt tiểu nhân xác suất. Ngươi suy nghĩ một chút, thế giới này mỗi một kỳ cơ hồ đều sẽ có người trúng giải thưởng lớn, mà lại có lúc còn không chỉ một cái. Ngươi cảm thấy cái này xác suất tiểu a đối với người bình thường tới nói khả năng rất nhỏ, nhưng là đối với ngươi mà nói, cái này xác suất cũng không tính quá nhỏ, mà lại ngươi lập tức mua 50 chú. Cứ như vậy xác suất tiến một bước tăng lớn, ngươi tự nhiên là không có khả năng trúng thưởng. Mạc Phi trong lòng hơi động, vậy ý của ngươi là nói ta một lần chỉ mua một chú mới đúng không sai, mà lại để cho an toàn, ngươi tốt nhất mua loại kia trúng thưởng tỷ lệ đặc biệt thấp sổ số, tỷ lệ càng thấp đối với ngươi càng có lợi. Minh Bạch. Mạc Phi trong lòng tự đủ này lại là hiểu rõ, chỉ mua một chú, nhìn ngươi còn không trúng, hắn cũng không cho rằng mua sổ số có cái gì nguy hiểm, tối đa cũng chính là không trúng bồi thường tiền thôi, tuyệt đối tính không lên tìm đường chết. Cúp điện thoại, Mạc Phi lần nữa ra cửa, bất quá lần này hắn lại mang lên trên cái kia đồng hồ, không có cách, hạt vận mệnh cái đồ chơi này thực sự quá mơ hồ, có người hỗ trợ nghiên cứu một chút vẫn là rất tốt. Xe nhẹ đường quen, Mạc Phi lại một lần nữa về tới trước đó nhà kia sổ số cửa hàng. Ông chủ, mua sổ số. Lão bản kia thấy Mạc Phi ngược lại là thật cao hứng, trước đó một lần mua 50 chú, xem xét chính là không thế nào thiếu tiền chủ, nói không chừng về sau còn có thể phát triển thành cố định hộ khách đâu. Người tốt tiên sinh, xin hỏi lần này mua hoặc nhiều hoặc ít chú à, vẫn là 50 chú không cần, lần này ta chỉ mua một chú. Mạc Phi nói xong móc ra hai cái đồng ném tới. Điếm lão bản kia thấy có chút thất vọng, trên lệch này cũng quá lớn đi, bất quá vẫn là đem hai khối trước đó tiếp tới, thịt mỗi cũng là thịt nhà. Lần này vẫn là cơ tuyển A là, ân, chờ một chút, vẫn là tự do đi. Mạc Phi nói trên giấy viết xuống một hàng chữ. 07, 09, 13, 21, 28, 33, 35. Đã yêu cầu tỷ lệ càng thấp càng tốt, vậy dứt khoát liền tuyển cùng bên trên kỳ đồng dạng con số liền tốt, dạng này xác suất nhưng so sánh đơn thuần chúng giải thưởng lớn còn thấp hơn đâu, chí ít Mạc Phi là cảm thấy như vậy. Nhìn thấy Mạc Phi chọn dãy số cùng bên trên đồng thời chúng thưởng dãy số giống nhau như lúc, lão bản kia lại là sức sở, sau đó bật cười nói, tiên sinh. Ngươi biết tựa như là bên trên đồng thời trúng thưởng dãy số A, liên tục hai giữa kỳ giống nhau con số, cái này nhưng xác suất thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không thể nào nha. Mạc Phi mỉm cười lắc đầu, không phải là không được, mà là gần như không có khả năng, nhưng còn không có như vậy ném một cái rất hy vọng A, lại nói mua sổ số 4 chính là đụng đại vận, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Ngạch, vậy được rồi. Ông chủ cũng không nói gì thêm nữa, dù sao mua sổ số xác thực liền giống như Mạc Phi nói, hoàn toàn xem bất ký, thật rất khó nói có ý tứ gì, lại nói dù sao cũng căn bản không có khả năng bên trong đi. Mạc Phi trong lòng tự đủ ta đánh chính là cái này chủ ý, bởi vì từ trên lý luận giảng, hai lần thưởng lớn chúng thưởng dãy số đồng dạng xác suất, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, cho nên Mạc Phi cảm thấy, lần này mình tuyệt đối có thể trúng thưởng lớn. Hắn đáp ý đi trở về, liền đợi đến quay đầu hối đoái vé số. Cái này ngôi sao may mắn sổ số là mỗi 3 ngày mở một lần, trong 2 ngày sau đó Mạc Phi không tiếp tục làm khác, an tâm lưu tại trong tiệm cùng AV cùng một chỗ chơi game, không tìm đường chết sẽ không phải chết nhà, cho nên trạch là được rồi. Chờ bên trong thưởng lớn nhận trước đó liền an tâm làm một người có tiền trạch nam tốt. Vương Vi nhìn thấy ông chủ như thế kinh nghiệm, cũng không khỏi đối với làm việc nghiêm túc, đáng tiếc thời đại thay đổi, bản thân máy tính thị trường liền đã tiếp cận bão hòa, lại thêm trên mạng phối tặng cạnh tranh, hai ngày xuống tới cũng chỉ bán đi một chút tạm lì hai nghe loại hình linh kiện thôi, một cái đến phối máy vi tính đều không có. Nhưng là Mạc Phi lại không để ý, chút tiền lẻ này thì xem là cái gì à, mình lập tức liền muốn trúng số độc đắc đâu. Rốt cục chờ đến ngày thứ ba, mở thưởng thời gian lại đến. Mạc Phi sớm liền mở ra website, chờ lấy dò số mã. Rất nhanh mã số đầu tiên liền xuất hiện, 06. A, không phải là 07 a, nít thứ hai mã cũng xuất hiện, 08. Mạc Phi nhìn thoáng qua trong tay sổ số 09, trong lòng toát ra một cỗ không rõ cùng chạy đến. Rất nhanh bảy số lượng lời có. 06, 08, 12, 20, 27, 31, 34. FK, vậy mà lại không bên trong, mà lại mỗi cái con số vừa vặn đều cùng trong tay sổ số kém một vị, con mẹ nó, lao thiên gia ngươi là đang đùa ta đâu đi. Mạc Phi nhìn xem trong TV hình tượng trong lúc nhất thời lại khó mà tiếp nhận, tấn lý thuyết chính mình cũng cố gắng như vậy, hẳn là tất nhiên sẽ bên trong à, làm sao lại là không chúng đâu mà lại vừa lúc mỗi cái con số đều chỉ kém một vị, chẳng lẽ nói là bán sổ số giao thưởng làm tấm màn đen. Không sai, khẳng định là như thế này, khẳng định là chính mình bên trong nhưng là người ta không nghĩ đưa tiền, cho nên công bố một cái giả con số, cái kia giao thưởng hình tượng đoán chừng đều là trước đó quay chụp tốt thu hình lại đi, căn bản không phải hiện trường trực tiếp. Mẹ nó cũng dám đùa nghịch lão tử. Còn có thể hay không tốt, hiện tại người làm sao đều như vậy à? Hắn lòng đầy căm phẫn liền muốn đi ra ngoài, muốn đi sổ số trung tâm đi đòi một lời giải thích đi, nhưng mà mới đi mấy bước liền bỗng nhiên ý thức được không đúng, chính mình đi nói thế nào ta tiêu hai khối trước đó mua một chú sổ số không trúng thưởng lớn, cho nên ta hoài nghi các ngươi làm tấm màn đen. Lời nói này ra ngoài đoán chừng chính mình đến bị người xem như người điên đi. Thế nhưng là chẳng lẽ cứ tính như vậy vẫn là nói tiếp tục mua nhưng là muốn là lại cho ta đến tấm màn đen đầu tiên thối khó xử, mà Phi không khỏi hướng về phía đỉnh đầu giống lớn một tiếng, lão ta tiên, ta chính là vẫn tưởng cái thưởng lớn mà thôi, có khó như vậy à, cho ta trúng giải thưởng lớn à người tên hỗn đản. Mạc Phi cái này đột nhiên một cuống họng để sau lưng Vương Vi một trận lo lắng, ông chủ tinh thần tốt giống không quá bình thường à, không phải là điên rồi đi. Tức giận một trận, Mạc Phi vẫn là bình tĩnh lại, được rồi, còn nhiều thời gian, về sau thường thường đi mua nó một chú, cũng không tin không trúng được. Làm xong quyết định, Mạc Phi thở dài, ta đi ăn cơm tối, ngươi trước trông tiệm đi. Nói xong buồn bã hiệu sự ngoại trừ tiểu điếm, đi vào cách đó không xa một nhà tiệm ăn nhanh. Đây là ngày bình thường Mạc Phi thường xuyên vào xem một nhà tiểu điếm, độc quyền bán hàng xương sườn cơm, hương vị mười phần không tệ, bất quá hôm nay đại khái là qua giờ cơm quan hệ. Trong tiệm không có bất kỳ ai quặng cu é vô cùng, cực kỳ giống Mạc Phi tâm tình lúc này, Mạc Phi giờ một phần xương sườn cơm bắt đầu ăn. Nhưng là bởi vì thụ đặc kích, trong ngày thường cực kỳ yêu thích xương sườn cơm, lúc này ăn ở trong miệng lại là không có chút nào thơm. Một bên ăn Mạc Phi một bên suy nghĩ, có muốn không thay cái sổ số đi, cái này cái gì phá ngôi sao may mắn quá đen à, chính mình cũng mua 2 lần vé số cũng không cho chúng giải thưởng lớn, nào có chơi như vậy. Chính suy nghĩ muốn mua cái nào sổ số đâu, cửa tiệm nhưng lại một lần mở ra, một người mặc màu đen áo giả kịt mang theo kính râm nam tử đi đến. Ông chủ, 5 phần xương sườn cơm 5 phần thức nhắm đóng gói. Hết thẻ 125, mã 2 triệu trên bàn. Người kia lại lắc đầu, ta trả tiền mặt. Nói xong ném đi 2 tấm 100 đến trên quầy ba. Mạc Phi buồn bực ngán ngẩm ngẩm đầu nhìn một chút, đầu năm nay mua đồ trả tiền mặt cũng không nhiều. Điếm viên kia mở ra ngăn kéo nhìn thoáng qua, ai nha không có ý tứ, tiệm chúng ta bên trong không có tiền lẻ, có muốn không ngươi vẫn là mẹ chặt đi, ta nhìn ngươi không mang theo điện thoại thế này. Nam tử kia lại lắc đầu, điện thoại di động ta không có điện. Điếm viên kia không có làm sao, ánh mắt tại trong tiệm quét một vòng, lại rơi vào Mạc Phi trên thân, vị tiên sinh này có thể hay không hỗ trợ đổi một chút tiền lẻ a? Lúc đầu điếm viên kia cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà Mạc Phi trên thân vẫn thật là mang theo tiền lẻ, lần trước từ vách núi bò lên về sau, bởi vì điện thoại rất bể không có cách nào hẹ chặt thanh toán, cũng may sẽ mang theo túi tiền ứng gốc, cho nên về sau Mạc Phi liền cố ý mang theo một chút tiền mặt ở trên người. Hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao cũng không phải đại sự, tiện tay mà thôi nha. Thuận tay hỗ trợ đem đổi. Cái kia kính dâm nam nhân hướng về phía Mạc Phi nhẹ gật đầu, quay người mang theo thực phẩm cái túi đi, đẩy cửa thời điểm, và áo dưới lại đến rơi xuống một cái biên giấy. Mạc Phi theo bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia lại là trương sổ số. Hắn 2 ngày này mỗi ngày đều đang nghĩ lấy sổ số, cho nên một chút liền nhận ra, trong lòng đống nhiên khẽ động, đi qua thuận tay nhặt lên. Vốn định gọi lại người kia trả lại hắn, nhưng mà nhìn thoáng qua sổ số bên trên con số, Mạc Phi tâm đống nhiên chính là nhảy một cái. 06, 08, 12, 20, 27, 31, 34. Chính là cái này đồng thời trúng thưởng dãy số, một chữ đều không mang theo kém. Mạc Phi đã cảm thấy một cỗ cuồng hỉ từ trong lòng xung ra, ai ú lão tiên ra, ngươi thật đúng là quá nể tình. Vừa hô xong liền thật cho ta bên trong, vận khí này cũng chân thực nghịch tiên. Hắn đem sổ số lăn qua lộn lại kiểm tra một chút, sợ thiếu bên cạnh thiếu sừng, lại phát hiện sổ số mặt sau có người ở phía trên viết 2 chữ. Cứu mạng. 2 chữ này rõ ràng là dùng máu viết ra, màu đỏ sậm chữ viết để lộ ra một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ viết xong còn không tính quá lâu. Mạc Phi lập tức sững sờ, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì. Chương 20. Hành hiệp trượng nghĩa thời gian chương 20, hành hiệp trượng nghĩa thời gian hắn phản ứng đầu tiên là đùa ác, bất quá lập tức liền đẩy ngã khả năng này, ai không có việc gì cầm sổ số đùa ác à. Đương nhiên biết chữ cá nhân rất có thể cũng không biết chương này sổ số bên trong thường lớn, nhưng coi như thế, người bình thường cũng rất không có khả năng làm loại chuyện này đi. Cho nên rất có thể là thật sự có người bị bắt cóc, bởi vậy tại sổ số bên trên viết cứu mạng 2 chữ, sau đó đem sổ số nhét vào vừa rồi người kia trong quần áo, muốn gây nên ngoại giới chú ý, cái này hắc áo giả kịch không có ý thức được sổ số tồn tại, móc túi thời điểm đem sổ số thuận thế mang ra ngoài, kết quả để cho mình đem nhặt được. Mặc phi tại trong đầu não bổ ra đại khái kịch bản, cảm giác 89/10 dáng vẻ, trừ cái đó ra không còn khác tốt hơn giải thích. Bất quá ngươi tốt xấu đem địa chỉ viết lên a, cái này không đầu không đuôi để cho ta làm sao làm. Mạc Phi đầu góc chuyển nhanh chóng, có lẽ đối phương cũng không biết mình bị vây ở cái nào, cho nên chỉ có thể viết cứu mạng 2 chữ. Hiện tại vấn đề là chính mình nên làm như thế nào lựa chọn chính xác nhất, tự nhiên vẫn là báo cảnh sát. Nếu như muốn lục soát cứu trợ, khẳng định cảnh sát thích hợp nhất, mà lại bị bắt cóc người đã mất tích, nói không chừng đã có người báo cảnh sát. Nhưng vấn đề là mình tới thời điểm chẳng phải là muốn đem cái này sổ số giao ra, dù sao đây cũng là vật chứng a, không có động tác này làm chứng chính mình lại thế nào báo cảnh sát thế. Nhưng là bởi như vậy lời nói, vậy cái này mấy ngàn bạn thưởng lớn cùng chính mình nhưng là không còn quan hệ gì à, coi như đem người cứu ra, cái này sổ số hoặc là trả lại nguyên chủ nhân, hoặc là làm vật chứng, hơn nửa liền không có mình chuyện gì. Đương nhiên Mạc Phi cũng có thể lựa chọn không báo cảnh sát, nhưng mà loại này ích kỷ lựa chọn có ít người người có thể làm được đến, Mạc Phi lại làm không được, phát không phát tài ngược lại là thứ yếu, thấy chết không cứu tại sao có thể. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi, Mạc Phi lại là quyết định chắc chắn, hiện tại giải quyết khốn cảnh biện pháp duy nhất chính là, dứt khoát chính mình đi đem bị bắt cóc người cấp cứu đi ra. Chính mình dù sao cũng là thiên ưng môn đại cao thủ, trường trị cùng đồ bảo vệ kẻ yếu chính là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ bản phận nha. Mà lại đối phương đoán chừng căn bản không biết sổ số chúng giải thưởng lớn sự tình, chỉ là đem sổ số xem như tín hiệu cầu cứu đến dùng, chính mình đem người cứu được quay đầu sổ số cũng sẽ không cần trả. Nếu như bạn nhất đối phương hỏi tới, liền nói không thấy được, dù sao không có chứng cứ, cũng không tin người này còn dám tìm chính mình cái này ân nhân cứu mạng tiền phước. Về phần đi cái nào cứu người, cái này nhưng cũng đơn giản. Mặc phi đi trước sách báo đình mua một phần Trường Hà thành phố địa đồ, sau đó lại mua một bộ phi tiêu. Về đến trong nhà, Mạc Phi đem địa đồ treo ở bia ngắm bên trên sao, cầm lấy phi tiêu, nhắm mắt lại, hướng về địa đồ tiện tay chính là ném một cái. Ba một chút, phi tiêu chính giữa trên bản đồ một cái chấm đỏ. Mạc Phi mở to mắt nhìn một chút, sông nhỏ xuôi theo, Kim Đôn cư xá, tốt, chính là ngươi. Mạc Phi ngồi tại trên xe taxi, tâm tình có chút hưng phấn, lại có cơ hội trừ bạo giúp kẻ yếu, chính mình cái này một thân võ công cuối cùng là không có uổng phí học ra. Cái này sông nhỏ xuôi theo là Trường Hà thành phố rất biên giới một cái khu vực, xen vào nội thành cùng ngoại ô thành phố cái thứ nhất địa phương. Bởi vì vị trí không tốt lắm, khai thác đã khuya, từ dân cũng ít nhất, có không ít cũ công xưởng, cũ nhà kho, cũ cư xá cái gì. Nếu như là bắt cóc lời nói, vẫn thật là cái phi thường phù hợp giấu kín người bị hại địa phương. Xe taxi rất nhanh liền đến địa đầu, Mạc Phi trực tiếp tiến vào cư xá. Cái này cư xá liền cái bảo an đều không có, kho thông không trở ngại. Đi đến trong khu cư xá nhìn chung quanh một lần, Mạc Phi càng xem càng cảm thấy hẳn là nơi này. Kim Đôn cư xá bởi vì là vài thập niên trước cũ kỹ cư xá, kiến trúc rất cũ nát, cũng không có giám sát, thậm chí liền vật nghiệp đều không có. hộ gia đình càng là ít đến thương cảm, rất nhiều lâu đều đã người đi nhà trống, giữa ban ngày bốn phía lại là ưu tĩnh vô cùng, dùng để giấu người là không có gì thích hợp bằng. Bất quá nhìn xem bốn phía từng tòa nơi ở lâu hắn lại bắt đầu gặp khó khăn, mặc dù biết là cái tiểu khu này, nhưng là không có cụ thể địa chỉ, a sờ lên túi muốn tìm một chút manh mối xuất hiện, đột nhiên liền mò tới trước đó ăn xương sườn cơm làm ở bên lai. Một bình có cả có là 2,5 khối, một chút thức ăn 3 khối, một cái xương sườn cơm 22, có, như vậy thì là số 25 lâu, 3 đơn nguyên, 202. Loại này truy tra phương thức quả thực có chút huyền học, liền liền Mạc Phi đều không thế nào dám xác định, bất quá hạt vận mệnh mấy ngày nay biểu hiện vẫn là để hắn quyết định thử nhìn một chút, rất mau tới đến số 25 lâu, đến lúc đó hắn lại là trực tiếp nằm ở trên cửa lắng nghe lên, hùng hậu nội công cũng tăng cường ngũ quan cảm giác năng lực, Mạc Phi thính lực tự mạnh, lúc này cửa chống trộm bên trong, có thể nghe được một trận tivi thanh âm, trừ cái đó ra còn có mấy người tiếng hít thở, lại nghe không ngoài càng nhiều tin tức hơn. Mạc Phi không dám tùy tiện gõ cửa, vạn nhất không phải làm sao bây giờ, hắn bốn phía quét mắt một chút, cửa ra vào trên bậc thang đặt vào một túi nhựa rất rưởi, bên trong mấy cái hộp cơm xài một lần hết sức nhìn quen mắt, chính là khối khối hương xương sườn cơm đóng gói hộp. Quả nhiên chính là chỗ này. Mạc Phi trong lòng đã nắm chắc, lập tức trực tiếp bắt đầu phá cửa. Cạch cạch cạch, mở cửa, tra đồng hồ nước. Trong môn lập tức vang lên một trận hốt hoảng thanh âm. Lão đại, tình huống như thế nào, không phải là cảnh sát tìm tới cửa đi? Một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói. Xuyệt, đều đừng lên tiếng, làm bộ không ở nhà. Muốn hay không cầm ra hỏa cầm đi, để phòng bằng nhất. Mạc Phi trong lòng tự đủ quả nhiên có quỷ, tiếp tục phá cửa. Mở cửa tra đồng hồ nước. Ta biết bên trong có người. Tranh thủ thời gian mở cửa. Hắn lại là tiếp tục dùng sức phá cửa, liên tiếp đập mấy phút, trong phòng người rốt cục không chịu nổi, tiếng bước chân chậm rãi gần sát trước cửa, Mạc Phi nghe được một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm, lão đại, bên ngoài chỉ có một người, không giống như là cảnh sát, có thể là bệnh tâm thần. Mẹ nó đem hắn bỏ vào đến làm đi. Chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Lao tứ quản môn, làm bộ vừa tỉnh ngủ. Cửa đông nhiên mở ra, mở cửa trung niên hán tử làm ra một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, một bên bước mắt, một bên bất mãn nói, ai vậy, cái này giữa trưa. Ai u. Một câu còn chưa nói xong, Mạc Phi đã một quyền đánh vào mặt của người kia bên trên, đồng thời thuận thế bỏ vào. Trong phòng có 3 người, một cái mang theo gậy bóng chảy, một cái cầm đạn hoàng đao, còn có một cái che mũi tại cái kia kêu thẳng đâu. Để Mạc Phi ngoài ý muốn chính là cái kia hắc áo giả kịch cũng không ở bên trong, bất quá 3 người này hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì, trực tiếp động nổi lên ra hỏa. Đáng tiếc người bình thường công kích ở trong mắt Mạc Phi liền cùng động tác chậm không sai biệt lắm, hắn cũng không khách khí, thiên ứng trích nhạn thủ một xuất ra, trực tiếp liền mở ra. Vô song hình thức, tam quyền lưỡng cước liền cho hết đánh ngã. Bởi vì biết đối phương hơn phân nửa là giặc cướp, mà lại còn dám cùng hắn động ra hỏa, cho nên Mạc Phi cũng không chút lưu thủ, thuần thục toàn bộ tháo khớp nối, đau 3 người nằm trên mặt đất căn bản không bỏ dậy nổi, nhìn thấy 3 người đều mất đi năng lực chiến đấu, Mạc Phi lúc này mới hướng về trong phòng đi đến, đẩy cửa liền thấy phó phòng ngủ trên giường, bó bánh trưng giống như buộc một người nữ sinh. Nhìn thấy Mạc Phi tiến đến lập tức ố ố ố kêu lên. Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi, nói đi lên đem muội tử kia sợi dây trên người giải khai. Ngươi là cảnh sát một bên cởi sợi dây trên người, muội tử một bên ngạc nhiên hỏi, ngoài ý muốn thoạt nhìn không có quá chấn kinh đoạn. Không phải, ta chính là thấy một lần nghĩa dũng vì cái gì tốt thị dân, phát hiện không hợp lý tới thuận tiện cứu một chút người mà thôi, ta trước tiên đem người trói lại, ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Mười mấy phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát tại cư xá dưới lầu ngừng lại, trên xe đi xuống một đám cảnh sát, còn có một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân. Nhìn thấy nam nhân kia, thiếu nữ lập tức liền nhào tới, nguyên bản còn một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, lúc này lại trong nháy mắt trở nên lê hoa đái vũ, nước mắt ảo ảo hướng xuống trôi. Ba ba, ô ô ô, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ai ra, nữ nhi bà bối, hiện tại không sao, có ba ba tại, không sao không sao. Nam nhân ôm nữ hài an ủi một hồi, Mạc Phi không có quấy rầy cha con hai người, đem những cảnh sát kia xác nhận mấy cái kia bọn cướp chỗ ra phòng, nhìn xem cảnh sát đem mấy cái kia bọn cướp khảo xuống dưới, trong đó một cái thoạt nhìn tựa hồ là đầu lĩnh lại lôi kéo Mạc Phi đến một bên. Chương 21. Tạ ơn chương 21, tạ ơn nhìn thấy cảnh sát hướng chính mình đi tới, Mạc Phi tâm lý lập tức khẩn trương lên, sợ mình nhận tàng năng lực bại lộ. Bất quá nghĩ lại, trên người mình cái này hạt vận mệnh đừng nói không cách nào bị kiểm soát xuất hiện, coi như mình trắng trợn nói cho đối phương biết, đoán chừng cũng là sẽ không có người tin tưởng à, còn rất có thể đem mình làm tên điên đối xử đâu. Về phần trên người võ công, cũng là không quan trọng, đầu năm nay giả võ lâm cao thủ đều không ai quản, chính mình cái này thật cao tay còn có cái gì phải sợ. Người tốt vị tiên sinh này, ta là thành phố trưởng Hà cục cảnh sát cảnh trưởng Trương Dương. Xin hỏi là ngươi cứu được Đỗ Văn Văn nữ sĩ? A, Đỗ Văn Văn chính là nữ hải kia danh tự, trước đó Mạc Phi cùng nữ hải hàn huyên vài câu, nhưng cũng lẫn nhau biết tính danh. Không sai, chính là ta. Mạc Phi gật đầu nói. Có thể cho ta giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra à? Ta đơn giản làm một chút ghi chép. Đối với ứng phó như thế nào cảnh sát hỏi thăm, hắn đã sớm có phương án suy tính, lúc này liền đem chính mình nghĩ kỹ lý do nói ra. Ta là bán máy vi tính, hôm nay tới đây giúp người sửa máy vi tính, nào biết được tìm nhầm địa phương, đúng lúc thời điểm ra đi chợt nghe được một chút thanh âm khả nghi, ta nằm sấp trên cửa nghe một hồi. Kết quả là nghe được bọn hắn thương lượng bắt cóc sự tình, dưới tình thế cấp bách ta liền phá cửa đi vào cứu người, sau đó liền đem bọn hắn mấy cái đem đánh bại. Mạc Phi đồng chí một người đánh bại đối phương 3 người hẳn là luyện võ qua dễ nói dễ nói, tại Hạ Thiên Ưng môn thứ 37 đại trưởng môn nhân Mạc Phi, người đưa tên hiệu vô thường thần ứng chính là chỉ là. Trương Dương nghe lộ ra im lặng thần sắc, lúc đầu chỉ là thuận miệng trêu ghẹo một câu như vậy, không nghĩ tới đối phương còn đả xà tùy cô lên, còn thiên nữ môn, ngươi làm đây là võ hiệp đâu? Bất quá dù sao cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân, hắn nhưng cũng không tốt trách cứ cái gì. Mạc Phi đồng chí, đối với ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi chúng ta biểu thị phi thường cảm tạ, nhưng là hy vọng lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm, vẫn là mời trước tiên cùng cảnh sát bắt được liên lạc. Hành vi của ngươi mặc dù dũng cảm, nhưng lại có chút lỗ mãng, vạn nhất đối phương trong tay có súng, hoặc là ngươi không thể thành công chế phục những cái này bọn cướp, như vậy rất có thể để ngươi cùng người bị hại đều xa vào đến trong nguy hiểm. Nhất định nhất định, lần sau nhất định. Mạc Phi liên tục không ngừng đáp ứng, trong lòng tự nhủ làm sao có thể còn có lần sau, hắn hiện tại chỉ muốn mau đem việc này ứng phó xong đi lãnh địa thưởng lớn đi. Cái kia Trương Dương lại nói, đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm loại chuyện này, dựa theo quy định cảnh sát chúng ta là sẽ cung cấp một chút ban thưởng. Mạc Phi lại trực tiếp đánh gây đối phương, ngạch, số tiền này cũng không cần, ta là học làm việc tốt, không cầu hồi báo. Cái kia Trương Dương nghe lập tức có chút nổi lòng tôn kính, thấy việc nghĩa hăng hái làm còn không cầu hồi báo, vị đồng chí này mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng là phẩm cách lại là cao thượng rất à, nhất là nhìn đối phương mặc, cũng không phải người có tiền gì, càng là lộ ra khó được. Không được không được, quy định chính là quy định, mực đồng chí mặc dù đạo đức tốt, chúng ta lại không thể không tuân thủ quy tắc. Mạc Phi trong lòng tự nhủ nào có công phu kia à, ban thưởng cái gì cũng liền 3 vạn 5 vạn, nhiều nhất hơn 10 vạn đề gớm, cùng hơn 3.000 vạn thưởng lớn so sánh căn bản chính là chín châu mất sợi lông à, hắn cũng lười dày vò, có muốn không như vậy đi Trương cảnh quan, ngươi thay ta đem tiền quên đem hy vọng dự án đi, liền xem như ta một điểm tâm ý. Cái kia Trương Dương nghe nhưng cũng không tiếp tục kiên trì, tốt à, vậy ta liền thay Mạc tiên sinh gót. Nói xong khẽ gật đầu thăm hỏi, tựa hồ là đối với Mạc Phi y mắng khen ngợi. Mạc Phi lại nghĩ, ta lập tức liền muốn phát đạt, cũng không kém cái này ba dưa hai táo, chỉ là mấy vạn khối tiền tính điểm cái gì à, liền xem như chuyện tốt đi. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đối với mấy cái kia tội phạm tiến hành thẩm vấn, tạm thời liền không có Mạc tiên sinh chuyện gì, bất quá về sau có khả năng còn cần Mạc tiên sinh hỗ trợ, hy vọng đến lúc đó Mạc tiên sinh có thể phối hợp. Mạc Phi nói, nhất định nhất định. Nói xong chợt nhớ tới một việc, đúng rồi, ta nghe bọn hắn mấy người đối thoại, tựa hồ ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài còn có khác đồng bọn, các ngươi tốt nhất chú ý một chút. Cái này không có ở đây người, chỉ tự nhiên là cái kia hắc áo giả kia, tên kia không ở trong phòng, cũng không biết chạy đi đâu rồi, bất quá Mạc Phi không quá muốn tiếp tục tham gia chuyện này, cho nên cũng chỉ là nhắc nhở một chút. Lưu lại điện thoại của mình, cự tuyệt cảnh sát tiễn hắn về nhà đề nghị, Mạc Phi liền làm ra thuê xe rời đi. Đi vào sổ số cửa hàng, hắn không kịp chờ đợi đi qua đem sổ số đưa tới. Ông chủ đổi tặng phẩm. Nói xong hưng phấn thẳng xoa tay. Cái kia sổ số cửa hàng ông chủ nhìn thoáng qua, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nhưng lại lộ ra vẻ mong mỏi đến, thuận tay lại đem bức ra trở về, ngươi cái này sổ số là năm ngoái. Cái gì Mạc Phi sửng sốt một chút, cầm lên túi đầu nhìn thoáng qua thời đại Nhật, mặc dù mỗi tháng Nhật đều đúng, nhưng năm lại là năm ngoái, cái này sổ số căn bản chính là cái phế sổ số. Lập tức một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài, trời ạ, lao thiên gia ngươi chơi ta đây đi. Giờ này khắc này, Mạc Phi là sâu sắc cảm giác được tam cứu ông ngoại câu nói kia hàm nghĩa, vận mệnh chính là cái thích đùa bỡn người khác tình cảm tên cuốn. Ta cái này mấy ngàn vạn cứ như vậy không có à, còn có trước đó cái kia ban thưởng, lúc đầu cũng không ít trước đó, nhưng là đều để chính mình đem gót, lại nói hiện tại liên hệ cảnh sát muốn về ban thưởng còn kịp à, bất quá vậy cũng quá mất mặt đi. Mạc Phi chính buồn bực đâu, điện thoại chợt văng lên. Mạc Phi xem xét, lại là cái kia gọi Trương Dương cảnh trường đánh tới, trong lòng tự đủ hẳn là đối phương không có đem ban thưởng góp muốn lại cho chính mình, nếu như đối phương lại muốn cho lời nói, lần này mình tuyệt đối không thể cự tuyệt, 10 vạn 8 vạn cũng là không nhỏ số lượng. Trước đó hắn còn có chút nhìn không vừa mắt, nhưng nếu như không có thưởng lớn lời nói, 10 vạn 8 vạn hoặc là 3 vạn 5 vạn đó cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Mạc Phi vội vàng nhận nghe điện thoại, người tốt Trương cảnh trường tìm ta có việc là cùng ban thưởng có quan hệ a ha ha, Mạc tiên sinh yên tâm, cái kia ban thưởng đã giúp ngươi góp, nói không chừng một hồi liền có thể thu được cảm tạ ngươi email nữa nha. Xong, động tác này thật đúng là thực nhanh á, nhưng là Mạc Phi cũng không tốt nói cái gì, dù sao cũng là chính mình yêu cầu quyền, ha ha, vậy cảm ơn nhiều à, Trương cảnh quan tìm ta có chuyện gì à? Này, là như vậy, ngươi cứu vị kia Đỗ Văn Văn, phụ thân của hắn muốn mời ngươi ăn cái cơm, ở trước mặt cảm tạ ngươi. Mạc Phi vốn là không muốn đi, bởi vì hắn bản năng cảm thấy việc này rất có thể vẫn chưa xong, cái kia hắc áo giả kịp chạy, nói không chừng về sau còn sẽ có cái gì khó khăn chắc trở, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn cũng không muốn lâm vào cái gì đại phiền toái bên trong. Vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Trương cảnh trường nói, mặt khác phụ thân hắn Đỗ Học Hải tiên sinh còn muốn tạ ơn ngươi một chút, cho nên để chúng ta hỗ trợ chuyển cái nói. Đỗ Học Hải, tạ ơn. Mạc Phi vừa nghe đến tạ ơn hai chữ lập tức liền đến tinh thần, sổ số đã ngâm nước nóng, thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cũng bị chính mình đem từ chối đi, cái này tạ ơn nếu là lại không cầm, vậy mình thật là muốn toi công bận rộn. Mà lại Đỗ Học Hải cái tên này cũng làm cho hắn nhớ tới tới, chắc không được cái kia trung niên nam nhân nhìn quen mắt, nguyên lai là hắn. Mặc dù thành phố Trường Hà là một hạng ba thành thị tại Hoa Hạ quốc không tính là gì thành phố lớn, nhưng lại cũng có tất cả của mình quốc gia nghe tiếng trụ cột sản nghiệp, đó chính là thực phẩm gia công, xác thực nói là nhân tạo loại thịt thực phẩm, mà trong đó nhất là thế nhân quen thuộc chính là hương cay làm thịt xê di, kỳ thật chính là lạt điều. Vừa nhắc tới Trường Hà lạt điều, Hoa Hạ quốc tiểu bằng hữu có thể nói từng cái đều có thể nhớ tới. Mà cái này Đỗ Học Hải sáng lập Trường Hà thực phẩm tập đoàn, chính là Trường Hà lạt điều người sáng tạo. Mặc phi khi còn bé liền đến qua nhà bọn hắn sản xuất lạt điều, cho nên đối với danh tự này vẫn còn có chút quen thuộc. Không nghĩ tới lại còn gặp được chính chủ. Nếu như là vị này lời nói, cái kia tạ ơn nghĩ đến hơn nửa không thiếu được. Cái này kịch bản ta thích. Mạc Phi mừng thầm trong lòng, được a, thời gian địa điểm, ta đúng giờ đi. Chương 22. Bảo vệ chương 22, bảo vệ ngày thứ 2 lúc buổi tối, Mạc Phi đúng giờ đi tới ước định cẩn thận địa phương. Tường Long khách sạn, đây là một nhà có chút cấp cao phòng ăn, mại quyền tam tinh cấp, cũng là tập đoàn Tường Long sản nghiệp một trong. Mạc Phi tiến khách sạn cửa chính, liền lập tức có mặc Âu phục đen bảo vệ tiến lên đón. Mạc tiên sinh mời tới bên này, lão bản của chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Mạc Phi nhẹ gật đầu, đi theo hộ vệ kia đi vào một cái ghế lô bên trong. Hắn đi vào thời điểm bên trong đã ngồi ba người, một cái là trung niên nam nhân kia Đỗ Học Hải, trước đó không chút nhìn kỹ, này lại nghiêm túc đánh giá vài lần, quả nhiên có mấy phần nhân sĩ thành công phái đoàn. Ngồi bên cạnh một mỹ phụ nhân, một bộ ung dung khí chất, bảo dưỡng coi như không tệ, cảm giác mới hơn 30, bất quá Mạc Phi trực tiếp nói cho hắn biết người này hẳn là so nhìn qua niên cấp lớn hơn nhiều, nghĩ đến là Đỗ Học Hải lão bà. Cái cuối cùng dĩ nhiên chính là hôm qua bị chính mình cứu Đỗ Văn Văn. Cái này Đỗ Văn Văn hôm qua đại khái là bị bắt cóc quan hệ, trang dung cũng bỏ bê quản lý, quần áo cũng là rối bời, thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 điểm dung mạo. Rất nhà bên một cái tiểu cô nương, hôm nay thấy lại làm cho Mạc Phi hai mắt tỏa sáng, tuyệt đối là 8 điểm trở lên tiếp cận 9 phần một cái mỹ nữ. Loại kia nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được mềm mại cảm giác rất dễ dàng gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ, lúc này quy quy củ củ ngồi tại Đỗ Học Hải bên cạnh. "A, Mạc tiên sinh, ngươi tới rồi, mau mời ngồi, mau mời ngồi." Đỗ Học Hải lạ thường nhiệt tình. Đợi đến Mạc Phi ngồi xuống, cái kia Đỗ Học Hải liền ôn thanh nói, "Hôm nay mời Mạc tiên sinh đến, chủ yếu là vì cảm tạ ngươi hôm qua đã cứu ta nữ nhi, ta chỉ như vậy một cái bảo bối quê nữ, nếu như nàng xảy ra ngoài ý muốn, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt." Mạc Phi vội vàng khách khí nói, "Chúng ta người trong giang hồ coi trọng chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là ta phải làm." Thầm nghĩ ngươi mau nói tạ ơn sự tình a, trước đó nghe trường cảnh quan nhắc lên, Mạc tiên sinh là cái người luyện võ ai nha, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà gặp trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, ba cái kia lưu manh vậy mà đều không phải Mạc tiên sinh một người đối thủ. "Đâu có đâu có, tùy tiện luyện một chút, may mắn luyện được một chút võ công. Có thể hay không để Đỗ mỗ người mở mang kiến thức một chút, đương nhiên nếu như không tiện coi như xong." Mạc Phi trong lòng tự nhủ ý gì, không đề cập tới chuyện thù lao ánh sáng để cho ta biểu hiện ra võ công là có ý gì, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, nửa là khoe khoang nửa là thị uy, thuận tay cầm lên trên bàn một ly rượu, hơi một vận nội lực, ba một chút bóp vỡ nát. Chiêu này sáng lên, Đỗ Học Hải lập tức nhìn ngây dại, khách sạn cung cấp chén rượu đều là dày ngọn nguồn chất lượng rất tốt loại kia, coi như nện trên mặt đất đều chưa hẳn sẽ nát, mà phi chiêu này nhưng so sánh tay không mở tổ cục gạch cái gì độ khó cao nhiều, ngay sau đó hắn nhưng lại lộ ra vui mừng. "A, Mạc tiên sinh chắc hẳn đói bụng không, ta cái này để cho người ta mang thức ăn lên." Rất nhanh hơn 10 đạo thức ăn liền bưng lên, đều là 10 phần cấp cao mỹ vị, để Mạc Phi im lặng là trong đó lại còn có một đạo thịt kho tàu làm thịt, hắn nhớ kỹ Tường Long đồ hộp xưa gì bên trong liền có cái này một cái, bất quá trước mắt cái này một bản nhưng so sánh đồ hộp ăn ngon nhiều, bắt đầu ăn thật đúng là cùng thịt không sai biệt lắm. Mạc Phi cũng không khách khí, trực tiếp ăn uống, dù sao hắn là ân nhân cứu mạng, không có gì ngượng ngùng. Cái kia Đỗ Học Hải hiển thị bên trên nói, lại là để đồ ăn lại là mời rượu, một chút cũng không có đại lao bản ra đỡ, chỉ là không chút nào để cập tạ ơn sự tình, để Mạc Phi có chút nổi nóng. Nhìn một hồi lâu thấy đối phương vẫn là không đề cập tới cái này gốc dạng, Mạc Phi lại là không nhìn được trước, hắn cũng không tại căng thẳng, ta nghe Trương Cảnh Quân nói, Đỗ tiên sinh tìm ta là muốn tạ ơn ta đúng vậy à, lúc đầu ta là muốn trực tiếp đem Mạc tiên sinh một khoản tiền, nhưng là về sau nghe Trương Cảnh trưởng nói Mạc tiên sinh là loại kia xem tiền tài như cặn bã hiệp nghĩa hàng người, ta sao có thể cầm cái này hơi tiền đổ bật đến vũ nhục Mạc tiên sinh đâu, cho nên liền thôi. Mạc Phi trong lòng tự nhủ, ta dựa vào cái này lao Trương làm sao cái gì đều nói, ta nhưng không có chút nào sợ bị tiền túi của ngươi đem vũ nhục, ngươi tranh thủ thời gian vũ nhục ta được không? Này, kỳ thật, bất quá người sống một đời tóm lại là phải bỏ tiền, cho nên ta nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên điều hòa biện pháp. Biện pháp gì cái kia Đỗ Học Hải hỏi, mạo muội hỏi một câu, Mạc tiên sinh là làm công việc gì đây? Này, ta là bán máy vi tính, bình thường cũng giúp người xây một chút máy tính, cái hệ thống cái gì, ngươi cũng đừng gọi ta tiên sinh, gọi ta Mạc Phi hoặc là tiểu Mạc là được rồi. Cái kia không biết Mạc tiên sinh có hứng thú thay cái làm việc ga? Mạc Phi sửng sốt một chút, đổi việc Đỗ Học Hải thành khẩn nói ra, đúng vậy, ta muốn mời Mạc tiên sinh cho ta nữ nhi làm bảo tiêu, nàng lần này bị bắt cóc bị kinh sợ dọa, ta sợ hãi nàng tâm lý bất ức, cho nên muốn tìm cái đáng tin cậy cận vệ bảo hộ nàng. Mạc tiên sinh võ công cao siêu, hơn nữa còn là đã cứu Văn Văn, có thể mang cho Văn Văn đủ nhiều cảm giác an toàn, cho nên ta hy vọng Mạc tiên sinh có thể tiếp nhận cái này ủy thác, đương nhiên thù lao là tuyệt đối không thể thiếu, mỗi tháng 50 vạn. Mạc Phi trong lòng tự nhủ, ra hỏa này thật có tiền a, 50 vạn tuyệt đối không ít, mà lại một tháng 50 vạn, một năm xuống tới đây chính là 600 vạn a, đây tuyệt đối là siêu cấp lương cao. Chỉ là Mạc Phi luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, trước đó chỉ là muốn mua cái sổ số tới, làm sao này lại liền muốn cho người làm hộ vệ đâu. Này, có muốn không vẫn là thôi đi, ta hoàn toàn không có làm qua bảo vệ à, mà lại ta còn có sự nghiệp của mình muốn làm đâu. Đỗ Học Hải vội vàng nói, không cần một mực làm bảo tiêu, là như vậy, Trương Cảnh Quan nói những cái kia lưu manh bên trong còn có cá lọt lưới, chỉ cần chờ cảnh sát bắt được cái kia lọt lưới bắt cóc phạm là được rồi, không cần thời gian quá dài, đoán chừng nhiều lắm là cũng liền 1-2 tháng, trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ để Văn Văn đi ra bóng ma tâm lý. Sau khi chuyện thành công còn có ngoài định mức 100 vạn đưa tiễn. Mạc Phi nghe nhưng vẫn là có chút chần chờ. Bên kia vị kia mỹ phụ nhân chợt mở miệng nói chuyện, "Mạc tiên sinh, ngươi có hài tử A Ngạch, ta còn chưa có kết hôn đâu. Vậy ngươi nhất định không rõ con cái đối với phụ mẫu ý nghĩa đi, nhất là nữ nhi duy nhất, mặc dù Văn Văn đã thoát hiểm, nhưng là chúng ta không cách nào xác định những người kia sẽ không lại lần ra tay, dù là có một khả năng nhỏ nhoi ta cũng không hy vọng Văn Văn tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Trước đó ngươi cứu được Văn Văn, vô luận như thế nào chúng ta đều hẳn là cảm tạ ngươi, nơi này có 100 vạn, hy vọng Mạc tiên sinh nhận lấy, về phần bảo vệ chuyện này, còn hy vọng Mạc tiên sinh suy nghĩ thêm một chút, nếu như Mạc tiên sinh sợ hãi bị liên lụy ta có thể lý giải, nhưng ta còn là hy vọng Mạc tiên sinh minh bạch, chúng ta là thật cần Mạc tiên sinh trợ giúp, nếu như Mạc tiên sinh thật tự xưng là hiệp nghĩa hàng người, như vậy còn xin giúp chúng ta một tay. Cái này Đỗ phu nhân nói chuyện coi như có kỹ xảo nhiều, đi lên liền đưa 100 vạn, hết lần này tới lần khác một bộ cầu khẩn cầu khí, nói lại là ép buộc người. Để Mạc Phi đơn giản không cách nào cự tuyệt, cũng không thể nói vừa rồi ta khoác lác, ta căn bản không phải cái gì đại hiệp. Mà lại tiền này hắn cũng quả thật rất muốn, coi như chỉ làm 2 tháng tiền lương tính cả ngoài định mức 100 vạn thù lao cũng có 200 vạn. Kỳ thật đối với Mạc Phi tới nói, 3000 vạn cùng 200 vạn cũng trên bản chất không có gì khác nhau, với hắn mà nói đều là một số lớn khoản tiền lớn. Mạc Phi không khỏi một trận xoắn xuýt, hắn người này thụ nhất không được bị người cầu, mặc dù đối phương nói vô luận như thế nào cái này 100 vạn đều là chính mình, nhưng cũng không thể thật như thế sệ mặt xuống lấy tiền liền đi đi thôi. Có muốn không liền liền cho hắn làm mấy ngày bảo vệ, dù sao chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói bảo hộ vẫn là một phiêu lượng bội tử cũng không mất mát gì à, dù sao chẳng qua là khi bảo vệ mà thôi, cũng không tính là tìm đường chết, ai chỉ cần chờ cái kia đào tẩu bắt cóc phạm xa lưới, chính mình cầm tiền thù lao trở về an tâm làm một cái thổ hảo, cũng không tiếp tục xuất hiện gây chuyện. Nghĩ tới đây, Mạc Phi thở dài, tốt à, ta có thể tiếp nhận phần công tác này, bất quá đầu tiên nói trước, chờ đến cái kia cá lọt lưới bị bắt lại, ta hoặc có thể coi là hoàn thành, mà lại trước đó cũng không thể thiếu đi ta, 1 tháng 50 vạn. Mặt khác ta trước kia chưa từng làm bảo vệ, lần này không làm khó tiếp nhận chắc chắn sẽ không rất chuyên nghiệp, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài khác ta mặc kệ, nếu là xảy ra điều gì đường rẽ nhưng không có trách nhiệm của ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể hầu ở Văn Văn bên người là được rồi. Như vậy ta ngày mai có thể bắt đầu đi làm. Đợi đến Mạc Phi mang theo 100 vạn rời đi, cái kia Đỗ phu nhân lại lập tức đổi sắc mặt, hoán giận nói, ta thật không rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải thuê hắn làm Văn Văn bảo vệ, hắn lại thế nào lợi hại cũng chính là một người, còn có thể so ra mà vượt ta từ bảo vệ công ty thuê chuyên nghiệp bảo vệ cái kia Đỗ Học Hải lắc đầu. Ta trước đó cùng Trương đội trưởng tán gẫu qua, 3 cái kia bị bắt cóc phạm đều là người lợi võ, hơn nữa lúc ấy đều là cầm vũ khí, kết quả 3 người bị cái. Kia Mạc Phi vừa đối mặt liền toàn bộ đem thả đổ, bọn hắn khớp nối cũng bị tháo, thủ pháp khá cao bừng, liền liền những cảnh sát kia đều không có làm rõ là thế nào làm được, cái này Mạc Phi tuyệt đối là cao nhân, những người kia sớm tối sẽ còn lại ra tay, có hắn tại Văn Văn mới có thể an toàn. Chương 23. Long Trảo Bang chương 23, Long Trảo Bang về đến trong nhà, Mạc Phi làm chuyện làm thứ nhất chính là đưa di động mở ra tra xét một chút ngân hàng tài khoản. Tài khoản số dư còn lại 103.423.1.5. Vừa vặn so trước đó nhiều 100 vạn tiền tiết kiệm. Hô, tiền này tới thật đúng là không dễ dàng a. Mạc Phi không khỏi tự đủ. Vốn cho là có hạt vận mệnh là được tùy tiện kiếm nhiều tiền, tùy tiện mua mấy cái sổ số liền có thể thành thổ hào, nào biết được dày vò nhiều như vậy thiên tài tính nhìn thấy điểm lợi ích thực tế, mà lại mới 100 mà thôi bạn. Bất quá dù sao cũng so không có tốt à, đối với người bình thường muốn kiếm cái này 100 vạn nhưng không có dễ dàng như vậy, đổi đi qua chính mình, đoán chừng cũng phải vui nhảy cao. Mà lại tiếp xuống còn không có lương cao tiền lương có thể kiếm à, bất quá tiếp xuống liền muốn đi cho người làm hộ vệ, vẫn là đem trong tiệm sự tình thông báo một chút đi. Đem Vương Vi gọi điện thoại, để hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tiếp tục xem cửa hàng, đối với trong tiệm thu nhập, Mạc Phi cũng không quan trọng. Hiện tại quan trọng chính là Mạc Phi suy nghĩ cái này bảo vệ làm như thế nào làm tới, hắn chỉ từ truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiếp xúc qua bảo vệ cái này chức nghiệp, lại có là một chút bảo vệ loại đô thị, bất quá cái kia khẳng định không thể làm tham khảo, trong hiện thực ở đâu ra nhiều như vậy binh vương, sát thủ, cổ võ cao thủ làm bảo tiêu. Lại nào có nhiều như vậy phú nhị đại chạy tới trang bức đánh mặt kịch bản a, ta liền thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, không phải liền là thiếp thân bảo hộ a, cảm giác cũng không có gì khó khăn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạc Phi liền đi tới Đỗ Học Hải nhà, một chỗ ngồi tại Hâm Rồng Trang Viên biệt thự sang trọng. Hâm Rồng Trang Viên là thành phố Trường Hà xa hoa nhất một tòa cộng đồng, có thể ở chỗ này có được bất động sản người không phú thì quý, bản thân cộng đồng tự mang bảo an hệ thống cũng là vô cùng kiện toàn. Mạc Phi đi vào bên ngoài cửa an toàn báo lên tên của mình, nhìn xem thiết bị giám sát camera, Mạc Phi vẫy vẫy tay, không hẳn sẽ cửa liền mở ra. Người mở cửa không phải Đỗ Học Hải, lại là một người mặc câu phục đen bảo vệ. Mạc tiên sinh đúng không? Ta là bảo vệ A Long, ông chủ đã nói với ta chuyện của ngươi, hắn còn có nghiệp vụ phải bận rộn, tiếp xuống ta đến vì ngươi tiến hành làm việc giao tiếp. Mạc Phi nhẹ gật đầu, đi theo cái kia A Long liền đi vào bên trong, vừa đi A Long một bên giới thiệu công tác tình huống. Ông chủ sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mời gia sư, lại tiểu thư gần nhất phần lớn thời gian đều sẽ đợi trong nhà, ở nhà thời điểm ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta bảo vệ công ty sẽ phụ trách bảo hộ, cho nên Mạc tiên sinh công việc vẫn là tương đối bông lỏng. Mạc tiên sinh chủ yếu phụ trách chính là đại tiểu thư đi ra ngoài đoạn thời gian bên trong bảo an làm việc, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ an bài 2 tên bảo vệ kiêm tài xế phụ trách thường quy bảo hộ, Mạc tiên sinh thì chủ yếu phụ trách tiếp thân bảo hộ, vô luận đến chỗ nào đều muốn bảo đảm đại tiểu thư tại tầm mắt bên trong. Nếu là đi nhà xí đâu, Mạc Phi trêu ghẹo mà hỏi. Ngạch, xác nhận phòng vệ sinh sau khi an toàn ở ngoài cửa chờ là đủ. Cái kia A Long đâu ra đấy hồi đáp. Mạc Phi trong lòng tự nhủ vẫn rất chuyên nghiệp nha. Nói chuyện công phu đã đi tới phòng khách. Biệt thự này phi thường lớn, không chỉ có phòng khách, còn có chuyên môn thư phòng, phòng chơi cùng nguyên bộ công trình, này lại Đỗ Văn Văn mặc một thân đáng yêu động vật áo ngủ, ngay tại phòng chơi bên trong mang theo một cái vờ giờ mũ giáp chơi lấy trò chơi gì đâu. Thằng đến A Long nhắc nhở mới lấy nón an toàn xuống, nhìn thấy Mạc Phi đi tới lập tức hưng phấn chạy tới. À, Mạc đại ca ngươi tới rồi, lão ba đều không cho ta ra cửa, vừa vặn ngươi đã đến, chơi với ta biết bơi hí đi. Mạc Phi nhưng cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này Đỗ Văn Văn mặc dù thân gia bất phàm, ngược lại là bình dị gần gũi vô cùng, cũng không có truyền hình điện ảnh kịch bên trong loại kia thiên kim đại tiểu thư ngang ngược tính tình, cũng không giống đồng dạng bên trong thiết lập loại kia cao ngạo thế gia nữ, hoàn toàn chính là nhà bên nữ hài diễn xuất, thậm chí để Mạc Phi cảm thấy có chút quá mức ngây thơ, có thể là từ nhỏ đến lớn được bảo hộ quá tốt rồi đi. Ngẫm lại cũng thế, tập đoàn Tường Long cái công chúa, đoán chừng cũng rất khó tiếp xúc đến lòng người hiểm ác. Ở Trung Lâu, Mạc Phi đối với cái này muội tử ngược lại là có mấy phần hảo cảm, dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ loại kia hảo cảm, hắn đối với loại này đáng yêu hình không thế nào quan tâm, vẹn vẹn xem như muội muội đối xử. Nói đến vị này Đỗ Văn Văn nhưng so sánh Hà Tiểu Khả cái kia tinh lịch bao đáng yêu nhiều. Hai người đầu tiên là chơi một trận trò chơi, tiếp lấy lại đi đánh một hồi sờ nụ cơ, sau đó Đỗ Văn Văn lại lấy ra đàn violon đến cho Mạc Phi diễn tấu một khúc. Ngay kế, ngược lại là hưu nhàn vô cùng. Mạc Phi trong lòng tự nhủ nếu là làm việc chỉ những thứ này nội dung cũng không tệ a, bất quá hiển nhiên không có khả năng thật như thế. Mặc dù đại bộ phận thời gian Đỗ Văn Văn đều bị giam trong nhà, nhưng có lúc cũng là không thể không ra ngoài. Đến xuống buổi trưa, đã đến ra ngoài thời gian, Đỗ Văn Văn muốn đi bên trên âm nhạc khóa. Đỗ Văn Văn học nhạc khí là đàn violon, bái một vị nước Đức tới âm nhạc lão sư, tại phụ cận một cái tư nhân âm nhạc hội chỗ mỗi tuần bên trên hai tiết khóa. Mạc Phi tự nhiên cũng phải đi cùng. Đến lúc đó, tự nhiên có khác bảo vệ phụ trách đàn bài, Mạc Phi một mực đi theo đứng ngoài quan sát là được rồi. Đỗ Văn Văn lão sư là cái hơn 40 tuổi người da trắng nữ tử, biểu lộ nghiêm túc, lại thêm người da trắng không kháng già yếu, hơn 40 tuổi nhìn xem cùng hơn 50 giống như mặt mũi nhăn nheo. Ngoại trừ Đỗ Văn Văn bên ngoài, nàng còn dạy mặt khác ba nữ sinh, đều là Hâm Long cộng đồng gia đình nữ hải. Người cả là Đỗ Văn Văn tiếng Đức danh tự, mấy ngày nay ngươi không có tới tìm lớp, mặc dù ta biết sự tỉnh ra có nguyên nhân, nhưng là chúng ta nhất định phải nắm chặt một chút tiến độ, tốt, tất cả mọi người cây đàn lấy ra, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn xem Đỗ Văn Văn bắt đầu luyện tập, Mạc Phi lại không thể rời đi, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm cầm quyển sách nhìn lại. Luyện hơn nửa giờ, lão sư để mấy cái học sinh nghỉ ngơi 10 phút, chờ đến lão sư vừa rời đi, mấy tiểu cô nương lập tức mồm năm miệng 10 hàn huyên. Văn Văn, nghe nói ngươi bị bắt cóc, thế nào, có sợ hay không a? Ta đều muốn hụ chết. Đúng rồi, anh ta qua mấy ngày muốn tổ chức cái tiệc tùng, có muốn không ngươi cũng tới đi, thư giãn một tí à? Ngạch, cái này ta được hỏi một chút ba ba, đến lúc đó ta lại trả lời chắc chắn ngươi đi. Mạc Phi ở bên cạnh nghe được mấy người đối thoại, trong lòng tự nhủ cha ngươi khẳng định không thể đáp ứng, cái kia hắc bì áo giả kịch gia hỏa còn không có xa lưới đâu, không nói chuyện nói tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu rồi, làm sao một mực không có tin tức đâu. Cùng lúc đó, hắc bì thận trọng quan sát lấy bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào theo dõi cũng không có thiết bị giám sát giám thị, lúc này mới đẩy cửa đi vào trước mặt trong kho hàng. Hắn là tới đón đầu, theo thang lầu đi vào nhà kho tầng hầm, vừa vào cửa liền bị họng súng đè vào trên đầu. Đừng nổ súng, là ta, hắc bì a. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn dám trở về, đi thôi, hội trưởng đang chờ ngươi đây. Sau lưng người kia nói lấy đẩy hắn một cái, hắc bì một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở về, nhưng là Long Trảo Bang năng lực hắn là biết đến, phản bang người tuyệt sẽ không có kết cục tốt, hắn hiện tại lại bị cảnh sát truy nã, nếu quả thật chạy có thể nói hắc bạch hai đạo cũng không thể cho, chỉ có thể mạo hiểm trở về. Hắn một đường đi qua, nhìn thấy hơn 10 tay súng ngay tại yên lặng loay hoay vũ khí, sửa sang lấy đạn dược. Trong lòng không khỏi một ngã cái, không nghĩ tới nhiều người như vậy, trong bang xem như đem tinh nhuệ đều phái tới đi, tinh nhuệ còn mang theo nhiều như vậy vũ khí. Đây là muốn làm lớn sự tình, a ra đầu không khỏi hơi tê tê, bởi vì hắn biết, sở dĩ có thể như vậy đều là công việc của mình không có làm tốt. Trong chớp mắt đã đến tầng hầm cuối một tủ sách trước, lúc này nơi này đã thành phòng chỉ huy, treo trên tường thành phố Trường Hà địa đồ, một người mặc ngân sắc tây trang nam nhân đưa lưng về phía hắn, ngay tại đối cái kia địa đồ trầm tư. Cái này nam nhân Âu phục phẳng phiu, giày da sáng loáng, bên cạnh trên mặt bàn còn đặt vào một cái màu bạc vali sách tay, thoạt nhìn giống như là một cái thành công thương nhân, một chút cũng không có hắc bang lão đại cảm giác. Bất quá hắc bì lại biết, người trước mắt tuyệt đối là hắc đạo bên trong vương giả, cũng là Lòng Trảo Bang bang chủ. Không thể không nói, hắc bì, ngươi làm ta quá là thất vọng. Người kia nói lấy xoay người lại, mang theo kính mắt gọng vàng trắng non gương mặt lạ thường nhã nhặn, nhưng mà sắc mặt âm lãnh biểu lộ rơi vào hắc bì trong mắt, lại làm cho hắn nhịn không được một trận run rẩy. Kim tiên sinh, thật không phải là lỗi của ta, ta cũng không biết là thế nào bại lộ, chúng ta trước đó rõ ràng giấu rất tốt, nào biết được đột nhiên liền bị tìm tới cửa, ta cũng là đi ra ngoài làm việc mới may mắn không có bị phát hiện. Chương 24. Tiệc tùng bên trên chương 24, tiệc tùng bên trên hừ hừ, ta cũng không muốn nghe ngươi vì thất bại chỗ tìm lấy cớ, ta cũng không quan tâm ngươi vì cái gì làm hư, ta chỉ để ý một việc, như thế nào đi để ngủ. Hiện tại Đỗ Học Hải đã có phòng bị, nữ nhi của hắn bên người tùy thời đều có bảo vệ bảo hộ, cho nên ta cũng chỉ có thể tự mình hạ tràng, mà đối phương đã có cảnh giác, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, chỉ có thể vận dụng vũ lực, cái này vốn là ta kiệt lực chỗ tránh khỏi, bởi vì rất có thể sẽ vì tổ chức chọc phiền toái cực lớn, nhưng lại không thể không vì, mà đây cũng là bởi vì sự bất lực của ngươi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Kim Tiên Sinh nói, từ trong ngực móc ra một cái màu bạc súng ngắn đến, nhắm ngay hắc bì chán. Cái kia hắc bì đối mặt họng súng, cũng không dám có chút lòng phản kháng để ý, chỉ có thể ở nơi đó bất lực run rẩy. 3. Kim Tiên Sinh bỗng nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng mô phỏng tiếng súng, dọa đến hắc bì thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vị này Kim Tiên Sinh lại kinh thường cười cười, thu thương, không nhanh không chậm nói, bất quá có lẽ ngươi còn có một điểm giá trị lợi dụng, chính ngươi cảm thấy thế nào ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, mời Kim Tiên Sinh chỉ thị. Rất tốt, như vậy ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nó, coi như đền bù trước ngươi khuyết điểm, nếu như làm tốt, cái mạng nhỏ của ngươi liền tạm thời lưu lại, nếu như làm không tốt, tổ chức lực lượng ngươi là rõ ràng. Ta nhất định làm tốt Kim tiên sinh, ta nhất định làm tốt. Hắc Bì nói, một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cùng lúc đó, Mạc Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế sau xe, nhìn xem bên cạnh Đỗ Văn Văn. Mạc đại ca, ngươi nói ba bà có thể hay không đồng ý ta đi tham gia tiệc tùng a? Đối với nghị sinh tiệc tùng chuyện này, Mạc Phi ngược lại là không có quá coi ra gì. Lúc trước cái kia hắc áo giả kịch mua xương sườn cơm thời điểm, hết thể mua 5 phần, trừ bỏ Đỗ Văn Văn ăn 1 phần, còn thừa lại 4 phần. Nói cách khác bọn cướp hẳn là hết thể có 4 người, bị bắt 3 cái. Nói một cách khác ngoại trừ hắc áo giả kịch bên ngoài còn lại đều đã lọt lưới. Cái này hắc áo giả kịch liền một người này còn có thể làm ra sự tình gì đến, hắn không có chút nào lo lắng. Bất quá để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đề nghị Đỗ Văn Văn đừng đi tham gia. Đỗ Học Hải cũng ủng hộ hắn cái nhìn, dù là chỉ có một cái phần tử phạm tội, cũng không thể khinh thị. Chuyện chuyển cơ xuất hiện ở ngày thứ 3, Trương Dương cảnh trường đến thăm, đến thông chi Đỗ Học Hải, cá lọt lưới đã bắt được. Như thế để Mạc Phi hơi kinh ngạc, hắn còn cố ý đi cùng lấy nhìn một chút, không sai, chính là cái kia xuyên hắc áo giả kịch nam nhân, tiểu tử này thoạt nhìn đã nhận mệnh, ủ rũ túi đầu bộ dáng, bất quá vẻ mặt như đưa đám bên trong nhưng lại mang theo vài phần nhẹ nhõm cảm giác, cũng không biết là thế nào nghĩ. Hắn tất cả đều bàn giao, tiểu tử này ngoại hiệu gọi Hắc Bì, bọn hắn hết thảy 4 người, bởi vì muốn kiếm bộn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui quyết định bắt cóc tống tiền, nghe nói là xúc động phạm tội, buộc người hoàn mỹ về sau lại hối hận, không dám đi muốn tiền chuộc cũng không dám tùy tiện thả người, kéo 2 ngày bị ngươi đem ngoại ý muốn phát hiện. Cái này Hắc Bì chạy trốn 2 ngày không có địa phương đi, trước đó cũng nhanh tiêu hết, lo lắng hai hùng cuối cùng dứt khoát lựa chọn đầu án tự thú. Nghe Trương cảnh quan giải thích, Mạc Phi trong lòng tự nhủ việc này cuối cùng là xong việc. Cái này cuối cùng không có lý do để phản đối, tốt à, ngươi có thể đi tham gia tiệc tùng, nhưng là hộ vệ hay là mẫn dẫn. Cái kia Đỗ lão bản, đã người cũng đã bắt được liền không cần đến ta đi. Đỗ Học Hải sắc mặt lại lộ ra nguy nan thân sắc, do dự một lát, bất kể như thế nào, vẫn là chờ đến tháng này đến mỗi tháng rồi nói sau. Văn Văn cảm xúc còn không quá ổn định, tốt nhất có nhiều người bồi bồi nàng. Mạc tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phi trong lòng tự nhủ nha đầu kia đều muốn đi tham gia tiệc tùng, báo đáp ơn tình tự không ổn định, hắn luôn cảm thấy cái này Đỗ Học Hải có cái gì ẩn tình không có nói cho hắn biết, bất quá ngẫm lại tài cán mấy ngày liền muốn tiền lương xác thực không tốt lắm, có muốn không liền làm xong một tháng này rồi nói sau, dù sao cũng là 50 bạc đâu. Tốt ta, vậy ta liền chờ cuối tháng lại nói. Về đến trong nhà, nghe nói bọn cướp đều bị bắt lại, Đỗ Văn Văn lập tức hưng phấn lên, ba ba, lần này ta có thể đi tham gia tiệc tùng đi. Cái kia Đỗ Học Hải vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng là biết được ngay tại âm rồng, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, bất quá mặc dù đồng ý, nhưng hộ vệ hay là mẫn dẫn. Chờ đến tiệc tùng một ngày này, Mạc Phi liền cùng Đỗ Văn Văn cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên, có chút im lặng nhìn xem tiểu cô nương nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Mạc Phi trong lòng tự nhủ tiệc tùng có gì vui, không phải liền là một đám người một người bưng một ly rượu nói chuyện phiếm á, trong phim ảnh gặp qua không ít, cảm giác rất nhàm chán bộ dáng. Bất quá thân là bảo vệ, cũng chỉ có thể đi theo. Rất nhanh liền đến địa đầu, tiệc tùng là ở trên đỉnh núi một tòa biệt thự sang trọng phía ngoài bên bể bơi bên trên cử hành, cái gọi là người tụ theo loại vật phân theo bầy, tới tham gia tiệc tùng trên cơ bản đều là thành phố Trường Hà phú nhị đại. Trừ cái đó ra, còn có một số không thế nào nổi danh truyền hình điện ảnh minh tinh, các công ty lớn quản lý tinh anh, nghiệp giới danh lưu cái gì, đều là có mặt mũi nhân vật. Đợi đến sắc trời bắt đầu tối, người cũng dần dần nhiều hơn, bầu không khí tùy theo cũng náo nhiệt. Tổ chức lần này tiệc tùng chủ nhân là một nhà địa sản tập đoàn đại công tử, Hâm Rồng Trang Viên chính là bộ này địa sản tập đoàn thương nghiệp hạng mục, có thể nói là chân chính chủ nhà. Lúc này đang bưng chén rượu theo tới tham gia tiệc tùng người lần lượt chào hỏi thăm hỏi. Muội muội của hắn cũng chính là cùng Đỗ Văn Văn cùng một chỗ học đàn đồng học, lúc này cũng cùng một đám nữ sinh đánh thành một mảnh, ăn uống linh đình, ánh đèn lấp lóe, hoan thanh tiếu ngữ, cũng là có mấy phần ngập trong vàng son không khí. Mạc Phi nhìn trước mắt xa hoa trụy lạc lại có chút tới không hợp nhau cảm giác cùng những người này hoàn toàn không phải người của một thế giới, cũng hoàn toàn không có gì có thể nói chuyện a. Nghe đám người này trò chuyện thương nghiệp, trò chuyện xe sang trọng, trò chuyện hội sở non mô hình, trò chuyện nhân sinh triết học, hoàn toàn không cách nào dung nhập cảm giác. Bất quá tiệc tùng cung cấp đồ ăn thoạt nhìn cũng không tệ, hắn cũng không có chút nào khách khí, bưng lên một cái đĩa liền rộng mở bắt đầu ăn. Cách đó không xa có thể nhìn thấy một đám người chính vây quanh một người mặc lễ phục dạ hội nữ tử trò chuyện cái gì. Mạc Phi nhìn thoáng qua nữ nhân kia, nho nhỏ bị kinh diễm đến một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh như vậy gửi tới một tử, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, vốn cho là chỉ là trên sách khoa trương hình dung tử, lúc này lại đột nhiên cảm thấy có vẻ như cũng không phải không có lý do. Ấn lý thuyết trên màn ảnh mình tinh diễn viên cũng thấy cũng nhiều, nhưng vẫn là sinh ra một cỗ cảm giác kinh diễm. Mạc Phi trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật đúng là đẹp mắt, so minh tinh cũng đẹp. Bất quá hơi tán thưởng một chút, hắn lại lập tức lại đem ánh mắt thả lại đến đồ ăn bên trên. Chỉ bất quá hắn không chú ý nữ nhân kia lại chú ý tới hắn. Dừng Nhĩ Nhã hứng hở nghe người chung quanh thanh âm, nàng cũng không làm sao chú ý những người này nói là cái gì, đơn giản là những cái kia tán thưởng định nọ ngôn ngữ, đã lớn như vậy nàng đã sớm quen thuộc. Nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, thân là thành phố Trường Hà nhà giàu nhất, thân là Lâm gia trưởng nữ, hạ vạn đại học hệ triết học tốt nghiệp dây thường xuân danh giáo sinh, dáng dấp lại là xinh đẹp như vậy, vô luận là gia thế, tài nghệ vẫn là hình dạng đều đã đạt đến đứng đầu nhất phối trí, bởi vậy đối nàng theo đuổi người có thể nói là đầy dây, đã sớm không để cho nàng ghét kỳ phiền. Nhưng mà đột nhiên, một thân ảnh lại đưa tới chú ý của nàng, người kia ngay tại cách đó không xa đi ăn cơm khu tự mình ăn uống, Dừng Ngươi Nhã tâm bên trong không hiểu sinh ra một cô yếu kỳ, người này tốt đặc biệt, vậy mà hoàn toàn không thèm để ý mỹ mạo của mình, không giống những người khác, dù sao là vây quanh ở bên cạnh mình bao quanh, phiền chết. Nàng cũng không biết chính mình làm sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là tìm cơ hội dành thời gian đi tới.
"Ngươi tốt, ngươi là Cảnh Hạo bằng hữu A Ngạch, không phải, ta là Đỗ Văn Văn bảo vệ, cận vệ."
Mạc Phi cũng không quay đầu lại nói.
"Bảo vệ, ngươi nhìn xem cũng không giống như."
Xác thực, Mạc Phi đã không có xuyên Âu phục đen cũng không có đeo kính dâm, một thân hưu nhàn xáo trang, mặc dù coi như vừa vặn, nhưng cùng chung quanh họa phong tuyệt đối là có chỗ khác biệt, dáng người cũng là người bình thường dáng vẻ, một chút cũng không có đồng dạng bảo vệ vốn có cường trắng.
"Ta lúc đầu cũng không phải cái gì bảo vệ, là cha nàng cầu ta ta mới đáp ứng lâm thời hỗ trợ.
Cầu ngươi vì cái gì? Bởi vì ta là võ lâm cao thủ a."
"Võ lâm cao thủ dạng gì? Võ lâm cao thủ Thiên Long Bát Bộ nhìn qua a, ta đoán chừng đánh Tiểu Phong khả năng quá sức, đánh Mộ Dung Phục lời nói làm sao cũng có thể có cái chia 5 năm đi."
"Ha ha, ngươi thật là đùa."
Mạc Phi trong lòng tự nhủ cái này lời nói thật thế nào liền không ai tin đâu.